Chương 394. Hôn Nguyên Cung cung chủ chương 394, Hôn Nguyên Cung cung chủ Tuyết Nữ không nghĩ tới Triệu Đông Lai nguyên thần hương vị kém như vậy. Tô Mục cũng không nghĩ tới, Triệu Đông Lai đối mặt Tuyết Nữ sẽ không chịu được như thế một kích. Hoặc là nói, là Tuyết Nữ cường hãn, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn là muốn chính là Tuyết Nữ cùng Triệu Đông Lai lưỡng bại câu thường, sau đó hắn ngư ông đắc lợi. Kết quả Tuyết Nữ cơ hồ đem Triệu Đông Lai nghiền sát. Biết được tin tức này về sau, Mê Vũ tướng tài cũng là thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Kể từ đó, chúng ta rất có thể muốn trực diện Tuyết Nữ. Ly Tuyển nói, nàng là ngày xưa cực bắc cấm khu chúa thể, nắm giữ cũng là hàn băng lực lượng. Tuyết Nữ đối nàng tạo thành áp lực lớn nhất. Tại hàn băng chi đạo bên trên, Tuyết Nữ tuyệt đối có thể nói là lao tiền bối. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đi. Tô Mục đồng dạng không dám có bất kỳ khinh thị. Hôn Nguyên Cung, rất nhiều thế lực phát hiện, Hôn Nguyên Cung gần đây tựa như không có gì âm thanh. Sự thật cũng là như thế. Trong khoảng thời gian này, Hôn Nguyên Cung nội bộ bầu không khí đều rất ngột ngạt trầm thấp. Thế lực khác có lẽ không biết Thiên Nguyên thế giới chuyện phát sinh, bọn hắn lại là vô cùng rõ ràng. Thiên Nguyên thế giới tam đại tiên tộc đều có chân tiên cùng chân thần chấn giữ thế lực. Ban sơ theo bọn hắn nghĩ, Mê Vụ cấm khu đối mặt dạng này thế lực, làm sao đều là một cái chết. Kết quả, tam đại chân tiên thế lực hết thảy bị Mê Vụ cấm khu đánh tan. Trong đó đại bằng tộc càng là trực tiếp bị diệt tộc. Cái này từng cái tin tức trực tiếp đem Hôn Nguyên Cung rung động đến trầm mặc. Liên Mê Vụ cấm khu cái này thực lực kinh khủng, lấy Hôn Nguyên Cung mặt ngoài hiện ra thực lực, căn bản là không có tư cách đi được vào. Hôn Nguyên Cung cái này co lại một cái, cũng dẫn đến đại hạ cùng Lệ Thiên tuyệt đối chiến xuất hiện lớn diện tích tan tác. Phải biết, ủng hộ đại hạ chính yếu nhất thế lực liền là Hôn Nguyên Cung cùng Vũ Hóa Môn. Cái khác cự đầu mặc dù thế lực cường đại, nhưng căn bản không có cách nào cùng Mê Vụ cấm khu so. Thậm chí, đầu nhập vào Mê Vụ cấm khu La Phù Sơn, Kim Cương Tự cùng Long Hồ Sơn, dưới trướng tu sĩ cũng chẳng biết tại sao, từng cái thực lực trở nên càng ngày càng kinh khủng. Cái khác mấy cái cự đầu thế lực, thậm chí ngay cả cái này tam đại cự đầu thế lực cũng đỡ không nổi. La Phù Sơn, Kim Cương Tự cùng Long Hồ Sơn tam đại cự đầu thế lực, gần nhất thật có một ít phong sinh thủy khởi cảm giác. Theo Tô Mục không ngừng tăng lên U Minh luân hồi, Mê Vụ hắc giới tiếp dẫn Ma Ha Đồ cùng thiên nhân lĩnh vực cấp bậc, Tô Mục dưới trướng tam đại hệ thống đạt được lực gia trì cũng càng ngày càng mạnh. Tô Mục có được tứ đại hệ thống. Thứ nhất làm lớn đem hệ thống thuộc về Mê Vụ tướng tài. Mặt khác tam đại hệ thống là Mê Vụ sứ giả hệ thống, Phong Thần hệ thống cùng Cất Bước hệ thống. Trong đó Mê Vụ sứ giả hệ thống, từ U Minh luân hồi, Mê Vụ hắc giới cùng vị dị chi lực cấu thành. Tác dụng là thủ vệ Mê Vụ cấm khu, cùng xung làm U Minh thế giới quỷ sai. Bộ này hệ thống sức mạnh thi hài lão nhân đã chế tạo xong, tạm thời chỉ có vận dụng tại trên người Mê Vụ tộc. Phong Thần hệ thống, từ tiếp dẫn Ma Ha Đồ cùng thiên nhân lĩnh vực cấu thành. Phụ trách là Tô Mục tọa trấn Bắc Phương, trưởng không cương vực, sưu tập khí số. Bây giờ bộ này thể hệ người sử dụng là La Phù Sơn cùng Long Hồ Sơn. Bọn hắn thông qua không ngừng kiến tạo thần miếu, trở thành người coi miếu, đến thu hoạch được tiếp dẫn Ma Ha Đồ cùng thiên nhân lực lượng lĩnh vực gia trì. Cất Bước hệ thống từ U Minh luân hồi cùng thiên nhân lĩnh vực cấu thành. Chủ yếu là kim cương tự tăng nhân tại sử dụng. Ban sơ, tiếp dẫn Ma Ha Đồ, thiên nhân lĩnh vực, U Minh luân hồi cùng Mê Vụ hắc giới, phổ biến đều là tầng 1 cùng tầng 2. Lúc kia, người coi miếu cùng cất bước nhóm có thể mượn nhờ đến lực lượng, đại khái liền là độ kiếp 5 tầng tả hữu. Tỷ như Tả Cú Dung bản thân tu vi là đại thừa, nhưng đã từng đã đánh bại ngũ kiếp tu vi Lâm Mịch Quân. Bây giờ, Tô Mục cái này mấy môn năng lực đều tăng lên 4 tới 5 tầng. Người coi miếu cùng cất bước nhóm có thể mượn nhờ đến lực lượng, cũng trực tiếp tiêu thăng đến độ kiếp 9 tầng cùng bán tiên cấp bậc. Lại không là số ít mấy người, là tất cả người coi miếu cùng cất bước đều có được loại này sức chiến đấu. Quét sạch là người coi miếu, số lượng liền có 18 cái. Ngẫm lại liền biết cái này có nhiều đáng sợ. Cái khác cự đầu thế lực căn bản là gánh không được. Cũng may Vũ Hóa Môn cùng Hôn Nguyên Cung nội tình hùng hậu, đền bù phần này chênh lệch, dẫn đến cùng đại hạ Lệ Thiên Tuyệt chiến đấu vẫn như cũ có thể duy trì cân bằng. Nhưng mà, theo Hôn Nguyên Cung cái này co lại một cái, đại hạ tương đương mất đi một tay. Điều này sẽ đưa đến, gần nhất một tháng này, đại hạ trên chiến trường liên tục bại lui. 20 ngày trước, Lệ Thiên Tuyệt đại quân công phá Giang Châu cùng Lộc Châu phòng tuyến, tiến vào Lộc Châu. Sau đó tiếp xuống 20 ngày, Lệ Thiên Tuyệt đại quân liền chiếm cứ toàn bộ Lộc Châu, cùng nửa cái Lạc Châu. Ngày xưa đại hạ 13 châu, Mạc Châu cùng Thương Châu hóa thành bên trong hoang, chỉ còn 11 châu. Bây giờ cái này 11 châu, đại hạ chỉ trưởng khống Băng Châu, Trung Châu, Vũ Châu, Long Châu, Việt Châu, Bành Châu, Thiển Châu cùng nửa cái Lạc Châu. Lệ Thiên Tuyệt đại quân trưởng khống Thanh Châu, Giang Châu, Lộc Châu cùng nửa cái Lạc Châu. Song phương chân chính tạo thành thế lực ngang nhau cục diện. Lại từ trước mắt chiến trường đến xem, vẫn là Lệ Thiên Tuyệt chiếm cứ ưu thế. Bởi vì Lệ Thiên Tuyệt đại quân tự xưng là đại hoang quân, ám chỉ bọn hắn phía sau là hoang cổ dãy núi. Mà ai cũng biết, hoang cổ dãy núi chúa tể liền là Mê Vụ cấm khu. Nhiều hơn một cái nửa châu, để thần miếu cũng tăng lên 13 cái. Bất quá hôm nay, trầm mặc thật lâu Hôn Nguyên Cung lại lần nữa khôi phục sức sống. Hôn Nguyên Cung, bái kiến cung chủ. Chúng Hôn Nguyên Cung cao tầng đều phấn chấn. Đầu tiên là bộ cung chủ Công Tôn Độ vẫn lạc, sau đó lại được biết Mê Vụ cấm khu ngay cả chân tiên đều có thể diệt. Liên tục đả kích, thật để Hôn Nguyên Cung các vị cấp cao cực kỳ hợp lực. Bất quá đây hết thảy theo Hôn Nguyên Cung cung chủ Đông Phương Tú xuất quan, đều tan thành mây khói. Hôn Nguyên Cung cung chủ Đông Phương Tú chính là Hôn Nguyên Cung sáng tạo thủy tổ sư Đông Phương Sơn chi tử. Ngủ say trước đó, hắn liền đã là chân tiên. Nhưng Đông Phương Tú không cùng theo Đông Phương Sơn phi thăng tiên giới, mà là lưu tại Huyền Thiên thế giới, đồng tiến nhập ngủ say. Bây giờ Đông Phương Tú rốt cục thức tỉnh. Ngủ say người, thực lực càng mạnh thức tỉnh đến liền càng mượn. Bởi vì hắn thức tỉnh cần thiết năng lượng tương đối lớn. Trong khoảng thời gian này, xảy ra chuyện gì? Đông Phương Tú hỏi. Các vị cấp cao như là tìm tới chủ tâm cốt, liền tranh thủ trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, một năm một mười nói cho Đông Phương Tú. Đông Phương Tú trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, nghĩ không ra cái này 3000 năm, huyền thiên thế giới biến hóa to lớn như thế, hoàn toàn đã là cải thiên hoán địa. Cung chủ, kia mê vụ cấm khu quá mức phách lối, ngay cả bộ cung chủ đều bị bọn hắn diệt sát, còn xin cung chủ vì chúng ta làm chủ. Mời cung chủ lập tức thảo phạt mê vụ cấm khu, nếu không để mê vụ cấm khu tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn thanh thế chỉ có thể càng ngày càng lớn. Các vị cấp cao nghĩa phấn điển ứng nói. Đông Phương Tú thở dài, đối công tôn phó cung chủ cái chết, ta đồng dạng bi thống, nhưng cái này không phải chúng ta xúc động lý do. Mê vụ cấm khu ngay cả đại bằng tộc đều có thể diện, thực lực này mạnh, coi như ta tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể áp chế. Huống chi, bây giờ đại tiên cổ mộ phần đã xuất thế. Vũ hóa tiên triều thời đại, vũ hóa hoàng thất cùng chúng ta, cùng đại tiên cổ mộ phần nói là tử địch cũng không đủ. Chúng ta như cùng mê vụ cấm khu lưỡng bại câu thường, đại tiên cổ mộ phần chắc chắn thừa lúc vắng mà vào. Chúng Hôn Nguyên cung cao tầng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cung chủ, chẳng lẽ thù này chúng ta liền báo không được nữa? Hôn Nguyên cung các cao tầng cảm nhận được thật sâu biệt khuất. Ai nói báo không được? Đông Phương Tú lại nói, muốn trả thù địch nhân, chưa hẳn muốn tự mình ra tay. Các ngươi phải chẳng quên, ta Hôn Nguyên cung chấn áp xuất sinh kia. Nghe nói như thế, Hôn Nguyên cung các cao tầng con mắt đống nhiên sáng lên. Xuất sinh kia linh trí thấp, sát tính lại nặng, chúng ta đem nó thả đến mê vụ cấm khu, không nói diệt mê vụ cấm khu, cũng đầy đủ mê vụ cấm khu uống một bình. Đông Phương Tú nói, không sai. Ha ha ha, lúc trước vẫn là lão cung chủ ra tay, mới chấn áp xuất sinh kia. Nói không chừng xuất sinh kia cùng mê vụ cấm khu đồng quy vu tận tương đương với chúng ta cũng nhất tiễn xong điều. Chúng Hôn Nguyên cung cao tầng nói. Sau đó, Đông Phương Tú cùng Hôn Nguyên cung các vị cấp cao đi vào Hôn Nguyên cung một tòa núi lớn chỗ sâu. Bên dưới núi lớn mới mấy vạn trượng sâu, thình lình có một cái cự đại hang động. Trong động vật, khắp nơi đều là ô kim chế tạo xiềng xích. Mơ hồ trong đó, bên trong truyền ra như sấm rền tiếng lầm bầm. Sau đó mọi người nhìn thấy, những cái kia xiềng xích khóa lại một tôn thân ngựa mà mặt người, hổ văn mà cánh chim quái vật. Quái vật này là anh chiêu. Hán lực sát thương, là trung vị chân tiên cấp, tiếp cận thượng vị chân tiên. Đông Phương Tú thừa dịp anh chiêu còn không có thức tỉnh, nhanh chóng cởi ra hắn xiềng xích cấm chế, sau đó dùng một túi chứa vật đem nó bao phủ. Đi. Đông Phương Tú cấp tốc bay ra ngoài. Trong túi chứa vật, anh chiêu tiếng lẩm bẩm đã dừng lại, tựa hồ đã phát giác được dị thường. Đông Phương Tú càng không dám thất lễ, ra tốc hướng hoang cổ dãy núi bay đi. Vì tăng thêm tốc độ, trong lúc đó hắn còn thông qua truyền tống trận, tiết kiệm rất lớn một đoạn lộ trình. Rốt cục tại ngắn ngủi sau nửa canh giờ, hắn đến Lục Châu. Nguyên bản hắn là nghĩ trực tiếp đi Thanh Châu, nhưng thời cơ đã tới không kịp. Bởi vì trong túi chứa vật anh chiêu đã thức tỉnh, đang điên cuồng va chạm túi chứa vật. Đông Phương Tú đành phải đem túi chứa vật hướng phía dưới Lộc Châu địa giới quăng ra. Mấy giây về sau, ầm ầm, túi chứa vật trực tiếp bị nó bạo. Anh chiêu từ bên trong xông ra. Mặt mũi của nàng như thiếu nữ, kỳ thật còn có chút tinh xảo đáng yêu. Nhưng bây giờ, nàng kia tinh xảo khuôn mặt bên trên lại lộ ra cực kỳ táo bạo biểu lộ. Nàng tại 5000 năm trước liền bị bắt, sau đó bị giam giữ 5000 năm. Dù là nàng đã từng tính tốt, bây giờ cũng không có khả năng còn có thể bảo trì tốt tính. Huống chi, nàng vốn là lệ khí cực lớn, tràn ngập giết chóc muốn hung thú. Chương 395. Mục Giã Thành người coi miếu cái chết. Chương 395. Mục Giã Thành người coi miếu cái chết Lộc Châu. Mục Giã Thành. Đây là Lộc Châu thứ ba đại thành trì. Thành chủ đại nhân, việc lớn không tốt, ta Mục Giã quận bên trong xuất hiện một con kinh khủng lửa yêu, đã thiêu chết mấy vạn người. Mấy cái nha dịch chật vật xông vào phủ thành chủ. Mục Giã Thành thành chủ tên Thượng Quan Tuân chính là Thượng Quan Chiêu Đường đệ. Cái gì? Nhanh chóng mang bản quan đi xem một chút. Thượng Quan Tuân sầm mặt lại. Rất nhanh, hắn tới đến Mục Giã Thành 300 dặm bên ngoài, quả nhiên liền thấy nơi nào một tòa thị trấn đã hóa thành biển lửa. Hắn cách trấn kia còn có 20 dặm, cũng đã không dám tiến lên. Bởi vì kia trong biển lửa có cỗ trùng thiên yêu khí, thực sự thật đáng sợ. Cái này tuyệt không phải hắn cùng dưới trướng hắn nha dịch có thể đối kháng đồ vật. Nhanh, đi thông chi Khang người coi miếu. Thượng Quan Tuân nói. Mục Giã Thành người coi miếu Khang Hữu Mặc đến từ Long Hồ Sơn, bản thân tu vi là đại thừa sơ kỳ. Cũng không lâu lắm, Khang Hữu Mặc cũng đến nơi này. Nhìn thấy phía trước thị trấn thảm trạng, Khang Hữu Mặc sắc mặt cực kỳ băng lãnh, tốt một cái nghiệt xúc. Mượn nhờ thần miếu hắn có được độ kiếp 9 tầng chiến lực, nhưng hắn tự thân tu vi vẫn chỉ là đại thừa. Cho nên, hắn cũng không có nhìn ra trong biển lửa kia đại yêu thực lực cụ thể. Sau một khắc, Khang Hữu Mặc chủ động đối lửa trong biển đại yêu ra tay. Hắn bàn tay lớn như là cự sơn, đối kia mảnh biển lửa ép đi. Ầm ầm. Tại cự sơn bàn tay lớn oanh kích phía dưới, mảng lớn hỏa diễm bị ép tới dập tắt. Kia đại yêu thân ảnh cũng hoàn toàn bị bàn tay lớn bao trùm. Bốn chu mục Giã Thành bọn nha dịch không khỏi hoan hô lên. Nhưng mà, Khang Hữu Mặc lại là sắc mặt đại biến, không tốt, đi mau. Hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp đem thần miếu chi lực mở ra đến cực hạn, sau đó tay áo một quyển, mang theo Thượng Quan Tuân chờ hắn trốn như điên. Vừa thoát đi không đến hai cái hô hấp, ầm ầm, kinh thiên bạo tạc vang lên. Khang Hữu Mặc bàn tay lớn trực tiếp bị tạt nát, một con mặt người thân ngựa quái vật từ hỏa diễm bên trong xông ra. Phía trước, Khang Hữu Mặc chạy trốn hơn 10 dặm liền biết trốn không thoát. Đằng sau quái vật tốc độ quá nhanh. Trên mặt hắn thoáng chốc lộ ra kiên quyết chi sắc, các ngươi đi trước, ta tại đây bảo hộ. Người coi miếu. Những người khác nhìn về phía hắn. Đi. Khang Hữu Mặc tăng thêm giọng nói. Đi. Thượng Quan Tuân cắn răng một cái, mang theo đám người thoát đi. Khang Hữu Mặc lưu tại chỗ chờ. Hơn 10 hô hấp về sau, anh Chiêu liền đuổi theo. Nhân loại, ngươi là gan không nhỏ, còn dám lưu tại cái này. Anh Chiêu nhìn chằm chằm Khang Hữu Mặc. Khang Hữu Mặc sắc mặt kiên nghị, yêu nghiệt, nghĩ tiếp tục tiến lên, trước bước qua thi thể của ta. Anh Chiêu không có chút gì do dự, trực tiếp há mồm, một đầu hỏa long phun về phía Khang Hữu Mặc. Khang Hữu Mặc nhanh chóng mượn nhờ thần miếu chi lực, ngăn cản lên hỏa long. Nhưng mà, cho dù là thần miếu chi lực cũng ngăn không được hỏa long. Ầm. Khang Hữu Mặc bị đánh bay mấy trăm trượng. Nhưng thần miếu chi lực có một cái ưu thế, đó chính là cơ hồ nguyên nguyên không dứt. Chỉ cần Khang Hữu Mặc bất tử, liền có thể một mực bảo trì đỉnh phong chiến lực. Lúc này, hắn lần nữa phóng tới anh Chiêu. Anh Chiêu sắc mặt không kiên nhẫn. 10 chiêu qua đi, anh Chiêu khẽ nhíu mày. 30 chiêu qua đi, anh Chiêu không khỏi động dung. 100 chiêu qua đi. Ầm ầm. Anh Chiêu triệt để mất đi kiên nhẫn, lực lượng toàn diện bộc phát. Tay nàng cầm hỏa diễm trường thương, hung hăng xuyên thấu Khang Hữu Mặc thân thể. Khang Hữu Mặc vốn là thủng trăm ngàn lỗ thân thể, cũng nhịn không được nữa, phanh nổ thành vô số máu thịt vụn. Mục Giã thành nội, Thượng Quan Tuân mang theo bọn nha dịch, vừa vặn trải qua thần miếu cửa lớn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thần miếu cửa lớn phá toái sụp đổ. Thượng Quan Tuân bước chân bỗng nhiên dừng lại, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ bi thống. Thần miếu cửa lớn sụp đổ, chỉ là một cái báo hiệu. Cho dù không có việc này, hắn cũng biết Khang Hữu Mặc giữ nhiều lành ít, bởi vì xa xa chiến đấu ba động quá kinh khủng. Cho dù hắn đã trốn về Mục Giã thành, vẫn là có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ hỏa diễm ba động. Thượng Quan Tuân lấy tốc độ nhanh nhất gửi đi linh phủ, liên hệ Thượng Quan Chiêu cùng Mê Vụ Cấm Khu. Cùng thời khắc đó, thần miếu bên trong đi theo Khang Hữu Mặc mà đến Long Hồ Sơn đệ tử, cũng vô cùng bi thống liên hệ Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn, Thiên sư Trương Thiếu cho ngay tại cho các đệ tử truyền đạo. Đột nhiên thanh âm hắn dừng lại. "Thiên sư, thế nào?" Phía dưới cái khác cao tầng nghi ngờ nói. Trương Thiếu cho chậm rãi nói, "Khang trưởng lão vẫn lạc." Chúng Long Hồ Sơn cao tầng đều quá sợ hãi. Mục Giã thành, Thượng Quan Tuân đã khẩn cấp triệu tập toàn thành tướng sĩ, ở cửa thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một đám tướng sĩ trên mặt đều mang chịu chết chi sắc. Nơi xa trào lên mà đến sóng lửa, giống như diệt thế chi hỏa. Nhưng bọn hắn không có vừa lui về phía sau nửa bước, bởi vì sau lưng liền là người nhà của bọn họ. Bọn hắn chỉ có dùng tính mệnh phân chiến đến cùng. Rất nhanh, sóng lửa trào lên đến Mục Giã thành cửa thành, cơ hồ đều muốn đốt tới trên tường thành các tướng sĩ trên mặt. Dưới tường thành, anh Chiêu thân hình cũng không cao, chỉ có dài 3 trượng, cao 1 trượng. Nhưng nàng phát ra hủy diệt chi uy, viễn siêu những cái kia một dài 200 trượng cự thú. Còn dám nhìn thẳng ta? Anh Chiêu hai mắt lộ ra sát khí. Nó biết mình khả năng bị lợi dụng. Hôn Nguyên Cung đưa nó thả ra, để nó tại phiến khu vực này đại khai sát giới, tuyệt đối không có ý tốt. Nhưng nó không quan tâm. Tích xúc 5000 năm lửa giận, bản thân liền cần phát tiết. Mà lại, tại giết chóc bên trong, thực lực của nó cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Cho nên nó trực tiếp đại khai sát giới. Sau một khắc, anh Chiêu trực tiếp đối tường thành phóng đi. Ầm ầm. Cao trăm trượng tường thành, tại nó cái này va chạm phía dưới, trực tiếp sụp đổ ra một cái to lớn lỗ hổng. Trên tường thành mấy trăm tướng sĩ rơi xuống, bị anh Chiêu quanh người vờn quanh hỏa diễm trực tiếp tiêu chết. Nhìn tình hình này, chờ anh Chiêu xông vào thành nội, Mục Giã thành nội dân chúng chắc chắn nên đón một trận đại hạo kiếp. Rất nhiều bách tính trên mặt đều lộ ra hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Cũng đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một cái khe, một cái nhánh cây từ khe hở bên trong rủ xuống đến. Nguyên bản hứng hở anh Chiêu nhìn thấy nhánh cây này sau lông tơ tạt lập. Ông. Sau một khắc, căn này nhánh cây trực tiếp đối anh Chiêu hung hăng rút đi. Anh Chiêu phát ra một tiếng rít, giơ lên trong tay hỏa diễm trường thương ngăn cản nhánh cây. Nó lực lượng bất phàm, đem nhánh cây này ngăn trở, thân thể thì bị đẩy lui mấy chục trượng. Nhưng ngay sau đó, một cây lại một cây nhánh cây từ vết nứt không gian bên trong kéo dài mà ra. Ken ken ken. Từng cây nhánh cây không ngừng quất hướng anh Chiêu. Anh Chiêu kiệt lực ngăn cản. Cái này từng cây nhánh cây bên trong truyền ra lực lượng, thực sự thật là đáng sợ. Là Mê Vụ Chúa Tể. Mê Vụ Chúa Tể giáng lâm, chúng ta được cứu rồi. Mục Giã thành nội vô số người vui đến phát khóc. Giờ này khắc này, bọn hắn liền như là tại vực sâu tử vong bên trong, thấy được Chúa cứu thế. Giống. Anh Chiêu nghiễm nhiên đã bị chọc giận. Thân thể của nó nhanh chóng bành trướng, rất nhanh hóa thành ngàn trượng dài. Cùng lúc đó, lực lượng của nó cũng bạo tăng. Trong chốc lát, liền ngay cả cây ngân hạnh nhánh đều khó mà áp chế. Cũng đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên hắc ám. Ầm ầm. Mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng vào tới. Sau một khắc, liền có kiếp lôi đánh xuống. Hư không bên trong, hơn 300 trượng cao ngân hạnh đại thụ cũng hoàn toàn hiện hiện. Cái này rõ ràng là ngân hạnh đại thụ tại độ kiếp. Anh Chiêu thực lực cường đại, hoàn toàn chính xác rất khó giết. Cho nên Tô Mục quả quyết dẫn hạ thiên kiếp. Vừa vặn hắn đã tích xúc 2 lần thiên kiếp, thứ 8 kiếp cùng thứ 9 kiếp. 2 lần thiên kiếp đồng thời giáng lâm, uy năng không thể nghi ngờ kinh khủng. Thiên kiếp về sau, hắn khẳng định sẽ lâm vào suy yếu, nhưng Tô Mục cũng không e ngại. Thật gặp được nguy cơ, Đạo Thai Phân Thân cùng Ngư Huyền Cơ có thể vì hắn hộ pháp. Bất quá Đạo Thai Phân Thân cùng Ngư Huyền Cơ không đến thời khắc tất yếu, đều tạm thời sẽ không bại lộ. Rầm rầm rầm, từng đạo thiên lôi không ngừng hạ xuống. Vô sỉ, anh Chiêu tức hồn hện, không nghĩ tới có gia hỏa âm hiểm như thế, dùng thiên kiếp tới đối phó nó. Đây quả thật là thiên kiếp. Rất nhiều ẩn tàng đại năng cũng đang chăm chú một trận chiến này. Cảm nhận được kia kinh khủng thiên uy, những này đại năng từng cái cũng đều hãi hùng kiếp vía. Theo lý thuyết, đây chính là thiên kiếp. Nhưng mà, cái thiên kiếp này uy năng đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Phải biết, Tô Mục độ lần thứ 5 thiên kiếp lúc, hắn thiên kiếp chi uy liền có thể so với phi thăng chi kiếp. Bây giờ đây là lần thứ 8 cùng lần thứ 9 thiên kiếp, uy năng sớm đã vượt qua phi thiên chi kiếp không biết bao nhiêu. Về phần phổ thông thiên kiếp, kia càng là không có cách nào đánh đồng. Điều này sẽ đưa đến, một đám đại năng ngược lại không cách nào xác nhận đây là thiên kiếp. Có lẽ, loại này Mê Vụ Chúa Tể thủ đoạn nào đó. Nhìn như thiên kiếp, kỳ thực là hắn đang mượn dùng tiên kiếp chi lực. Thủ đoạn như thế thực sự kinh khủng. Một đám đại năng đối mê vụ chúa tể càng thêm kiêng kỵ. Anh Chiêu cực kỳ tức giận. Nó ý đồ rời xa mê vụ chúa tể, cái sau lại đi sát đằng sau nó, không cho nó cơ hội chạy thoát. Song Vương một đuổi một chạy, bất chi bất giác liền đi qua một khắc đồng hồ. Lần thứ 8 thiên kiếp cùng lần thứ 9 thiên kiếp cộng lại, kiếp lôi tổng cộng có 153 nói. Cái này khiến một đám đại năng càng thấy đây không phải thiên kiếp, bởi vì lần thứ 9 thiên kiếp là 81 đạo kiếp lôi, phi thăng chi kiếp cũng chỉ là 108 đạo kiếp lôi. Không có cái gì thiên kiếp sẽ vượt qua 108 nói. Chỉ là những này đại năng tự nhiên nghĩ không ra, Tô Mục đây là hai lần thiên kiếp chồng chất lên nhau. Chương 396. Bát phẩm phụ thần chương 396, bát phẩm phụ thần khi thiên kiếp đi vào thứ 150 nói lúc, anh Triều nghiễm nhiên đã chống đỡ không nổi. Đừng nói là hắn, liền ngay cả có được tầng thứ 8 nguyên thủy kim thân Tô Mục đều bị thương không nhẹ. Ầm ầm. Cuối cùng thứ 153 đạo kiếp lôi hạ xuống. Tô Mục đã toàn thân tiêu đen. Anh Triều càng là thoi thoát. Cuối cùng này một đạo kiếp lôi uy năng thực sự quá kinh khủng, không thua gì lúc trước Triệu Đông Dương đối phó Tô Mục đạo thai phân thân một kích kia. Bất quá Tô Mục bản thể lực phòng ngự, rõ ràng so đạo thai phân thân mạnh. Một kích này cố nhiên kinh khủng, nhưng Tô Mục vẫn có lấy tương đối tràn đầy sinh mệnh lực. Mang ý nghĩa Tô Mục cứ việc đã bản thân bị trọng thương, còn có lực đánh một trận. Nhìn phía dưới anh Chiêu, Tô Mục nội tâm lạnh lùng. Anh Chiêu năng lực kỳ thật cực kỳ không tầm thường, nhưng Tô Mục không có buông tha anh Chiêu dự định, bởi vì anh Chiêu giết hắn dưới trướng một tôn người còn miếu. Như dạng này hắn đều buông tha anh Chiêu, vậy hắn dưới trướng thần miếu thể hệ uy tín, không thể nghi ngờ liền sẽ bị kịch liệt dao động. Ầm ầm. Để bảo đảm uy năng, lần này Tô Mục vận dụng rễ cây. Hắn rễ cây hung hăng cắm vào anh Chiêu trong cơ thể. Anh Chiêu thân thể tại chỗ bị xuyên thủng. Bạch. Anh Chiêu yêu hồn thoát ra, ý đồ bay đi. Tô Mục trực tiếp vận chuyển U Minh Luân Hồi chi lực, đem anh Chiêu yêu hồn đưa vào trong U Minh. Sau đó anh Chiêu yêu hồn bị U Minh Luân Hồi triệt để bay diệt. Dạng này một tôn trung vị chân tiên cấp thú dữ khác, bị Tô Mục như vậy diệt sát. Bởi vậy đó có thể thấy được, Tô Mục bản thể sức chiến đấu ở xa đạo thai trên phân thân. Bản thể mới thật sự là kinh khủng. Chém giết anh Chiêu, Tô Mục trực tiếp thu hoạch được 1000 đạo khí số. Đồng thời, lần thứ 8 tiên kiếp cùng lần thứ 9 tiên kiếp năng lượng bị chuyển hóa làm 900 đạo khí số. Tô Mục không lập tức đi chú ý những này, mà là ý niệm hướng phía trên không quét tới. Phía trên bầu trời, một tên chân trần thiếu nữ áo trắng đứng tại kia. Thiếu nữ này chính là Tuyết Nữ. Nàng chính phủ khám lấy phía dưới ngân hạnh đại thụ. Anh Chiêu xuất thế không bao lâu, Tuyết Nữ liền đi theo anh Chiêu sau lưng. Nàng vốn chỉ là muốn nhìn một chút náo nhiệt, không nghĩ tới sẽ thấy mê vụ chúa tể ra tay. Đây là Tuyết Nữ lần thứ nhất nhìn thấy mê vụ chúa tể. Cái này lần thứ nhất, cũng trực tiếp thay đổi Tuyết Nữ đối mê vụ chúa tể cách nhìn. Từ số gạ xoa cho những tin tình báo kia tư liệu bên trong, mê vụ chúa tể sức chiến đấu hẳn là chỉ là bản tiên. Rất rõ ràng những tin tình báo kia cũng không chuẩn bị. Có trung vị chân tiên sức chiến đấu anh Chiêu, lại bị mê vụ chúa tể đánh giết. Cái này anh Chiêu chính là thiên địa dị chủng, thượng cổ hung thú, sức chiến đấu xa không phải nàng giết kia trung vị chân tiên có thể so sánh. Kết quả mê vụ chúa tể vẫn là đem anh Chiêu giết đi. Tuyết Nữ nhìn về phía mê vụ chúa tể ánh mắt không khỏi tràn ngập kiêng kỵ. Trước đó nàng còn nghĩ, như mê vụ chúa tể thực lực chỉ là bản tiên, hoặc là không cao hơn trung vị chân tiên, nàng liền đem mê vụ chúa tể cũng ăn. Hiện tại rất rõ ràng, mê vụ chúa tể sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì nàng. Tuyết Nữ tự nhiên không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, Tuyết Nữ ánh mắt cùng ngân hạnh cổ thụ ý niệm chạm đến hồi lâu. Trọn vẹn qua hơn 10 hô hấp, Tuyết Nữ mới khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt, hướng phía mộ cổ đế quốc phương hướng bay đi. Kế hoạch của nàng cần thích hợp làm ra cải biến. Đối phó mê vụ cấm khu sự tình, đến phóng tới đằng sau. Trước lúc này vẫn là trước hết nghĩ biện pháp, đem đại tiên cổ mộ phần triệt để giải phóng. Tô Mục không đuổi theo giết Tuyết Nữ. Đối Tuyết Nữ, hắn thật có một ít nhìn không thấu. Ngoại đạo hoàn cùng bên trong nói hoàn bản thể đều là kiếm, mà đến nay hắn cũng không biết Tuyết Nữ bản thể là cái gì. Bất quá thời gian là đứng tại hắn bên này, hắn cùng đại tiên cổ mộ phần càng muộn quyết đấu, thực lực của hắn liền càng mạnh. Về sau kéo dài, thua thiệt tuyệt đối không phải là hắn. Lại nhìn xuống mới, Mục Gia Thành vô số người đã đối hắn chỗ bầu trời quy lại. Cùng lúc đó, một trận chiến này rung động đến vô số thế lực, nhất là những cái kia thế lực đối địch. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được mê vụ chúa tể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vương Linh Cung, như thế nào như thế? Lâm Bích Quân vị này Vương Linh Cung lão tổ, sắc mặt lại hơi trắng bệnh. Cái khác Vương Linh Cung cao tầng cũng là hai mặt nhìn nhau, nội tâm không khỏi sinh ra hối hận. Sớm biết mê vụ chúa tể mạnh như vậy, lúc trước bọn hắn liền sẽ không lựa chọn đoạn tuyệt với mê vụ cấm khu. Có lẽ lựa chọn ủng hộ đại hạ mà không phải lệ thiên tuyệt là bọn hắn sai lầm nhất một cái quyết định. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn ban đầu liền cùng mê vụ cấm khu là minh hiếu, là bọn hắn phản bội mê vụ cấm khu, đằng sau đầu nhập vào Vũ Hóa Môn cùng Hôn Nguyên Cung. Bây giờ nếu là bọn hắn lại phản bội Vũ Hóa Môn cùng Hôn Nguyên Cung, một lần nữa nghĩ đến đi đầu quân mê vụ cấm khu, kết quả kia chỉ có một cái, liền là hai bên cũng sẽ không tiếp nhận bọn hắn. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể một đầu đen đường đi đến cùng. Mọi người không cần hoảng. Lâm Bích Quân cưỡng ép tự an ủi mình, kỳ thật chúng ta Vương Linh Cung cũng còn có át chủ bài không núp đích, Hôn Nguyên Cung cùng Vũ Hóa Môn không ra át chủ bài càng nhiều. Cái khác Vương Linh Cung cao tầng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Thiên Phượng Sơn, mê vụ lao yêu, đúng là chân tiên. Một đám vượng hoàng cũng là như bị sét đánh. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao bọn hắn sẽ lần lượt thất bại. Suy nghĩ cả đường này, bọn hắn là tại đây chân tiên là địch. Thoáng chốc bọn hắn hối hận ruột đều xanh. Chỉ tiếc, trên đời không có thuốc hối hận ăn. Chỉ có Vũ Nghê Thường mắt lộ ra trầm trọng. Ngoài ra, Vạn Yêu Cung, Vạn Thọ Cung, Kỳ Lân Cung cùng Thánh Long Đạo cũng đều ảo não không thôi. Như lại cho bọn hắn một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, có lẽ bọn hắn liền sẽ lựa chọn đi theo Mê Vụ Cấm Khu, mà không phải Vũ Hóa Môn cùng Hôn Nguyên Cung. Giờ phút này, bọn hắn thậm chí đối La Phù Sơn, Long Hổ Sơn cùng Kim Cương tự sinh ra lòng ghen tị. Mà bọn hắn hối hận, ở sau đó sẽ càng cường liệt. Mục Giá Thành, Tô Mục cũng không có lập tức rời đi. Ông, ý niệm của hắn đáp xuống Mục Giá Thành thần miếu. Cái này bày biện ra tới, là từng đạo xương mù hiện lên Mục Giá Thành, sau đó tại Mục Giá Thành thần miếu ngưng tụ ra một đôi tái nhợt đôi mắt. Đó lấy, hắn tâm thần cảm ứng U Minh địa ngục. Khang Hữu Mặc tử vong thời điểm, nguyên thần của hắn bản nguyên liền được Ma Ha Đồ cho kéo xuống U Minh trong địa ngục. Thần miếu người coi miếu là trải qua tiếp dẫn Ma Ha Đồ sắp phong. Mỗi một cái thần miếu người coi miếu nguyên thần bản nguyên đều là cấn tại tiếp dẫn Ma Ha Đồ bên trong. Như những này người coi miếu dám phản bội Tô Mục, kia Tô Mục thông qua tiếp dẫn Ma Ha Đồ, nhất niệm liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Nhưng tương tự, tại bọn hắn nhục thân chính là đến nguyên thần tử vong lúc, tiếp dẫn Ma Ha Đồ liền sẽ cứu mạng của bọn hắn. Khang Hữu Mặc lần này, đối Mê Vụ Cấm Khu có thể nói công lao to lớn. Đối với loại này công thần, Tô Mục đương nhiên sẽ không keo kiệt. Lúc này, hắn liền tiêu hao một đạo khí số, thông qua tiếp dẫn Ma Ha Đồ cùng U Minh luân hồi, là Khang Hữu Mặc đúc lại nguyên thần. U Minh trong địa ngục. Khang Hữu Mặc nguyên thần chậm rãi ngưng tụ ra hiện. Trên mặt hắn còn một bộ vẻ mờ mịt, ta không phải chết sao? Khang Hữu Mặc, Tô Mục nói. Khang Hữu Mặc một trận giật mình, Mê Vụ Chúa Tể. Thanh âm này hắn không xa lạ gì, rõ ràng là Mê Vụ Chúa Tể. Ngươi thật sự đã tử vong. Tô Mục nói, bất quá ngươi bỏ qua tự thân tính mệnh, che chở Mục Giá Thành mấy trăm vạn con dân, đối với thiên hạ cùng Mê Vụ Cấm Khu có công lớn đức. Cho nên, ta ban cho ngươi phục sinh, cũng đưa ngươi ở thần chức tăng một phẩm, tổng cửu phẩm bao thần, tấn thăng làm bát phẩm phụ thần. Tô Mục đang tiếp dẫn Ma Ha Đồ bên trong là thiết trí cấp bậc. Bây giờ tạm thời chỉ có hai phẩm. Cấp thấp nhất là cửu phẩm, có thể mượn nhờ độ kiếp 9 tầng chi lực. Đi lên là bát phẩm, có thể mượn nhờ bán tiên chi lực. Đây là trước mắt tiếp dẫn rèn luyện đồ cực hạn. Trước đây chỉ có Tả Cú Dung một người là bát phẩm phụ thần, về sau lại nhiều thêm một vị. Khang Hữu Mặc vốn là cửu phẩm, tăng một phẩm liền là bát phẩm, có thể mượn nhờ đến bán tiên chi lực. Nghe vậy, Khang Hữu Mặc không khỏi cực kỳ vui mừng, đa tạ Chúa Tể đại nhân. Hắn không nghĩ tới, cái này thần chức nguyên lai còn có thể tăng lên. Lấy trước hắn thế mà chỉ là ma thần. Ngay sau đó, Mục Giá Thành người đều rung động đến. Chỉ nghe trong hư không vang lên Mê Vụ Chúa Tể thanh âm, Mục Giá Thành người coi miếu Khang Hữu Mặc, hộ vệ Mục Giá Thành có công, đặc lệnh hắn phục sinh, cũng tăng lên thần chức nhất phẩm, từ cửu phẩm ma thần, tấn thăng bát phẩm phụ thần. Sau đó, mọi người thật nhìn thấy, Khang Hữu Mặc nguyên thần lại xuất hiện. Đối đại thừa cường giả tới nói, có nguyên thần, nhục thân liền không là vấn đề. Khang Hữu Mặc nguyên thần trực tiếp thao túng năng lượng tiên địa, vì chính mình ngưng tụ ra một tôn thịt mới thân. Soạt, đám người một trận sôi trào. Tiếp lấy vô số người đối Khang Hữu Mặc quỳ lạy. Đối với người bình thường tới nói, có thể khởi tử hoàn sinh Khang Hữu Mặc, liền là thực sự chân thần. Mà lại Mê Vụ Chúa Tể đều nói, Khang Hữu Mặc đã tấn thăng làm bát phẩm phụ thần. La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn tu sĩ khác nghe vậy, cũng đều trừng to mắt. Bọn hắn cũng là đến nay mới biết được, cái này thần chức có thể tăng lên, mà lại trở thành người coi miếu về sau, chết thế mà còn có thể phục sinh tương đương với có được bất tử chi thân. Một chút trước đó không có tranh đoạt người coi miếu chi vị, hoặc là bởi vì không tận lực mà thất bại hai tông đệ tử, thoáng chốc hối hận không thôi. Sau đó bọn hắn ánh mắt lại trở nên cuồng nhiệt. Lệ Thiên Tuyệt Đại Quân chú định sẽ còn tiếp tục quyết trường, tương lai cũng sẽ có mới thần miếu kiến tạo. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đi tranh đoạt người coi miếu chi vị. Tại hai tông đệ tử trong mắt, đạt được cái này người coi miếu chi vị, quả thực sẽ cùng tại chứng đạo phi thăng. Chỉ bất quá chứng đạo phi thăng là thành tiên, trở thành người coi miếu thì là thành thần. Rất nhanh La Phù Sơn, Long Hổ Sơn cùng Kim Cương tự cao tầng cũng đều được tin tức. Trong chốc lát bọn hắn đồng dạng chấn động theo, tận lực bồi tiếp kích động cùng may mắn. Bọn hắn trước nay chưa từng có may mắn chính mình lúc trước lựa chọn ôm chặt Mê Vụ Cấm Khu đuổi. Cái này hoàn toàn liền là tìm được mặt khác một đầu phi thăng đường tắt. Chỉ cần trở thành người coi miếu, không cần độ nhiều như vậy kiếp, liền có thể có được cùng chân tiên không sai biệt lắm năng lực. Phải biết, thế gian này tuyệt đại đa số tu sĩ đều là vô vọng thành tiên, hoặc là thành tiên tỷ lệ xa vời. Những tu sĩ này không thể nghi ngờ đều sẽ là tin tức này mà điên cuồng. Mà Vương Linh Cung cùng Thiên Phượng Sơn nhóm thế lực, khi biết việc này về sau, từng cái cũng không còn cách nào tự an ủi mình. Bọn hắn đã không thể không thừa nhận, nhóm người mình liền là hối hận. Khang Hữu Mặc sức chiến đấu bọn hắn đã nhìn thấy. Mặc dù bị anh Chiêu đánh giết, nhưng có thể kéo duyên anh Chiêu hơn một phút, cái này chiến đấu lực tuyệt đối cũng tiếp cận chân tiên. Lúc này Khang Hữu Mặc vẫn chỉ là cựu phẩm ma thần. Bây giờ Khang Hữu Mặc tấn thăng bát phẩm phụ thần, sức chiến đấu sẽ chỉ càng mạnh. Không chỉ có như thế, chuyện này còn để người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Khang Hữu Mặc chỉ là bát phẩm phụ thần. Phía trên kia có phải hay không còn có càng nhiều phẩm cấp cao thần bị? Mê Vụ Cấm Khu đến tột cùng là cái gì thế lực, vì sao có thể sắp phong thần trước? Chương 397. Tô Mục, độ kiếp 9 tầng. Chương 397. Tô Mục, độ kiếp 9 tầng. Mê Vụ Cấm Khu. Tô Mục đã trở về. Anh Chiêu sự tình, tuyệt đối có sau màn hát thủ. Ly Tuyền ánh mắt băng lãnh. Cái này sau màn hát thủ dụng tâm ác độc, nếu như không phải thần thụ đại nhân kịp thời ra tay, không biết nhiều ít thành trì đều muốn bị độc hại. Lâm Triệt cũng là cực kỳ tức giận. Tìm Tô giao hỏi một chút. Hoàng Thục Linh nói, nàng chấp trưởng vụ ẩn hội, tình báo lực lượng mạnh lớn. Lời còn chưa dứt, Tô giao thanh âm đã ở tín ngưỡng ngộng giới bên trong vang lên, tại 5000 năm trước, Hỗn Nguyên Cung từng phong ấn qua một đầu anh chiêu. Nghe vậy, Mê Vũ tướng tài nhóm đều rất là tức giận. Trên đời không trùng hợp như vậy sự tình, nhất định là Hỗn Nguyên Cung giở trò quỷ. Kỳ thật đều không cần đoán, là chúng ta thế lực đối địch, lại có năng lực như thế, không phải Vũ Hóa môn liền là Hỗn Nguyên Cung. Chúng Mê Vũ tướng tài nói, từ hôm nay bắt đầu, toàn diện ủng hộ Lệ Thiết Tuyệt, lấy tốc độ nhanh nhất công thành đoạt đất. Tô Mục bình tĩnh nói, vô luận Vũ Hóa môn vẫn là Hỗn Nguyên Cung, đến nay vẫn dám gây sóng gió, nói cho cùng liền là Mê Vũ cấm khu thực lực còn chưa đủ. Cho nên, dưới mắt hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp thu hoạch được khí số. Kiến tạo thần miếu, liền là ổn thỏa nhất một trong phương thức. Mà kiến tạo thần miếu nhất định phải để Lệ Thiên Tuyệt đi đánh hạ càng nhiều địa bàn. Trước đó Lệ Thiên Tuyệt chiến tranh, Mê Vũ cấm khu tướng tài nhóm kỳ thật đều không sao cả tham dự. Chủ yếu liền là La Phù Sơn, Long Hồ Sơn cùng Kim Cương tự đang ủng hộ Lệ Thiên Tuyệt. Lần này, Tô Mục quyết định để Mê Vũ đại quân chính thức ra trận. Hạ xong mệnh lệnh, Tô Mục mới nhìn hướng số liệu bảng. Khí số tổng lượng 2090 nói, U Minh Luân Hồi tăng lên 640 đạo khí số đầu nhập, U Minh Luân Hồi tăng lên tới tầng thứ 7. Tiếp dẫn Ma Ha Đồ tăng lên, Thiên Nhân lĩnh vực tăng lên, Mê Vũ hắc giới tăng lên 320 đạo khí số đầu nhập, tiếp dẫn Ma Ha Đồ tăng lên tới tầng thứ 8. Đồng dạng 320 đạo khí số đầu nhập, Thiên Nhân lĩnh vực tăng lên tới tầng thứ 7. Về sau Mê Vũ hắc giới cũng là 320 đạo khí số, tăng lên tới tầng thứ 8. Khí số còn thừa lại 490 nói. Mà Tô Mục dưới trướng Tam Đại hệ thống, có thể mượn nhờ lực lượng trở nên càng mạnh. Có thể mượn nhờ đến cực hạn lực lượng, đã đạt hạ vị chân tiên cấp. Cấp bậc này, tại Tô Mục thiết lập bên trong, là thất phẩm chính thần. Trước mắt còn không có xuất hiện cấp bậc này nhân viên thần trước. Hắn giao diện thuộc tính đã rực rỡ hẳn lên. Chủng tộc, linh hạnh độ cao, 380 trượng khí số, 490 nói thọ nguyên, 1650 ước 5 cấp bậc, bậc 9 cựu phẩm năng lực, bản mệnh tiên phú phục chế. Vô tận đại đạo, không chọn vẹn 9 tầng, nguyên thủy tứ tượng trận 6 tầng, tinh không chi thụ 8 tầng, nguyên thủy kim thân 8 tầng, tiếp dẫn ma ha đồ 8 tầng, mê vụ hắc giới 8 tầng, u minh luân hồi 7 tầng, thiên nhân lĩnh vực 7 tầng, thời gian bản nguyên 2 tầng, thế giới bản nguyên tầng 2, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, sinh mệnh neo ấn 1 tầng, còn lại khí số, Tô Mục quyết định dùng để tăng lên mê vụ chúng tướng tài thực lực. Mê vụ chúng tướng tài mới là hắn hoạch tâm bên trong hoạch tâm, cái khác thể hệ lực lượng đều chiếm được tăng lên, hắn tự nhiên không thể bạc đãi mê vụ chúng tướng tài. Lúc này, hắn liền đưa tin mê vụ chúng tướng tài, để bọn hắn dành thời gian chạy về mê vụ cấm khu. 3 ngày sau, mê vụ tướng tài nhóm tề tụ mê vụ cấm khu. Sau đó Tô Mục quả quyết lần nữa mở ra thế giới. Vì tiết kiệm thời gian, Tô Mục tăng lớn khí số đầu nhập. Lần trước, hắn một ngày tiêu hao 2 đạo khí số, thiên giới cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là 100:1. Lần này Tô Mục một ngày đầu nhập 10 đạo khí số. Cái này cũng có Tô Mục thực lực tăng lên nguyên cớ. Nếu không thiên giới tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, Tô Mục tiếp nhận phụ tải càng lớn. Hắn thực lực không đủ, căn bản không chịu nổi. Mà một ngày đầu nhập 10 đạo khí số, thiên giới cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ đạt tới 36:1. Tương đương thiên giới trôi qua 1 năm, ngoại giới mới trôi qua 1 ngày. 400 đạo khí số, kéo dài 40 ngày. Bên ngoài 40 ngày, thiên giới lại là đi qua 40 năm. Lại thêm lần trước hơn 10 năm, thiên giới cũng đã phát triển hơn 50 năm. Nguyên bản thiên giới không có vật gì, bây giờ cũng có rất nhiều thực vật. 40 năm thời gian, mê vụ chúng tướng tài thực lực, không thể nghi ngờ lại lần nữa đạt được một cái to lớn tăng lên. Chu Lăng Quang, Bất Tử Nấm cùng Lôi Linh Chúa Tể đều tấn thăng bản tiên. Như lại có một chút cơ duyên, bọn hắn có lẽ liền có thể phi thăng thành tiên. Phong Linh cùng Sơn Linh tấn thăng độ kiếp 9 tầng. Ly Tuyển cùng Vọng Thư tấn thăng độ kiếp 8 tầng. Kim Đại, Ngân Nguyệt Lang Vương, Bạch Thiên Trượng, Vũ Căn Bình cùng La Hầu tấn thăng độ kiếp 7 tầng. Hàm Nhu, Trần Đông, Nhân Ngư, Hải Hòa Thượng, Tuyết Linh Điều, Bảo Lộc, Ám Ảnh Thiên Nhu, Đại Địa Bạo Hùng cùng Tử Kim Văn thì đều đạt tới độ kiếp 5 tầng trở lên. Bạch Linh Mãng, Thương Bối Viên cùng Linh Quả nhóm tấn thăng đại thừa đỉnh phong. Nhân loại tướng tài bên này, Tô Giao tấn thăng độ kiếp 9 tầng, Khương Huyền Chân tấn thăng độ kiếp 7 tầng, Lâm Diệu Nguyên tấn thăng độ kiếp 5 tầng, Lâm Triệt tấn thăng độ kiếp 3 tầng, Hoàng Thục Linh, Lâm Linh Tố, Nguyễn Tuệ An cùng Lương Tử Anh đạt tới đại thừa đỉnh phong. Những người khác cũng nhao nhao bước vào đại thừa chi cảnh, liền ngay cả Tiểu Đậu Đình đều đã trở thành đại thừa cường giả. Kế tiếp, dạng này một chi khổng lồ sức chiến đấu quân thể, liền đem vùi đầu vào đại hạ chiến trường bên trong, có thể nghĩ sẽ đối chiến trận tạo thành bao lớn xung kích. Tại mê vụ tướng tài đám người tăng lên thời điểm, Thương Lô cổ giới, Ly Nguyệt Tiên triều hoàng đế Triệu Đông Dương ngay tại nổi trận lôi đình. Bởi vì Triệu Đông Lai hồn đăng tắt rồi. Triệu Đông Lai thế nhưng là đệ đệ của hắn, là Ly Nguyệt Tiên triều đông vương. Kết quả hiện tại, Triệu Đông Lai tiến về Thiên Nguyên thế giới tìm kiếm Côn Bằng Tử, thế mà cũng vẫn lạc. Chấm ngược lại muốn xem cái này nho nhỏ một cái Thiên Nguyên thế giới, đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái chi địa. Triệu Đông Dương động tức giận, Hoắc đại tướng quân. Ly Nguyệt Tiên triều đại tướng quân Hoắc Đô, thượng vị chân tiên, chính là Ly Nguyệt Tiên triều đệ nhất chiến thần. Bình thường chỉ có đối phó chân chính đại địch, Triệu Đông Dương mới có thể phái ra Hoắc Đô. Bây giờ Triệu Đông Dương ngay cả Hoắc Đô đều sai xử bên trên, có thể thấy được có nhiều giận. Vậy hạ, Hoắc Đô từ đại thần bên trong ra khỏi hàng. Từ hôm nay bắt đầu, tỷ lệ đại quân tiến về Thiên Nguyên thế giới. Triệu Đông Dương lạnh như băng nói, tìm tới Côn Bằng Tử, diệt thứ 10 tộc, như Thiên Nguyên thế giới thế lực khác dám ngăn trở, vậy liền đem toàn bộ Thiên Nguyên thế giới diệt. Vâng. Hoắc Đô thần sắc túc sát. 10 ngày sau, Thiên Nguyên tinh bên ngoài, Hắc Ám tinh không bên trong, lại nhiều hơn 3 viên ngôi sao. 3 viên ngôi sao chính hướng phía Thiên Nguyên tinh không ngừng tiếp cận. Cái này 3 viên ngôi sao một viên là chủ tinh, đường kính 5000 dặm, hai viên là vệ tinh, đường kính 1000 dặm. Chủ tinh đỉnh cao nhất bên trên, một tên người mặc long văn hắc giáp nam tử xếp bằng ở kia. Đại tướng quân. Bên cạnh một tên kỳ lân văn hắc giáp tướng lĩnh nói, phía trước liền là thiên huyền thế giới. Long văn nam tử giáp đen bỗng dưng mở mắt, trực tiếp phát xạ cách nguyệt u linh, tìm kiếm côn bằng tử rơi xuống. Hắn thình lình liền là Ly Nguyệt Tiên Triều đại tướng quân Hoắc Đô.
Vâng.
Kỳ lân văn hắc giáp tướng lĩnh nói. Sau một khắc, một viên thiên thạch liền hướng phía thiên huyền tinh bay đi. Đến thiên huyền tinh tầng khí quyển lúc, viên này thiên thạch bỗng nhiên nổ tung lên. Sau đó vô số bóng đen từ bạo tạc năng lượng bên trong quyết tán, hướng phía dưới thiên huyền thế giới dũng mãnh lao tới. Những bóng đen này rõ ràng là tinh thần thể. Bọn chúng rất nhanh liền xâm lấn lượng lớn thiên nguyên thế giới sinh linh thức hải, trực tiếp đọc đến những này thiên nguyên thế giới sinh linh đầu góc tin tức. Dưới tình huống bình thường, những này u linh nhất định có thể thu hoạch vô cùng tinh chuẩn tin tức. Nhưng cũng ngay lúc này, Tô Mục Tinh không chi thụ cảm giác được dị thường, nhanh chóng điều động thiên nguyên thế giới lực lượng, hướng bốn phương tám hướng phóng thích từ trường quấy nhiêu sóng. Từng cái thiên nguyên thế giới sinh linh tỉnh táo lại. Lũ u linh hành vi nhao nhao bị gián đoạn. Bọn chúng chỉ lấy được một chút tin tức mảnh vỡ, sau đó bị ép trở về Ly Nguyệt Tiên Triều đại quân chủ tinh. Côn Bằng Tử, đến từ đại bằng tộc. Thiên nguyên thế giới bá chủ là tam đại chủng tộc, đại bằng tộc chính là một cái trong số đó. Bây giờ thiên nguyên thế giới ngay tại xâm lấn huyền thiên thế giới, lũ u linh đạt được tin tức đều là thật, nhưng tất cả tin tức đều chỉ có một nửa. Đằng sau thiên nguyên thế giới bị mê vụ đại quân phản công, cũng bị mê vụ chúa tể diệt đi tam tộc tin tức, đều bị Tô Mục chặn đường. Dương phó tướng, ngươi đi giáng lâm đại bằng tộc, để bọn hắn giao ra Côn Bằng Tử, nếu không diệt tộc. Hoắc Đô nói.
Vâng.
Kỳ Lân Văn Nam tử giáp đen lúc này khống chế một chiếc tinh không toa, hướng phía dưới đại bằng tộc vị trí giáng lâm. Giáng lâm về sau, hắn lại là một mặt một bước. Bởi vì đại bằng tộc chỗ phủ Diêu dây núi đã không nhìn thấy đại bằng tộc đâu. Kỳ Lân Văn Nam tử giáp đen không thể nào hiểu được, tốt xấu là thế giới này tam đại bá chủ chủng tộc một trong, làm sao ngay cả một con đại bằng đều không nhìn thấy. Bất quá cái này với hắn mà nói cũng không phải cái đại sự gì, hắn trực tiếp bắt phụ cận một chút sinh linh nghe ngóng. Rất nhanh hắn thông qua những sinh linh này truyền lại tin tức biết được, nguyên lai đại bằng tộc đã dốc toàn bộ lực lượng đi huyền thiên thế giới thăm dò đại tiên cổ mộ phần. Đại tiên cổ mộ phần là huyền thiên thế giới một cái tiên dấu vết, bên trong nghe nói có cổ tiên truyền thừa. Không chỉ có là đại bằng tộc, vu tộc cùng thánh linh tộc cũng đều vì thế xuất động đại quân. Biết được tin tức này, Dương phó tướng thoáng chốc cảm xúc chập trùng. Có lẽ lần này bọn hắn không chỉ có thể bắt được Côn Bằng Tử, sẽ còn đạt được một cái đại cơ duyên. Ngoài ý muốn thăm dò được một cái tiên dấu vết tồn tại, đây không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này Dương phó tướng liền không kịp chờ đợi trở lại chủ tinh bên trên, đem tin tức nói cho đại tướng quân Hoắc Đô. Chương 398 ba viên ngôi sao giáng lâm. Chương 398 ba viên ngôi sao giáng lâm tiên dấu vết. Hoắc Đô tâm thần khẽ động. Khó trách cái này thiên nguyên thế giới sẽ chằm chằm thượng huyền thiên thế giới như thế một cái phù du thế giới. Đại tướng quân, vậy chúng ta lập tức lên đường giáng lâm huyền thiên thế giới đi. Dương phó tướng nói.
Chuẩn.
Hoắc Đô nói. Cái này phù giao sơn mạch cũng bị mất đại bằng, bọn hắn lưu tại cái này tự nhiên không có ý nghĩa, nghĩ đồ tộc cũng không tìm tới đại bằng đến đồ. Sau một ngày, huyền thiên thế giới rất nhiều sinh linh trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ thấy bầu trời nơi xa đầu tiên là xuất hiện ba viên điểm đen. Mới đầu các sinh linh còn không có để ý, ngay sau đó bọn hắn liền thấy cái này ba viên điểm đen càng lúc càng lớn. Qua nửa canh giờ, huyền thiên thế giới các sinh linh liền phát hiện, kia ba viên điểm đen lại là ba viên ngôi sao. Ba viên dị vực ngôi sao giáng lâm huyền thiên trên thế giới không. Huyền thiên thế giới vốn là ban ngày, kết quả trực tiếp bị cái này ba viên ngôi sao che chắn ánh nắng, biến thành đêm tối. Khủng bố như vậy chẳng cảnh, huyền thiên thế giới các sinh linh chưa bao giờ từng gặp phải. Trong chốc lát, các nơi sinh linh đều tâm thần hoảng sợ. Thật đúng là phù du thế giới. Ly Nguyệt Tiên Triều đại quân chủ tinh bên trên, Dương phó tướng nói, huyền thiên thế giới dung hợp bên trong hoang về sau, diện tích cùng so với trước kia cơ hồ gấp bội, nhưng ở Dương phó tướng trong mắt vẫn là quá nhỏ. Rốt cuộc thương nô thế giới sao mà mênh mông, vẹn vẹn Ly Nguyệt Tiên Triều một cái tiên triều, diện tích đều là huyền thiên thế giới không biết gấp bao nhiêu lần. Trước tìm đại tiên cổ mộ phần. Hoắc Đô nói, cái này rất dễ dàng. Dương phó tướng cười hắc hắc, hắn trực tiếp nguyên thần xuất hiếu, giáng lâm phía dưới, tùy ý tìm một ít sinh linh hỏi thăm, rất nhanh liền biết được đại tiên cổ mộ phần phương vị. Đại tướng quân, đại tiên cổ mộ phần tại mộ cổ bán đảo, thuộc hạ đi trước điều tra một chuyến. Dương phó tướng nói.
Ân.
Hoắc Đô bình tĩnh gật đầu. Sau đó, Dương phó tướng liền khống chế tinh không toa, lái rời chủ tinh, hướng phía mộ cổ đế quốc phương hướng hạ xuống. Có một chiếc tiên thuyền từ trong lúc này đại tinh trên hạ xuống. Nó hạ xuống phương hướng là mộ cổ đế quốc. Các thế lực lớn đều đang chăm chú bầu trời ba viên ngôi sao, phát ra từng đợt kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Tuyết nữ một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Lần trước cái kia trung vị chân tiên, còn có lần này địch nhân cường đại hơn, làm sao đều hướng về phía đại tiên cổ mộ phần đến? Nàng tự hỏi đại tiên cổ mộ phần, cho tới bây giờ không có đắc tội qua những người này. Ầm ầm ù ù. Lúc này, một chiếc tinh không toa đã từ trên trời giáng xuống. Còn tại bầu trời thời điểm, tinh không toa bên trong Dương phó tướng ánh mắt liền đã âm trầm xuống. Bởi vì hắn tại đây cái để mộ cổ đế quốc địa phương, thấy được bọn hắn Ly Nguyệt Tiên Triều tinh không toa. Tinh không toa này lai lịch, đã không cần nói cũng biết. Rất rõ ràng, Triệu Đông Lai đích sát tới qua cái này, mà lại đã bị tru sát, ngay cả tinh không toa đều bị thu được. Thật to gan. Dương phó tướng tức giận. Nhưng hắn nội tâm cũng sinh ra cảnh giác. Thực lực của hắn cùng Triệu Đông Lai so sánh, kỳ thật liền là 8 lạng nửa cân. Triệu Đông Lai hạ xuống sau bị đánh giết, nếu như hắn hạ xuống, chỉ sợ cũng là nguy hiểm. Lúc này, Dương Phó tướng nhanh chóng điều khiển tinh không toa trở về chủ tinh. "Dương Phó tướng, ngươi làm sao lại trở về rồi?" Hoắc Đô kinh ngạc nói. "Đại tướng quân, ta thấy được Đông Vương tinh không toa." Dương Phó tướng nói, "Hiện tại có thể xác định, Đông Vương là bị cái này mộ cổ đế quốc người giết chết." "Lẽ nào lại như vậy?" Hoắc Đô hai mắt hàn quang nổ bắn ra, lập tức truyền lời cho cái này mộ cổ đế quốc người, để bọn hắn giao ra côn bằng tử cùng sát hại Đông Vương hung thủ, bằng không bọn hắn liền đợi đến diệt quốc. "Vâng." Dương Phó tướng nói. Đón lấy, hắn liền vận chuyển tiên tiên chi khí, tại mộ cổ đế quốc trên không, ngưng tụ ra một trường kinh khủng lôi đỉnh gương mặt khổng lồ. Mộ cổ đế quốc các tu sĩ một trận sợ hãi. Lôi đỉnh gương mặt khổng lồ tản ra chân tiên chi uy, theo bọn hắn nghĩ như là thiên đạo chi mặt. "Mộ cổ đế quốc người, hạng các ngươi trong vòng một canh giờ, giao ra côn bằng tử cùng sát hại Đông Vương chi hung thủ, nếu không ta Ly Nguyệt Tiên triều chắc chắn các ngươi diệt quốc." Lôi đỉnh gương mặt khổng lồ phát ra giống như lôi đỉnh thanh âm. Thanh âm cực kỳ hùng vĩ, hơn phân nửa mộ cổ đế quốc người đều nghe được rõ ràng. Tuyết nữ cơ hồ muốn bị tức điên. Lại là cái gì cầu thí côn bằng tử? Nàng nghe đều chưa từng nghe qua, kết quả cái này Ly Nguyệt Tiên triều người, không ngừng vì như thế cái nàng kẻ không có biết, đến gây sự với nàng. Hết lần này tới lần khác lần này, nàng còn không dám như lần trước đối phó Triệu Đông Lai như thế tùy ý ra tay. Lần này dáng lâm địch nhân hoàn toàn chính xác kinh khủng. Nhất là kia ba viên ngôi sao, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi uy. Nàng cảm giác mình chỉ sợ ngăn không được. Tuyết nữ lúc này lấy tốc độ nhanh nhất gọi Sổ Gạ Xoa. "Tiền bối." Sổ Gạ Xoa cung kính mà đứng. "Ngươi lập tức đi liên hệ các thế lực lớn, nói cho bọn hắn người tới là vực ngoại tiên triều." Tuyết nữ nói, "Lần kiếp nạn này không phải ta mộ cổ đế quốc một nhà sự tình, nếu như ta mộ cổ đế quốc diệt, như vậy tiếp xuống liền nên đến phiên bọn hắn thế lực khác. Mộ cổ đế quốc cùng bọn hắn tranh đấu, thuộc về huyền tiên thế giới nội bộ tranh đấu, hiện tại đối mặt loại này vực ngoại thế lực, chúng ta lẽ ra nhất trí đối ngoại." "Vâng." Sổ Gạ Xoa chính công chấp hành Tuyết nữ mệnh lệnh, lại hiệu suất phi thường cao. Cái này khiến Tuyết nữ đối Sổ Gạ Xoa vô cùng hài lòng, cảm thấy cái sau hoàn toàn chính xác đáng giá bồi dưỡng. Các thế lực lớn tại thu được Sổ Gạ Xoa tin tức truyền đến về sau, trong chốc lát đều kinh nghi bất định. Nhưng mà, Tuyết nữ đánh giá cao các thế lực lớn. Đối mặt vực ngoại thế lực, huyền thiên thế giới các thế lực lớn ngay tại lúc này, hoàn toàn chính xác hẳn là đoàn kết nhất trí. Nhưng huyền thiên thế giới các thế lực lớn nhưng không có một cái thế lực tỏ thái độ. Bầu trời bên trong Ly Nguyệt Tiên triều đại quân, lúc này đã mất đi kiên nhẫn. Giờ phút này Tuyết nữ đều có chút hối hận. Lần trước nàng đã bắt được một bộ chân tiên nguyên thần, vốn nên là dùng để mở ra đại tiên cổ mộ phần, dạng này nàng hiện tại liền sẽ không như thế bị động. Kết quả, nàng bởi vì đói bụng quá lâu, trong chốc lát nhịn không được ăn hết. Chủ yếu nàng cũng không nghĩ tới, vừa mới qua đi 40 ngày, kết quả là xuất hiện kinh khủng như vậy đại địch. Nàng cũng không kịp săn giết thứ hai tôn chân tiên. Mà Ly Nguyệt Tiên triều đại quân hiển nhiên không phải cùng mộ cổ đế quốc nói đùa. Tại Tuyết nữ do dự lúc, Ly Nguyệt Tiên triều đại quân chủ tinh phía trên đã xem một đồ vật vứt ra xuống tới. Kia là một viên trăm trượng đường kính hỏa hồng sao băng. Tuyết nữ cảnh báo mấy liệt, cảm nhận được chí mạng khí tức. Không tốt, là dung luyện mặt trời. Chờ tỉ mỉ quan sát kia hỏa hồng sao băng về sau, sắc mặt nàng đống nhiên đại biến. Cái này hỏa hồng sao băng, rõ ràng liền là chân tiên tạo ra dung luyện mặt trời. Dung luyện mặt trời tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn 30 hô hấp về sau, nó ngay tại bầu trời bên trong vẽ qua một đạo thật dài ánh lửa, đụng vào mộ cổ bán đảo phía bắc. Đón lấy, thời không phảng phất động lại một lát. Sau một lát, liền là một trận không cách nào hình dung bạo tạc. Mộ cổ bán đảo phía bắc lục địa, một nháy mắt liền bị xô ra một cái đường kính ngàn trượng, sâu 300 trượng hố sâu. Sau đó cái này hố sâu lấy tốc độ kinh người khuếch tán, kinh khủng tuyệt luân cực nóng năng lượng hướng bốn phương tám hướng tàn quét. Những nơi đi qua, hết thể sinh linh toàn bộ mất diệt. Cái này kịch liệt va chạm, tạo thành toàn bộ mộ cổ bán đảo cùng xung quanh khu vực, tạo thành cấp 10 trở lên đại địa chấn, cùng một khu vực lớn núi lửa phun trào. Mà kia va chạm khu hội tâm, càng là có thể xưng hủy diệt tai nạn. Hủy diệt năng lượng cuối cùng khuếch tán đến hơn 500 dặm. Mộ cổ bán đảo trực tiếp bị đâm đến cùng chủ đại lục phân liệt ra đến, từ bán đảo biến thành hòn đảo. Bán đảo cùng chủ đại lục ở giữa, xuất hiện một đầu rộng hơn 30 dặm eo biển. Mộ cổ đế quốc phương bắc, chiếm cứ mộ cổ đế quốc 1/5 khu vực, tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Gần 100 vạn người tại chỗ tử vong, còn có mấy triệu người tao ngộ bị thương nghiêm trọng. Cái này cũng bởi vì mộ cổ đế quốc phương bắc vốn là người ít, nếu không tai nạn sẽ nghiêm trọng hơn. Mà lại đây là trực tiếp tử vong số liệu. Bây giờ toàn bộ mộ cổ đế quốc đều đất rung núi chuyển, khắp nơi động đất cùng núi lửa, bởi vậy tử vong người sẽ chỉ càng nhiều. Ly Nguyệt Tiên triều đại quân cử động lần này ngoài huyền thiên thế giới các thế lực lớn đón trước. Bọn hắn không nghĩ tới, Ly Nguyệt Tiên triều thật ác như vậy, cảnh cáo thời gian vừa đến liền trực tiếp đối mộ cổ đế quốc thi triển dạng này hủy diệt tính oanh kích, đem mộ cổ đế quốc doanh từ bán đảo biến thành hòn đảo. Lần này oanh kích về sau, Dương Phó tướng Lôi Đỉnh gương mặt khổng lồ lần nữa hiện hiện, mộ cổ đế quốc không nên đem lời của chúng ta làm cho đùa, lần đả kích này chỉ là một lần cảnh cáo. Lập tức giao ra côn bằng tử cùng sát hại Đông Vương hung thủ, không phải lần tiếp theo chúng ta oanh kích cũng không phải là người ở thưa thớt Bắc Bộ khu vực. Khinh người quá đáng. Tuyết nữ không thể nhịn được nữa. Chương 399. Phân đồ man, cốt nữ chương 399, phân đồ man, cốt nữ Tuyết nữ bị triệt để chọc giận. Nàng là kiêng kỵ Ly Nguyệt Tiên triều ba viên ngôi sao, nhưng không có nghĩa là nàng một điểm thủ đoạn đều không. Chuyện cho tới bây giờ, nàng duy nhất lật bàn thủ đoạn liền là đánh đổi khá nhiều, diệt sát đối phương một tên chân tiên. Sau đó dùng nguyên thần của đối phương tới mở đại tiên cổ mộ phần. Chủ yếu đại tiên cổ mộ phần phong ấn triệt để giải trừ, nàng liền căn bản không cần kiêng kỵ đối phương. Vừa vặn bây giờ đối phương giết mấy triệu người, những người này vong hồn vừa bạn có thể làm cho nàng thi triển một cấm kỵ thủ đoạn. Nàng cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái màu đen tiểu lò. Màu đen tiểu lò mặt ngoài hiện đầy đầu lâu minh văn. Đó lấy, Tuyết Nữ cắn răng một cái, bàn tay đặt tại cái này trên lò. Rầm rầm, trung trung điệp điệp tiên tiên chi khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, xông vào lò bên trong. Lò như là một cái động không đáy, điên cuồng hút vào Tuyết Nữ tiên tiên chi khí. Kéo dài thời gian uống cạn nửa chén trà, Tuyết Nữ khí tức trên diện rộng ngã xuống, tiên tiên chi khí cơ hồ hao hết. Cái này vẫn không có hoàn toàn thỏa mãn màu đen lò. Tuyết Nữ chỉ có thể điều động mình một chút bản nguyên chi lực. Mất đi một chút bản nguyên chi lực, nàng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, đoán chừng đều muốn lâm vào suy yếu. Cũng may lần này, nàng rốt cục cho ăn no cái này màu đen lò. Sau đó, màu đen lò bên trong truyền ra một cỗ hấp lực. Cái này hấp lực không còn hấp thu tiên thiên chi khí, mà là hấp thu tinh thần thể. Thế là bốn phương tám hướng kia mấy trăm vạn vong hồn, liền hết thảy bị cái này màu đen lò hút vào. Cùng lúc đó, màu đen lò bên trong, một cây giống như khói đen ngưng tụ ngắn mũi tên chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tuyết Nữ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trước đây Dương phó tướng phủ xuống thời giờ, thần trí của nàng ấn ký đã xem đối phương tiêu ký. Đi. Tuyết Nữ khẽ quát một tiếng. Màu đen ngắn mũi tên hướng phía trên không chủ tinh bắn ra. Chủ tinh phía trên, Dương phó tướng chẳng biết tại sao, đột nhiên liền có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Hắn ở vào Ly Nguyệt Tiên Triều chiến đấu chủ tinh bên trên, xung quanh đều là Ly Nguyệt Tiên Triều tu sĩ, còn có Hoắc Đô cái này đại cao thủ tại. Có ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn? Chính nghĩ như vậy, trong lòng hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, sau đó ý thức của hắn chốt sâu, liền nổi lên một chi màu đen ngắn mũi tên. Cái kia màu đen ngắn mũi tên không phải thực thể, mà là một loại linh hồn đồ vật. Đó là vật gì? Dương phó tướng ý thức được, liền là cái này màu đen ngắn mũi tên mang đến cho hắn nguy cơ. Dương phó tướng, ngươi thế nào? Bên cạnh người hỏi thăm. Đại tướng quân Hoắc Đô cũng phát giác được dị thường của hắn, hướng hắn nhìn lại. Ta cảm thấy nguy hiểm. Dương phó tướng nói, có đạo màu đen ngắn mũi tên sắp bắn về phía ta. Lời này vừa ra, để bốn phía chúng người đưa mắt nhìn nhau, cơ hồ hoài nghi Dương phó tướng là tại nói mê. Hoắc Đô nhịn không được nói, Dương phó tướng không cần lo lắng, coi như thật có cái gì màu đen ngắn mũi tên, có bản tọa ở đây, tuyệt sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Nói còn chưa dứt lời, thần trí của hắn liền cảm giác được, một đạo màu đen ngắn tiến ra hiện tại cách đó không xa. Không chỉ có hắn, bốn phía tất cả mọi người cảm ứng được. Xét vậy những người này đều dùng mình, cảm giác cái này màu đen ngắn mũi tên cực kỳ tà môn cùng nguy hiểm. Dương phó tướng càng là không dám thất lễ, điên cuồng vận chuyển thần thức, ý đồ ngăn cản cái này màu đen ngắn mũi tên. Phúc. Sau một khắc, hắn thân thể liền đống nhiên cứng ngắc. Chỉ là trước mắt, màu đen ngắn mũi tên tiểu xuyên thấu thần trí của hắn phòng ngự. Sau đó màu đen ngắn mũi tên đống nhiên nổ tung, hóa thành một trường kinh khủng màu đen miệng lớn, đống nhiên liền đem Dương phó tướng nguyên thần cho nuốt mất. Đông. Dương phó tướng thân thể mới ngã xuống đất, nhục thể của hắn sinh mệnh lực còn tràn đầy, cũng đã không có nguyên thần. Dương phó tướng. Bốn phía đám người kinh hãi. Đáng chết. Hoắc Đô tức giận, mộ cổ đế quốc, cái này nhất định là mộ cổ đế quốc thủ đoạn. Nhất định là như thế. Đại tướng quân, lập tức diệt đi cái này mộ cổ đế quốc. Chúng Ly Nguyệt Tiên Triều tu sĩ đều lòng đầy căm phẫn. Không thể xúc động, Dương phó tướng nguyên thần chỉ là biến mất, chưa hẳn liền chết. Có thể để bọn hắn giao ra Dương phó tướng nguyên thần. Có lẽ đây chính là bọn họ ý nghĩ, muốn dùng Dương phó tướng nguyên thần tới làm thẻ đánh bạc. Một bộ phận khác càng lý trí người rối rít nói. Hoắc Đô cũng hơi tỉnh táo lại, vậy thì tìm người đi cùng bọn hắn đàm phán, hỏi bọn họ một chút, như thế nào mới có thể thả lại Dương phó tướng nguyên thần. Cùng lúc đó, Tuyết Nữ trước người, cái kia màu đen lò đã phun ra một đạo nguyên thần, chính là Dương phó tướng nguyên thần. Ngươi là ai, hết thảy đều có thể trao đổi. Dương phó tướng hoảng sợ nói. Tuyết Nữ lại không để ý đến hắn. Bạch. Nàng bay đến mộ cổ đế quốc phương bắc, khoảng cách kia đứt gãy eo biển biên giới, chỉ có 20 dặm không đến địa phương. Tại nàng trước người, một thanh phi đao màu đen trống rông xuất hiện. Cái này phi đao bên trên có 9 cái mặt quỷ minh văn. Giờ phút này phía trên 8 cái mặt quỷ minh văn đều có ánh sáng trạch lưu chuyển, chỉ có thứ 9 mặt quỷ minh văn vẫn như cũ hoàn toàn tối. Tuyết Nữ trực tiếp đem Dương phó tướng nguyên thần đánh vào cái này phi đao bên trong. Phi đao tên là bản nhược phi đao. Chỉ dựa vào 9 bộ tiên nhân nguyên thần, hiển nhiên không có khả năng phá vỡ đại tiên cổ mộ phần phong ấn. Nhưng 9 bộ tiên nhân nguyên thần có thể để bản nhược phi đao thức tỉnh. Bản nhược phi đao thức tỉnh, liền có thể gián tiếp để bản nhược đại nhân tỉnh lại. Bản nhược thực lực cũng không phải nàng có thể so sánh. Chỉ cần bản nhược thức tỉnh, đối phương tự sẽ phá phong đại tiên cổ mộ phần phong ấn. Bây giờ, đại tiên cổ mộ phần cái khác tiên linh đều lấy thức tỉnh, cho nên đại tiên cổ mộ phần phong ấn mới có thể dao động đến lợi hại như vậy. Nhưng bản nhược còn không có thức tỉnh, cho nên đại tiên cổ mộ phần phong ấn liền không cách nào hoàn toàn phá mất. Giờ phút này bản nhược phi đao cuối cùng một đạo minh văn cũng đông dương phát sáng lên. Ông. Sau một khắc, bản nhược phi đao liền từ biến mất tại chỗ, chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Phía trước hư không rất nhanh sóng gió nổi lên. Mơ hồ ở giữa, một cái to lớn cổ lão nghĩa trang phản chiếu ra. Bản nhược phi đao tại cổ lão trong nghĩa trang cấp tốc bay vụt. Cuối cùng cái này bản nhược phi đao đi vào nghĩa trang chỗ xấu nhất, nơi nào có một tòa vô danh cổ mộ. Bản nhược phi đao tại vô danh cổ mộ trên không lơ lửng, phát ra dồn dập chiến minh. Hơn 10 hô hấp sau, vô danh cổ mộ bốn phía không gian đống nhiên chấn động. Sau đó liền thấy, cái này vô danh cổ mộ mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng đạo mặt quỷ phù văn. Quỷ này mặt phù văn lít nha lít nhít, đảo mắt liền che kín toàn bộ vô danh cổ mộ mặt ngoài. Sau một khắc, ông, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng chưa từng tên trong cổ mộ phóng lên tận trời. Lực lượng này vô tựa nờ dê vô sắc, những sinh linh khác chỉ có thể cảm giác nó tồn tại, lại bắt giữ không đến nó tồn tại. Cùng lúc đó, bốn phía cái khác cổ mộ cũng nhao nhao có cảm ứng. Từng cái cổ mộ đều chấn động đung đưa bắt đầu. Từng đạo kinh khủng ba động xông ra. Tại đây cổ mộ trên không, hiện ra một cái che kín kim sắc minh văn lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng ý đồ tiếp tục phong cấm cái này cổ mộ, lại tại từng đạo kinh khủng ba động xung kích hạ, lay động cùng chấn động càng ngày càng lợi hại. Ầm ầm. Cuối cùng, kim sắc minh văn lồng ánh sáng triệt để sụp đổ. Mộ cổ đế quốc trên không, ba viên ngôi sao lơ lửng. Hoắc Đô chờ Ly Nguyệt Tiên triều cao thủ đều băng lãnh quan sát phía dưới. Mộ cổ đế quốc chậm chạp không có trả lời bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn triệt để mất đi kiên nhẫn. Không biết điều, đã như vậy, liền triệt để hủy diệt này nước. Dùng này quốc thượng ước người tính mệnh, để tế điện Đông Vương, cũng để bọn hắn giao ra Dương phó tướng Nguyên Thần. Từng cái Ly Nguyệt Tiên triều cao thủ đều sát cơ nghiêm nghị. Đang lúc bọn hắn dự định lại ra tay lúc, phía dưới mộ cổ đế quốc phương bắc, đột nhiên có một đạo đủ để kinh động cửu thiên, để Ly Nguyệt Tiên triều các cao thủ đều sợ hãi cổ sáng phóng lên tận trời. Sau đó bọn hắn liền thấy, mộ cổ đế quốc phương bắc xuất hiện một cái cổ mộ. Cái này cổ mộ, tản ra cực kỳ khí tức cổ xưa. Đây là, chẳng lẽ chính là chúng ta Thiên Nguyên thế giới lúc nghe được cái kia mộ cổ đế quốc tiên dấu vết? Thật sự có tiên dấu vết. Một nháy mắt Ly Nguyệt Tiên triều các cao thủ liền đều sôi trào. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn sắc mặt cũng kiêng kỵ. Nếu chỉ là cái này Huyền Thiên thế giới tu sĩ, bọn hắn có thể không thèm để ý, thế nhưng là một cái cổ lão tiên dấu vết, ai cũng không dám xác nhận bên trong ẩn giấu đi nhiều ít nguy hiểm. Kéo ra cùng Huyền Thiên thế giới khoảng cách, Hoắc Đô quả quyết nói, việc này nhất định phải tiến một bước xin chỉ thị bệ hạ, xem này tiên dấu vết khí tức, có lẽ đáng giá ta Ly Nguyệt Tiên triều tới một lần quốc chiến. Liền ngay cả hắn cái này thượng vị chân tiên, tại cảm giác được kia tiên dấu vết khí tức lúc, đều có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, cái này tiên dấu vết rất bất phàm. Bên trong rất có thể có địa tiên chính là đến tiên tiên cấp truyền thừa. Cùng thời khắc đó, Huyền Thiên thế giới các thế lực lớn cũng cảm giác được mộ cổ đế quốc kỳ biến. Cái này khiến các thế lực lớn đều vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù biết một ngày này sớm muộn sẽ giáng lâm, nhưng khi một ngày này thật giáng lâm, các thế lực lớn vẫn là rất khó bình tĩnh. Trong chốc lát, các thế lực lớn đều như lâm đại địch. Đại tiên cổ mộ phần. Đây chính là tại Vũ Hóa Tiên triều đỉnh phong thời kỳ, đều có thể đối Vũ Hóa Tiên triều tạo thành uy hiếp địa phương. Cùng thời khắc đó, Tuyết Nữ chỉ cảm thấy mở mày mở mặt. Trước đó kia cái gì Ly Nguyệt Tiên triều không phải cực kỳ khí thế hùng hổ sao? Hiện tại làm sao không tiếp tục khoa trương? Kiệt kiệt kiệt. Ông. Theo một đạo hắc quang bay lượn, một cái nam tử đầu lâu bay đến Tuyết Nữ trước người. Tại đây đầu lâu về sau, lại xuất hiện một thân thể. Đầu lâu cùng thân thể nhanh chóng tổ hợp, hóa thành một cái nam tử áo đen. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, ta phân đầu man rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Nam tử áo đen cười ha ha. Cười to thời điểm, đầu của hắn còn tại trên cổ xoay tròn. Tại nam tử mặc áo đen này về sau, vô cùng vô tận bạch cốt từ một tòa trong cổ mộ tuôn ra. Những này bạch cốt hóa thành một tòa bạch cốt chi sơn, sau đó bạch cốt chi sơn trung ương, leo ra ngoài một cái trắng cốt nữ tử. Tuyết nữ, bàn nhược đại nhân để ta cho ngươi biết, ngươi làm rất không tệ. Trắng cốt nữ tử thanh âm có chút khàn khàn. Tuyết nữ nghe vậy hừ lạnh, cốt nữ, bàn nhược đại nhân lời nói, không cần ngươi đến chuyển đạt cho ta, phải biết lần này để đại tiên cổ mộ phần phá phong người thế nhưng là ta. Trắng cốt nữ tử không vui nói, lúc trước không phải ta đem cơ hội này tặng cho ngươi, ngươi có thể chiếm được ư? Cho cười, rõ ràng là ngươi không tranh nổi ta, hiện tại thế mà tại đây nói là ngươi đem cơ hội nhường cho ta, ngươi ở đâu ra mặt? Tuyết nữ nói. Cốt nữ trầm mặc một hồi. Bên cạnh phân đầu man nhịn không được yếu ớt nói, Tuyết nữ, cốt nữ nàng vốn là không có mặt. Vừa mới nói xong, Tuyết nữ cùng cốt nữ đều hung thần ác sát nhìn về phía hắn. Phân đầu man vội vàng rụt đầu một cái, cười ha hả nói, Tuyết nữ, những người khác lực lượng còn đang trên đà hồi phục, tạm thời sẽ không ra. Bây giờ cái này Huyền Thiên thế giới là cái tình huống như thế nào? Vũ Hóa Tiên triều đám người này, ta thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn tìm bọn hắn tính sổ sách. Tuyết nữ không nhìn nữa cốt nữ, nói, Vũ Hóa Tiên triều đã diệt, hiện tại vẫn là đừng nói chuyện của bọn hắn, có thể coi là trướng, trước tìm tới mặt cái kia Ly Nguyệt Tiên triều người tính sổ sách. Chương 400. Tinh không bên trong chương 400, tinh không bên trong Ly Nguyệt Tiên triều. Phân đầu man nhíu mày, đây là cái gì thế lực? Chẳng lẽ là thay thế Vũ Hóa Tiên triều tân triều thay mặt? Tuyết nữ nói, cái này Ly Nguyệt Tiên triều, đến từ bề ngoại, liền là thiên thượng kia ba sao, trong khoảng thời gian này phát điên bắt lấy mộ cổ đế quốc cùng ta cắn. Ngay tại các ngươi ra trước, bọn hắn còn phát xạ một viên dung luyện mặt trời, đem mộ cổ bán đảo phía bắc đập gãy, bây giờ mộ cổ bán đảo đã biến thành mộ cổ đảo. Lẽ nào lại như vậy? Cái này Ly Nguyệt Tiên triều, hoàn toàn chính xác khinh người quá đáng. Phân đầu man cùng cốt nữ đều tức giận. Sau một lát, phân đầu man hơi tỉnh táo, lại nói, bất quá xác thực của bọn họ lực không yếu, có thể khống chế ba viên ngôi sao, còn có thể phát xạ dung luyện mặt trời, cái này nhưng không thể khinh thường. Trước cho bọn hắn một bài học, suốt này ngụm ác khí lại nói. Cốt nữ nói. Nói chuyện thời điểm, sau lưng nàng cốt sơn rung động kịch liệt. Thường cây bạch cốt hóa thành một chiếc to lớn bạch cốt phương chu. Sau đó cái này bạch cốt phương chu tại cốt nữ điều khiển hạ, đối bầu trời ba viên ngôi sao bay đi. Cái này bạch cốt phương chu dài bằng trượng, như tao ngộ nó va chạm, cho dù là ngôi sao cũng sẽ tao ngộ hủy diệt chi tiết. Hô trướng. Ly Nguyệt Tiên triều ba viên ngôi sao bên trên, Ly Nguyệt Tiên triều chúng tu sĩ đều giận tím mặt. Nguyên bản bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn là lấy một loại quan sát tâm tính đến xem Huyền Thiên thế giới sinh linh. Rốt cuộc đây chỉ là một phù du thế giới. Kết quả hiện tại, phù du thế giới bên trong lại có sinh linh đối bọn hắn chủ động phát động công kích. Hết lần này tới lần khác công kích của đối phương, còn để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. phía dưới. Các ngươi đoán, bọn hắn có thể hay không trực tiếp vận dụng dung luyện mặt trời? Phân đầu man cười nói, nếu bọn họ quả quyết một điểm, trực tiếp dùng dung luyện mặt trời, cốt nữ cốt chu đại khái cũng chỉ có thể bị đánh nát. Ta nhìn bọn hắn chưa hẳn bỏ được. Tuyết nữ hừ lạnh nói, rốt cuộc một viên dung luyện mặt trời, giá trị nhưng là không như bình thường, bằng không bọn hắn hoàn toàn trực tiếp phát xạ một đống dung luyện mặt trời, đem huyền thiên thế giới đều cho hoành bạo. Lập tức bọn hắn đều nhìn qua trên không. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, cốt nữ cốt chu bên trong thế nhưng là ẩn giấu đi một cái đại sát chiêu. Như Ly Nguyệt Tiên triều người quả quyết hạ điểm tiền vốn, dùng dung luyện mặt trời hoành bạo cốt chu, vậy bọn hắn chưa chắc sẽ có chuyện gì. Nhưng nếu là bọn hắn không bỏ được hạ bản này tiền mặc cho cốt chu tới gần bọn hắn, kia phiền phức của bọn hắn liền lớn. Mà Ly Nguyệt Tiên triều người, quả nhiên vô dụng lại sử dụng dung luyện mặt trời. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là đối phó một chiếc cốt chu, sử dụng dung luyện mặt trời thuần túy là đại tài tiểu dụng, dùng đại pháo đánh con muỗi. Thế là nửa khắc đồng hồ về sau, cốt chu bay đến ba viên ngôi sao phụ cận. Đại tướng quân Hoắc Đô cầm trong tay trường kiếm đi ra, chỉ vào cốt chu nói, "Diệt!" Soạt. Phía sau hắn, xuất hiện hơn vạn cung tiễn thủ. Những này cung tiễn thủ trong tay đều cầm ngôi sao cùng, có thể mượn nhờ tinh thần chi lực, có to lớn lực phá hoại. Sau một khắc, lít nha lít nhít mũi tên liền đối cốt chu vào tới. Cốt chu uy lực bất phàm, đem tại cái này vô số kể ngôi sao mũi tên xạ kích hạ, cũng trong chớp mắt liền khắp cả người vết rách. Cuối cùng Hoắc Đô tự mình ra tay, hắn cũng lấy ra một cây cung, đối cốt chu kéo cung bắn tên. Hắn tên bắn ra thì càng kinh khủng, một đạo tiễn quang như là một đầu hỏa diễm quang long, hung hăng đụng vào cốt chu bên trên. Vốn là thủng trăm ngàn lỗ cốt chu lại cũng không chịu nổi, vang một tiếng nổ tung lên. Nhưng mà cũng ngay một khắc này, Hoắc Đô nội tâm ngược lại có loại bất an cảm giác. Gần như đồng thời, kia bạo tạc cốt chu bên trong xuất hiện một đóa đóa hoa màu trắng. Đây là cốt nữ bản mệnh thần thông, Xương Tiêu. Cái này Xương Tiêu, trừ phi tại thứ nhất giây lát liền đem nó hoành diện, nếu không nó hấp thu năng lượng càng nhiều, hắn lực sát thương liền càng mạnh. Kết quả Ly Nguyệt Tiên triều vạn người đối với nó tiến hành dài đến thời gian uống cạn nửa chén trà công kích, nó hấp thu năng lượng có thể nghĩ mạnh bao nhiêu. Ngay sau đó, ầm ầm, đóa này Xương Tiêu trực tiếp bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực hủy diệt. Nó đem trước đó hấp thu năng lượng, một nháy mắt toàn bộ phun ra ra. Cái này kinh khủng chi uy, lập tức liền đối Ly Nguyệt Tiên triều ba viên ngôi sao tạo thành to lớn phá hư. Ba viên ngôi sao mặt ngoài rất nhanh che kín vết rách. Đồng thời phía trước nhất vạn dành cung tiễn thủ, trực tiếp liền chết hơn phân nửa. Rút lui. Hoắc Đô sắc mặt khó coi đến cực hạn, lại chỉ có thể hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Hắn không còn dám cách huyền thiên thế giới quá gần. Lấy ba viên ngôi sao bây giờ tình huống, nhất định phải tiến hành chữa trị. Chỉ có chữa trị về sau, hắn mới dám lần nữa đối tới gần huyền thiên thế giới, sau đó triển khai kế hoạch trả thù. Huyền thiên thế giới 600.000 dặm bên ngoài, nơi này có hỗn loạn tương bừng tiểu hành tinh khu vực. Hoắc Đô quyết định đem sao trời dừng ở cái này. Phía trước có người. Lúc này, có Ly Nguyệt Tiên triều tu sĩ phát hiện, phía trước một viên tiểu hành tinh bên trên, ngồi xếp bằng một cái thiếu niên áo trắng. Cái này khiến Hoắc Đô nhíu mày. Chờ hắn hướng trước xem xét, thần sắc đống nhiên mà người. Không chỉ có là hắn, ở bên cạnh hắn mấy cái tướng lĩnh cũng đều sửng sốt. Chỉ vì thiếu niên mặc áo trắng này bọn hắn rất quen thuộc. Đối phương rõ ràng liền là bọn hắn muốn tìm Côn Bằng Tử. Bọn hắn ban sơ vì sao muốn từ Thương Nô cổ giới chạy đến cái này Huyền Tiên thế giới đến, chính là vì tìm Côn Bằng Tử. Không nghĩ tới, bọn hắn tại Thiên Nguyên thế giới cùng Huyền Tiên thế giới, bị một bụng tử khí, ngay cả Côn Bằng Tử cái bóng đều chưa từng thấy. Kết quả tại đây tinh không bên trong, đã thấy đến Côn Bằng Tử. Nhưng có điểm đạp phá dày sắt không chỗ tìm, được đến không mất chút công phu cảm giác. Thật là hắn. Ha ha ha. Ly Nguyệt Tiên triều chúng tướng sĩ đều trở nên hưng phấn. Xếp bằng ở tiểu hành tinh trên, chính là Tô Mục đạo thai phân thân. Hắn là cố ý ở chỗ này chờ đợi Ly Nguyệt Tiên triều đám người. Ly Nguyệt Tiên triều ba viên ngôi sao đều bị cốt nữ trọng thương, bây giờ liền là bọn hắn thời khắc yếu đuối nhất, Tô Mục há lại sẽ bỏ lỡ thời cơ này. Côn Bằng Tử. Hoắc Đô lúc này đối Tô Mục đạo thai phân thân hét to. Đạo thai phân thân nhìn về phía bọn hắn, hoan nên các ngươi đến Huyền Thiên thế giới, còn dám tại đây cố lộng huyền hư. Hoắc Đô lạnh như băng nói, Côn Bằng Tử, tử kỳ của ngươi đến. Đại tướng quân, để chúng ta đi bắt giữ hắn. Bên cạnh hai cái tướng lĩnh nói, hai cái này tướng lĩnh đều là chân tiên. Lần này Hoắc Đô xuất hành, chung mang theo 5 cái chân tiên. Trung vị chân tiên Dương phó tướng đã chết, cái khác 4 cái chân tiên đều là hạ vị chân tiên. Người này không thể khinh thường. Hoắc Đô nói, các ngươi 4 người cùng nhau ra tay, mỗi người đều mang lên đầy đủ nhân thủ. Vâng. Tứ đại tướng lĩnh cũng không có chủ quan. Mỗi người bọn họ dẫn đầu một vạn tinh nhuệ tu sĩ, hướng phía đạo thai phân thân bay đi. Đội hình như vậy, không thể không nói cực kỳ kinh người. Đạo thai phân thân cảm thấy mình thật ngăn không được, nhưng hắn vẫn như cũng không sợ. Làm đối diện 4 vạn tu sĩ bay tới, hắn nhanh chóng hướng phía hỗn loạn tiểu hành tinh chỗ sâu bay đi. Đuổi. 4 vạn tu sĩ theo đuổi không bỏ. Đuổi theo, bọn hắn liền không hiểu có loại cảm giác bất an. Nửa khắc đồng hồ sau, phía trước thật là lớn sương mù. Có tu sĩ nói, "Hiu hiu hiu." Sau đó liền là lợi kiếm cắt chém âm thanh. Đạo thai phân thân lợi dụng mê vụ hoàn cảnh, đối với mấy cái này xông tới Ly Nguyệt Tiên triều các tu sĩ triển khai giết chóc. Mê vụ đối những tu sĩ này tạo thành to lớn quá nhiều, lực chiến đấu của bọn hắn đại giảm. Đạo thai phân thân ở chỗ này thì như cá gặp nước, xuất quỷ nhập thần. Từng người Ly Nguyệt Tiên triều tu sĩ bị hắn thu hoạch. Giờ khắc này, đạo thai phân thân có chút thống khoái. Tại Thương Nô cổ giới thời điểm, hắn có thể phi thường biệt khuất. Nơi nào không phải hắn sân nhà. Cuối cùng hắn bị trọng thương, cũng chỉ có thể xám xịt thoát đi. Bây giờ tại Huyền Thiên thế giới liền không đồng dạng. Bản thể của hắn ở chỗ này, Ly Nguyệt Tiên Triều đại quân dám đến nơi này, đúng lúc là hắn cho báo thủ hạ giận cơ hội. Nửa canh giờ trôi qua, Ly Nguyệt Tiên Triều tu sĩ bị đạo thai phân thân giết hơn ngàn. Trong chốc lát, Ly Nguyệt Tiên Triều chúng tu sĩ lòng người bàng hoàng, cũng không dám lại tùy ý vọng động. Mà bên ngoài ba viên ngôi sao trên Hoắc Đồ cũng phát giác được không thích hợp. Đại tướng quân, tình huống có chút tà môn. Dứt khoát chúng ta trực tiếp khống chế ngôi sao, đột vào một khu vực như vậy. Cái khác tướng linh nói. Được. Hoắc Đồ nhíu mày một lát sau vẫn là gật đầu đồng ý, mặc dù ba viên ngôi sao đều bị hao tổn, nhưng phía trước chỉ là một chút tiểu hành tinh, đối ba viên ngôi sao tạo thành tổn thương hẳn là sẽ không quá lớn. Ngay sau đó, ba viên ngôi sao hướng phía trước xoay chậm chậm di động. Chương 401. Trên tài vị chân tiên chương 401, trên tài vị chân tiên tiến vào hỗn loạn hành tinh mang về sau, ba viên ngôi sao trên Ly Nguyệt Tiên Triều tu sĩ cũng phát hiện nơi đây mê vụ nồng đậm. Đình chỉ tiến lên. Hoắc Đồ nói, trước đó Dương Tiêu tập kích, để hắn lòng còn sợ hãi. Bây giờ thấy phía trước tình hình không rõ, hắn thật đúng là không còn dám tùy tiện tiến lên. Nhưng hắn cũng không có khả năng từ bỏ kia bốn bạn tu sĩ mặc kệ. Bên trong thế nhưng là còn có hai tên chân tiên, hắn liền càng không khả năng từ bỏ. Vận dụng dung luyện mặt trời, đem phía trước sương mù cho ta hết thảy đánh tan. Hoắc Đồ cắn răng một cái, quyết định nên bỏ tiền vốn thời điểm, vẫn là phải bỏ tiền vốn. Hắn ba viên ngôi sao bên trên, tổng cộng có 4 quả dung luyện mặt trời. Cho nên, hắn đối với cái này phi thường cẩn thận. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không nghĩ ra những biện pháp khác. Ầm ầm. Sau một khắc, một viên xích hồng tiểu hành tinh liền đối phía trước đánh tới. Cái này xích hồng tiểu hành tinh, rất nhanh liền cùng cái khác tiểu hành tinh va chạm, trong nháy mắt chế tạo ra kinh khủng bạo tạc. Tại kia ngập trời sóng lửa càn quét hạ, từng mảng lớn mê vụ bị thanh lý. Đó là vật gì? Mê vụ bị thanh lý về sau, có tu sĩ bỗng nhiên kinh hô. Những người khác cũng là cả kinh, nhìn thấy phía trước hỗn loạn bành đai tiểu hành tinh bên trong, có cực kỳ đáng sợ chẳng cảnh. Chỉ thấy những cái kia tiểu hành tinh bên trong, lại có lít nha lít nhít, giống như dao long đổ bật. Nhìn kỹ lại, đây không phải là cái gì dao long, mà là rễ cây. Có thể nói, phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt đều là rễ cây. Vô số kẻ thô to rễ cây, như là giống như mạng nhện trải rộng phiến khu vực này. Không đúng. Một đám Ly Nguyệt Tiên Triều tu sĩ bỗng nhiên kịp phản ứng. Không chỉ có là phía trước, chung quanh bọn họ đồng dạng trải rộng rễ cây. Chỉ bất quá trước đó ánh mắt bị che lấp, bọn hắn mới không có phát hiện. Bây giờ mê vụ tan đi, bọn hắn rốt cục phát hiện, bọn hắn đã tiến vào một mảnh rễ cây quốc gia. Phải biết, tinh không chi thụ tầng 2 thời điểm, tô mục rễ cây liền bao phủ phương viên trăm vạn dặm khu vực. Hiện tại hắn tinh không chi thụ đã đạt tầng thứ 8. Tinh không chi thụ phạm vi bao trùm càng là đạt tới phương viên 8 triệu dặm. Ba viên tinh cầu trong này đều lộ ra không phải rất lớn. Dầm dầm. Ngay sau đó, tại một đám Ly Nguyệt Tiên Triều các tu sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong, bốn phương tám hướng từng đầu rễ cây hướng phía bọn hắn của tới. Yêu nghiệt, chẳng yêu trừ ma. Ba viên tinh cầu trên tu sĩ nhao nhao ra tay. Nhưng những này rễ cây phi thường cứng rắn, liền ngay cả bình thường độ kiếp tu sĩ đều dung chuyển không được. Đẳng cấp cao độ kiếp tu sĩ cùng chân tiên có thể dung chuyển, nhưng chung quanh nơi này rễ cây thực sự quá nhiều. Bọn hắn có thể chặt đứt số ít một ít cây căn, lại chém không đứt kia đến mãi không hết rễ cây. Lít nha lít nhít rễ cây, liền dần dần quấn quanh lên một viên hành tinh. Cảnh tượng này không thể nghi ngờ cực kỳ khủng bố. Tô Mục đây là tại đối ba viên tinh cầu, cưỡng ép thi triển tinh không chi thụ môn này năng lực. Vừa vặn hắn đã xem tiên nguyên tinh thẩm thấu hoàn tất, có thể bắt đầu trưởng khống viên thứ 2 ngôi sao. Hắn rễ cây vốn là đáng sợ, lại thêm tinh không chi thụ năng lực, trong đó một viên hơi nhỏ chút tinh cầu, rất nhanh liền gánh không được Tô Mục thẩm đấu. Vẹn vẹn một cách giờ, viên này cỡ nhỏ tinh cầu liền bị Tô Mục cho trưởng khống. Phía trên Ly Nguyệt Tiên Triều còn muốn cùng Tô Mục đối kháng, kết quả không hề nghi ngờ đều bị nghiền ép. Sau đó là viên thứ 2 tinh cầu. Bởi vì không cần phân tâm đối phó viên thứ nhất cỡ nhỏ tinh cầu, Tô Mục thẩm thấu tốc độ càng nhanh, nửa canh giờ liền trưởng khống viên thứ 2 cỡ nhỏ tinh cầu. Cuối cùng, chỉ còn lại Ly Nguyệt Tiên Triều chủ tinh. Cái này chủ tinh phi thường lớn, đường kính khoảng chừng 5000 dặm. Phía trên Ly Nguyệt Tiên Triều cao thủ cũng rất nhiều, trong đó liền bao quát Ly Nguyệt Tiên Triều đại tướng quân Hoắc Đồ. Tô Mục một bên trong bóng tối thẩm thấu cái này chủ tinh, một bên hướng phía Hoắc Đồ đánh tới. Một cây tráng kiện rễ cây như cự long hướng phía Hoắc Đồ quật mà đi. Hoắc Đồ nhanh lùi lại mấy bậc trượng, tránh đi cái này kinh khủng rễ cây, đồng thời trong tay tiên thiên chi khí hóa thành một đạo ánh sáng chi kiếm, bắn về phía rễ cây. Ánh sáng kích trúng rễ cây, tóe lên một mảnh kiếm quang sáng chói, cũng đem cái này rễ cây xuyên thủng. Nhưng mà, đây đối với Tô Mục tới nói chỉ là không có ý nghĩa tổn thương. Nó càng nhiều rễ cây mở rộng tới, hình thành một mảnh dày đặc công kích lưới. Yêu nghiệt. Hoắc Đồ chân đạp hư không, thân hình như điện, tại nhánh cây ở giữa xuyên qua trốn tránh, đồng thời không ngừng vùng kiếm tiến hành phản kích. Hỗn loạn tinh không bên trong ánh sáng lấp lánh, kiếm khí cùng Tô Mục lực lượng đụng vào nhau, nhấc lên từng đợt cơn bão năng lượng. Mỗi một lần va chạm đều để chung quanh tinh không sinh ra chấn động kịch liệt, phụ cận tiểu hành tinh bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành vô số sao băng vẽ qua hắc ám hư không. Mấy chục cái hiệp về sau, Hoắc Đồ phát hiện loại này bình thường thủ đoạn, đối cái này kinh khủng yêu thụ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trong mắt của hắn đống nhiên bắn ra một vòng hàn quang. Tinh thần quyết. Hoắc Đồ hét lớn một tiếng, một cỗ cường đại tiên thiên chi khí dòng lũ phun ra ngoài. Cỗ này dòng lũ đối tinh thần chi lực có to lớn lực kéo lượng bốn phía từng đạo tinh thần chi lực tụ đến, hóa thành từng đạo tinh quang, hướng phía bốn phương tám hướng rễ cây phóng đi. Tô Mục lúc này cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Rễ cây trên hào quang tỏa sáng, các loại nguyên tố hội tụ, hình thành từng đạo kiên cố nguyên tố hộ thuẫn. Tinh thần chi lực dòng lũ đụng vào nguyên tố hộ thuẫn bên trên, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, ánh sáng lóa mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cương đại lực trùng kích khiến cho không gian chung quanh đều phát sinh vặn mèo, thời gian phảng phất đều tại thời khắc này đình trệ. đợi ánh sáng tiêu tán, Tô Mục nguyên tố hộ thuẫn xuất hiện vết rách. Hoắc Đô không hổ là thượng vị chân tiên, thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn. Mà giờ khắc này, Hoắc Đô lúc này cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Phen này chiến đấu, đối với hắn tiên thiên chi khí tiêu hao không thể nghi ngờ cực kỳ to lớn. Nhưng hắn cũng không bối rối, lật tay lấy ra một viên đan dược. Đây là một viên bổ sung tiên thiên chi khí tiên đan. Tiên đan vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, cấp tốc bổ sung hắn tiêu hao tiên thiên chi khí. Ông. Ngay lúc này, phía trước tinh không bên trong xuất hiện một đôi tái nhợt con mắt. Làm Hoắc Đô cùng cái này tái nhợt con mắt đối mặt, lập tức liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, nguyên thần có loại muốn bị kéo vào trong bóng tối cảm giác. Không tốt, là tinh thần công kích. Hoắc Đô trong lòng giật mình, đội vàng vận chuyển tiên thiên chi khí chống cự. Nhưng tái nhợt con mắt công kích, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy hóa giải, rốt cuộc đây là Tô Mục Huyễn Tuyết Linh Mâu. Cảm giác được ý thức của mình càng ngày càng u ám, Hoắc Đô biết mình không thể bỏ mặc tiếp tục như vậy. Nguyên thần chi kiếm. Hắn đột nhiên thi triển ra áp đáy hòm thần thông. Nguyên thần phút chốc hóa thành một thanh kiếm, đối phía trước hung hăng một bổ. Trong nháy mắt, hắc ám huyễn cảnh liền bị hắn chém nát. Ngay sau đó, Hoắc Đô nguyên thần chi kiếm dung nhập vào trong tiên kiếm, phút chốc hướng phía trước vọt tới. Ken ken ken. Nguyên thần cùng kiếm hợp một, tốc độ của hắn cùng lực lượng đều đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Trong lúc nhất thời, bốn phía rễ cây cũng đỡ không nổi hắn. Nguyên thần chi kiếm một đường xuyên qua, phá vỡ từng tầng rễ cây, rốt cục đi vào mảnh này hỗn loạn hành tinh khu vực hạch tâm. Ở chỗ này, Hoắc Đô ý niệm bắt được một gốc cực kỳ khủng bố đại thụ. Kia là Tô Mục Tinh không chi thụ thân cây. Tinh không chi thụ thân cây đứng sừng sững ở kia, quả thật như là trụ trời. Hoắc Đô cái này thượng vị chân tiên cũng không khỏi tâm thần vì đó chấn động, nhưng hắn không chần chờ. Ông Hoắc Đô nguyên thần chi kiếm, ở bang hướng phía trước như trụ trời thân cây chém tới. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, hiện lộ ra một đạo cực kỳ khủng bố vết nứt màu đen. Uy năng như thế dọa người một kiếm, Tô Mục Tinh không chi thụ cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Trong khoảnh khắc, tinh không chi thụ trên liền bị đánh ra một vết nứt. Hoắc Đô mừng rỡ, cảm giác mình đã thăm dò ra cái này đại thụ thực lực. Hắn lúc này tăng lớn cường độ công kích. Tinh không chi thụ trên vết rách cấp tốc tăng nhiều. Nhưng mà, tại trong quá trình này, Tô Mục đối Ly Nguyệt Tiên Triều đại quân chủ tinh thẩm đấu đã chuẩn bị kết thúc. Ầm ầm, tinh không chi thụ kịch liệt lay động, cơ hồ đều muốn không gánh được Hoắc Đô công kích. Cũng ngay một khắc này, Ly Nguyệt Tiên Triều đại quân chủ tinh bị Tô Mục triệt để thẩm thấu cùng trường khống. Ngay sau đó, ba viên ngôi sao lực lượng đồng thời phun trào. Chuyện gì xảy ra? Hoắc Đô giật nảy cả mình. Cái này ba viên ngôi sao thuộc về Ly Nguyệt Tiên Triều, hắn cũng còn không ra lệnh, làm sao lại mình vận hành rồi? Càng làm cho Hoắc Đô chuyện không nghĩ tới rất nhanh phát sinh. Chỉ thấy ba viên ngôi sao bên trên đồng loạt phun ra từ trường sóng xung kích, tinh chuẩn bắn về phía Hoắc Đô. Vành, vành, vành. Hoắc Đô tại chỗ liền bị vành trọng thương. Mà Tô Mục rất rõ ràng thượng vị chân tiên cường hãn. Hắn tại chủ tinh bên trên, rất nhanh lại phát hiện dung luyện mặt trời. Không nói hai lời, Tô Mục liền điều khiển cái này dung luyện mặt trời đối Hoắc Đô phát xạ. Hoắc Đô cảm giác được nguy cơ chí mạng, muốn bỏ chạy. Tô Mục cười lạnh, lúc này còn muốn đào tẩu. Vô số rễ cây của tới, đem Hoắc Đô bốn phía một mực phong tỏa. Hoắc Đô không ngừng phá vỡ những này rễ cây, nhưng tốc độ đã bị thật to chậm lại. Năm cái hô hấp sau, ông và anh, không gian đầu tiên là đứng im, sau đó liền là hủy diệt tính nổ lớn. Chương 402, thiên giới 9 tầng. Chương 402, thiên giới 9 tầng. Phương viên mấy trăm dặm khu vực đống nhiên lâm vào một mảnh nóng sáng. Khu vực bên trong mấy viên tiểu hành tinh đều trong nháy mắt hóa thành một mịn, sau đó hóa thành hư vô. Dung luyện thái dương chi uy quả nhiên không tầm thường. Thân ở trong đó Hoắc Đô trong nháy mắt tao ngộ hủy diệt tính phá hư. Dù là hắn là thượng vị chân tiên, đồng dạng đánh không được dạng này bảo tạc. Phải biết, dung luyện mặt trời lực sát thương hoàn toàn là cực vị chân tiên cấp bậc. Tăng thêm Hoắc Đô cùng Tô Mục luân phiên đại chiến, vốn là ở vào trạng thái hư nhược. Hoắc Đô thân thể tại chỗ nổ thành mảnh vỡ. Hắn nguyên thần trôi nổi ra, nhưng cũng đã là vết thương chồng chất. Vì cái gì? Hoắc Đô hai mắt thất thần, không thể nào hiểu được. Vì cái gì chính hắn tinh cầu cùng vũ khí sẽ công kích hắn? Trước một khắc hắn còn nghĩ, như cuối cùng thực sự đấu không lại cái này yêu thụ, cũng chỉ có thể sử dụng dung luyện mặt trời, hoặc là trực tiếp dùng tinh cầu va chạm. Kết quả, hắn còn chưa kịp vận dụng những thủ đoạn này, mình liền tao ngộ những thủ đoạn này đánh kích. Một cái nhánh cây phá không mà đến, phút chốc liền đem Hoắc Đô nguyên thần xuyên thủng. Ông Hoắc Đô nguyên thần bên trong hiện ra một đạo ánh sáng. Quang mang này rất nhanh ngưng tụ ra một khuôn mặt. Khuôn mặt này Tô Mục rất quen thuộc, thình lình liền là Ly Nguyệt Tiên Triều đại đế Triệu Đông Dương. Đạo thai phân thân bay đến quang mang này khuôn mặt trước mặt. Triệu Đông Dương rõ ràng có chút mờ mịt. Chờ hắn ý thức được xảy ra chuyện gì, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khó tin. Hắn phái đại tướng quân Hoắc Đô đi đuổi bắt Côn Bằng Tử, vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả hiện tại Côn Bằng Tử không có việc gì, ngược lại là Hoắc Đô bại. Triệu Đông Dương. Đạo thai phân thân lạnh như băng nói, "Côn Bằng Tử." Triệu Đông Dương đầu tiên là sát cơ lộ ra, sau đó thần sắc dừng lại, "Thả Hoắc Đô, ngươi ta ở giữa còn có thể đàm phán. Ngươi cảm thấy khả năng sao?" Đạo thai phân thân nói, "Nếu ngươi không thả hắn, đó chính là cùng ta Ly Nguyệt Tiên Triều triệt để là địch, đến lúc đó chấm chắc chắn ngự giá thân trình, diệt ngươi thập tộc, không, là diệt thế giới của ngươi." Triệu Đông Dương lạnh lẽo uy hiếp, "Ha ha, bản tọa chờ ngươi." Đạo thai phân thân nói, "Bản tọa chính là đại tiên cổ mộ phần người, thì sợ gì ngươi Ly Nguyệt Tiên Triều?" Hô trướng. Triệu Đông Dương tức giận, cho chấm chờ lấy, nhìn xem đại tiên cổ mộ phần có thể hay không bảo vệ được ngươi. Ầm ầm. Tô Mục quả quyết hoàn thành một kích cuối cùng, đem Hoắc Đô nguyên thần nút cho tâm nguyên huyền giới bên trong đám tiên ma. đám thiên ma thoáng chốc đều vô cùng hưng phấn. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Hoắc Đô triệt để tử vong. Đám thiên ma được tăng lên nhiều, Tô Mục thì đạt được khổng lồ khí số. Lần này, Tô Mục không chỉ có đánh chết Hoắc Đô, còn hủy diệt Hoắc Đô mang tới tiên khí. Ngoài ra, cái khác ba tên Ly Nguyệt Tiên Triều Trần Tiên, cùng mấy bạn tu sĩ, cũng đều bị Tô Mục diệt sát. Đánh giết Hoắc Đô, Tô Mục thu hoạch 2000 đạo khí số, không hổ là thượng vị chân tiên. Lần này Tô Mục có thể giết chết Hoắc Đô, đó cũng là điệp ra rất nhiều nhân tố. Nếu như không phải hắn trong bóng tối thẩm thấu cùng trưởng khống ba viên ngôi sao, cuối cùng mượn nhờ ngôi sao cùng dung luyện mặt trời lực lượng công kích Hoắc Đô, cũng là tuyệt đối giết không chết Hoắc Đô. Hoắc Đô mang tới thiên khí, lại cho Tô Mục mang đến 1000 đạo khí số. Cái khác ba vị chân tiên cùng nhiều tên độ kiếp cường giả, thì hết thảy cho Tô Mục mang đến 2100 đạo khí số. Tô Mục hết thảy thu hoạch 5100 đạo khí số, cùng khổng lồ thọ nguyên. Đối với những cái kia độ kiếp trở xuống Ly Nguyệt Tiên Triều tu sĩ, giết không cách nào thu hoạch được khí số, Tô Mục liền không đi đánh giết. Hắn đem những tu sĩ này hết thảy tù binh, để bọn hắn tiến vào Hồng Mông thế giới làm lao động, đi mở mang Hồng Mông thế giới. Những tu sĩ này số lượng cũng không ít, chừng hơn 300 vạn. Hồng Mông thế giới bên trong tương đương với lập tức nhiều hơn 300 vạn tu vi không kém tu sĩ. Đôi này Hồng Mông thế giới bản thân thực lực cũng là một loại tăng cường. Tin tưởng theo tuế nguyệt trôi qua, chờ những tu sĩ này phát hiện không cách nào ly khai Hồng Mông thế giới, chậm rãi cũng đều sẽ dung nhập vào Hồng Mông trong thế giới. Kỳ thật bây giờ Hồng Mông thế giới nội bộ thực lực cũng đã phi thường cường hãn. Trước có Thiên Nguyên thế giới vu tộc, sau có bây giờ Ly Nguyệt Tiên Triều tu sĩ, lại thêm gì vãng Hồng Mông thế giới vốn có sinh linh. Cái này đã để Hồng Mông thế giới càng ngày càng có một cái độc lập thế giới khí tượng. Kia ba viên ngôi sao bị Tô Mục rời nhập Hồng Mông thế giới, nếu không mục tiêu quá lớn, dễ dàng bại lộ Tô Mục tinh không chi thụ tại hỗn loạn bành đai tiểu hành tinh sự tình. Ba viên ngôi sao còn có 5 chiếc tinh không toa, cái này không thể không nói lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Có cái này 5 chiếc tinh không toa, về sau Mê Vụ đại quân cũng có thể tiến vào tinh không, thăm dò càng nhiều thế giới. Huyền Tiên thế giới bên trong, còn không biết Ly Nguyệt Tiên Triều đại quân đã bị hủy diệt. Bọn hắn ngược lại là ẩn ẩn nhìn thấy tinh không bên trong, tựa hồ có quang mang lấp loé. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa xôi, nhìn liền như là có tinh quang lấp loé. Không có ngoại địch uy hiếp, Huyền Tiên thế giới nội bộ bầu không khí lập tức liền trở nên khẩn trương lên. Tất cả thế lực đều đưa ánh mắt về phía đại tiên của mộ phần. Đại tiên của mộ phần bày ra thực lực cực kỳ đáng sợ, liền ngay cả vực ngoại thế lực đều bị đánh tan. Cái này khiến thế lực khác sao có thể không cảnh giác? Thế giới địa phương khác phân tranh đều bởi vậy thật to hòa hoãn. Đại tiên của mộ phần cũng vô dụng ẩn tàng dã tâm của mình. Tại mấy vị cổ lão tiên linh thực lực tuyệt đối chấn áp xuống, mộ cổ đảo cấp tốc hoàn thành nhất thống, xây dựng mới quốc gia. Mới quốc gia tên là Lớn Tiên Đế Nước, khai quốc quốc chủ chính là Sổ Gà Xoa. Lớn Tiên Đế Nước một năm này cũng gọi là Chiêu Hòa Nguyên Nhiên. Sau đó cổ Lớn Tiên Đế Nước liền đối đại hạ triển khai xâm lấn. Mới đầu Sổ Gà Xoa còn có chút không hiểu, đại tiên của mộ phần những này tiên linh vì sao cố chấp như thế tại xâm lấn đại hạ. Về sau Tuyết Nữ rất có thâm ý nói cho nàng, Huyền Thiên thế giới cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy. Nếu chúng ta có thể trưởng khống Huyền Thiên thế giới, kia chắc chắn hoàn thành một cái to lớn đại nghiệp. Lớn Tiên Đế Nước xâm lấn đại hạ, chọn lựa đầu tiên chi địa là Long Châu. Lúc này, Như Lệ Thiên Tuyệt thừa cơ tăng lớn đối đại hạ triều đỉnh tiến công, có lẽ có thể để cho đại hạ trực tiếp sụp đổ. Lệ Thiên Tuyệt lại tại cái này đỉnh chỉ tiến công đại hạ triều đỉnh. Hắn vẫn rất có thấy xa, biết loại thời điểm này đại hạ nội bộ không nên lại nội đấu. Đại hạ thật muốn diệt, như vậy tiếp xuống xui xẻo liền là hắn. Cho nên, trước mắt hắn còn phải trông cậy vào đại hạ có thể ngăn trở Lớn Tiên Đế Nước, hắn thì có thể thừa cơ núp ở phía sau mặt nhanh chóng tích xúc thực lực. Ngoài ra, Lượng Quanh Đế Quốc, Cổ Áo Giáo Đỉnh cùng Mặt Trời Liên Minh lại liên hợp lại đăng lục Nam Hoang. Lấy Nam Hoang thực lực, căn bản ngăn không được Tam Đại thế lực. Lệ Thiên Tuyệt cùng Mê Vụ Cấm Khu nhất định phải chi viện. Hoang cổ dãy núi lưng tựa Nam Hoang. Nam Hoang liền là Mê Vụ Cấm Khu phía sau lưng, khẳng định không thể chịu đựng địch nhân tại Nam Hoang đứng vững gốc chân. Toàn bộ Huyền Thiên thế giới thế cục lập tức trở nên cực kỳ rung chuyển. Tại đây rung chuyển bên trong, Tô Mục đạo tâm bình tĩnh, tại dùng khí số tăng lên thực lực của mình. U Minh Luân Hồi, tăng lên 1280 đạo khí số đầu nhập, U Minh Luân Hồi tăng lên tới tầng thứ 8. Tiếp dẫn Ma Ha Đồ, tăng lên. Thiên Nhân Lĩnh Vực, tăng lên. Mê Vụ Hắc Giới, tăng lên. Cái này tam đại năng lực đều tiêu hao 640 đạo khí số. Cuối cùng, Tiếp dẫn Ma Ha Đồ tăng lên tới tầng thứ 9, Thiên Nhân Lĩnh Vực cùng Mê Vụ Hắc Giới tăng lên tới tầng thứ 8. Khí số còn lại 1990 nói. Tô Mục nghĩ, quyết định tăng lên không chọn vẹn vô tận đại đạo. Tiêu hao 640 đạo khí số, không chọn vẹn vô tận đại đạo tăng lên tới đệ thập trọng. Sau đó, cần bù đắp vô tận đại đạo. Đối này Tô Mục tới nói không là vấn đề. Hắn năng lực bên trong có một cửa năng lực gọi là Thái Cực Âm Dương Tâm Kinh, vừa bạn có thể bù đắp vô tận đại đạo. Dung hợp, trong khoảnh khắc, 1280 đạo khí số biến mất. Tô Mục tổng khí số còn lại 70 nói. Vô tận đại đạo trong nháy mắt bị bù đắp, hóa thành hoàn chỉnh vô tận đại đạo. Ông, cái này một cái chớp mắt, tựa hồ cái gì đều không thay đổi, lại tựa hồ như lại cái gì cũng thay đổi. Tô Mục thân cây nội bộ xuất hiện một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Liên như là một thanh phổ thông kiếm sắt, dung nhập than mà biến thành thép, mặt ngoài không có gì, trên thực tế bản chất đã thay đổi. Ầm ầm. Tại thời khắc này, Tô Mục khí số lần thứ nhất mình tăng gọn. Hắn trong nháy mắt đạt được 3000 đạo khí số. Cái này không thể nghi ngờ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, một tên thượng vị chân tiên đều mới 2000 đạo khí số, mà Tô Mục chỉ là ngưng tụ ra hoàn chỉnh vô tận đại đạo, liền trực tiếp thu hoạch được 3000 đạo khí số. Nói rõ kia vô hình bên trong trật tự, cho rằng Tô Mục sinh mệnh cấp độ đã siêu việt thượng vị chân tiên. Nếu nói chính Tô Mục biến hóa là nhìn không thấy, ngày đó giới biến hóa thì là hữu hình. Thiên giới tổng cương liền là vô tận đại đạo. Có thể nói, nếu nói thiên giới bằng được thành một tòa phong ở, kia vô tận đại đạo liền là thiên giới khung xương. Chỉ là lấy trước cái này khung xương không hoàn chỉnh, vẫn còn kiến tạo bên trong. Bây giờ cái này khung xương lại là hoàn toàn thành hình. Cái này dẫn đến thiên giới cũng hoàn toàn vững chắc xuống. Chỉ thấy thiên giới bên trong lại xuất hiện 9 tầng. Cái này 9 tầng phân biệt đại biểu Tô Mục 9 đạo bản nguyên. Tức mặt đất bản nguyên, mục chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên, thiên lôi bản nguyên, phong bạo bản nguyên, sơn nhạc bản nguyên, hàn băng bản nguyên, ly hỏa bản nguyên cùng canh kim bản nguyên. 9 tầng cũng phân biệt tên là huyền thai đất bằng thiên, nguyên năm một thăng thiên, vô tư nước do trời, bắt đầu hoàng kia lôi dẫn thiên, hiển định cực phong thiên, huyền minh núi hoa thiên, xem minh lạnh tinh thiên, xích minh ly hỏa thiên, hỏa quá hoán kim giao thiên. Bạch thiên trượng từ hồng mông thế giới chi địa linh, tấn thăng làm huyền thai đất bằng thiên chi chủ. Đôi này bạch thiên trượng tới nói, là một cái xưa nay chưa từng có kinh thiên cơ duyên. Vô cùng vô tận mặt đất bản nguyên cùng đạo vận tràn vào trong cơ thể hắn. Bạch thiên trượng trong cơ thể mặt đất năng lượng, cùng đối với mặt đất chi đạo lĩnh ngộ, đều lấy tốc độ kinh người tăng vọt. Nguyên bản bạch thiên trượng chỉ là độ kiếp 7 tầng tu vi, trở thành huyền thai đất bằng thiên chi chủ về sau, tu vi của hắn trực tiếp tiêu thăng đến bán tiên cảnh giới. Lại hắn phía trước thông hướng chân tiên con đường, cũng bị mất bình cảnh. Cái khác mấy lớn bản nguyên nguyên tố chi linh cũng nhận được Tô Mục tương ứng sắc phong. Thế là, Nhược Mục, Lôi Linh chúa tể, Phong Linh, Sơn Linh cùng Ly Tuyển tu vi cũng đều tăng vọt. Nhược Mục vốn là có thể so với chân tiên thần linh. Trước đây không lâu, nó vừa tấn thăng làm trung vị chân thần, kết quả nó bây giờ lại lấy được cơ duyên, tu vi đã tiếp cận thượng vị chân thần. Lôi Linh chúa tể vốn là bán tiên, lần này trực tiếp tấn thăng chân tiên, tiếp cận trung vị chân tiên, mà lại hắn đều không cần độ kiếp, bởi vì hắn đã từng đỉnh phong thời kỳ liền là chân tiên, đã vượt qua kiếp, bây giờ chỉ là khôi phục thôi. Phong Linh cùng Sơn Linh cũng từ độ kiếp 9 tầng tấn thăng làm chân tiên. Ly Tuyển thì là tấn thăng làm bán tiên. Về phần thủy chi bản nguyên, ly hỏa bản nguyên cùng canh kim bản nguyên, Tô Mục đến nay không sắp phong. Cái này tầng 3 cũng không có thiên chi chủ, mà tương lai Tô Mục chú định sẽ còn lĩnh ngộ càng nhiều bản nguyên, cũng sẽ có càng nhiều tầng thiên xuất hiện. Đây cũng là hắn làm mê vụ tướng tài nhóm chuẩn bị con đường. Rất rõ ràng cơ duyên như vậy, so với U Minh trong luân hồi cơ duyên càng nghịch thiên. Mê vụ chúng tướng tài nhóm cũng đều phát giác được điểm ấy, đối mấy lớn tiên chủ cực kỳ hâm mộ, nhao nhao đối bọn hắn biểu thị chúc mừng, cũng tương tự có chút hướng tới. Tô Mục ý niệm hướng về Chu Lăng Quang, ngươi chỉ thiếu chút nữa liền muốn thành tiên, phải chăng muốn ta sắp phong? Một khi hắn sắp phong Chu Lăng Quang, cái sau cũng sẽ thành tiên. Rốt cuộc, hắn ly hỏa bản nguyên, vốn chính là đến từ Chu Lăng Quang. Chu Lăng Quang lại lắc đầu, thần thụ đại nhân, ta muốn đi ra con đường của mình. Chương 403 Thiên sứ Austin chương 403, Thiên sứ Austin Nam Hoàng. Thế cục cực kỳ nghiêm trọng. Hạo Nhật Liên Minh, Cổ Áo Giáo Đỉnh, La Môn Đế Quốc cùng Đại Hạ, chính là huyền thiên thế giới tứ đại bá chủ. Mà bây giờ, phía trước ba cái bá chủ lại đồng thời đối Nam Hoàng xuất binh. Hạo Nhật Liên Minh tiến công La Hầu Quốc, La Môn Đế Quốc tiến công Mạnh Quốc, Cổ Áo Giáo Đỉnh tiến công Lan Thương Quốc. La Hầu Quốc, Mạnh Quốc cùng Lan Thương Quốc đại quân vỡ tan ngàn dặm, căn bản ngăn cản không nổi. Thậm chí có thể nói, bọn hắn chỉ là tượng trưng làm một chút chống cự. Lực lượng phòng thủ chủ yếu vẫn là bị ngạn giáo. Nhưng bị ngạn giáo thánh nữ Nguyễn Tuệ An kịp thời ra lệnh để bị ngạn giáo các tu sĩ rút lui, không muốn làm hy sinh vô vị. Thế là cái này ba cái quốc gia lãnh thổ ngắn ngủi trong một ngày liền cơ hồ đều luân hãm. La Hầu Quốc, Hạo Nhật Liên Minh đại quân khí thế như hồng. Lần này Hạo Nhật Liên Minh đại quân thống soái chính là Kim Tức Hoa gia tộc cả chủ. 3 năm này Lucas tại Hạo Nhật Liên Minh như mặt trời ban trưa, địa vị liền như là đại hạ Tô Giao. Nhưng Lucas cũng gặp phải cùng Tô Giao đồng dạng tình cảnh. Tô Giao một lần bị chèn ép, Lucas cũng như thế. Lucas là gần 3 năm đến quốc khởi, nhưng Kim Tức Hoa gia tộc bên trong có một vị nhiều năm trước liền vô cùng chói mắt thiên kiêu ản chủ. Lần này đại quân thống xoáy liền là ản chủ. Ản chủ năng lực cũng hoàn toàn chính xác cực kỳ cường hãn. Một ngày liền công khắc La Hầu Quốc. Sau đó Hạo Nhật Liên Minh đại quân ngựa không dừng bó, thẳng đến phương bắc mà đi. Lucas, ngươi luôn miệng nói mê vụ đại quân thực lực cường đại, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Ản chủ trầm trọng nói. Lucas nói, đại ca, chúng ta gặp phải chỉ là bị ngạn giáo đại quân, cũng không phải là mê vụ đại quân. Ha ha, đừng cho là ta không biết, bị ngạn giáo là thuộc về mê vụ đại quân, bọn hắn liền là một thể. Ản chủ hăng hái. Đánh bại bị ngạn giáo đại quân về sau, để hắn cảm thấy mê vụ đại quân cũng không gì hơn cái này. Lucas lắc đầu, không còn giải thích. Ngày thứ hai, Hạo Nhật Liên Minh đại quân liền đến La Hộ Quốc cùng ngày xưa Nam Chiếu Quốc chỗ giao giới, cũng chính là Hồng Sa Sông. Nhưng mà, Hạo Nhật Liên Minh tiến lên bộ pháp như vậy dừng lại, bởi vì mê vụ cấm khu đại quân đã ở hôm qua lao tới Nam Hoàng, đến Tam Đại chiến trường. La Hộ Quốc chiến trường bên này mê vụ đại quân thông soái chính là Chu Lăng Quang. Bây giờ mê vụ đại quân thực lực đã cực kỳ cường hãn, cho dù là Hạo Nhật Liên Minh đại quân cũng vô pháp công khắc mê vụ đại quân phòng tuyến, bị một mực hạn chế tại Hồng Sa bên kia bờ sông. Hồng Sa sông mặc dù không phải sông nhỏ, độ rộng có một hơn 100 trượng, nhưng đối tu sĩ tới nói hoàn toàn có thể nhảy lên mà qua. Hết lần này tới lần khác liền là cái này hơn 100 trượng khoảng cách, đối Hạo Nhật Liên Minh đại quân tới nói như là lật trời. Như thế nào như thế? Hàn Chu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hôm qua hắn còn hăng hái, kết quả hôm nay chiến trường này liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Lucas xuất sắc như thế, cũng còn có thể bị hắn áp chế, có thể thấy được hắn tuyệt đối không phải cái gì tầm thường. Hắn bây giờ mới 47 tuổi, nhưng tu vi của hắn đã bước vào độ kiếp 8 tầng cảnh giới. Đây là hắn tự thân thiên phú bất phàm, lại lấy được chân tiên bồi dưỡng duyên cớ, kết xuất tu hành tiên phú, tăng thêm cường đại tài năng quân sự, để hắn trở thành Kim Tức Hoa gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Bây giờ hắn lại tại Mê Vụ đại quân trước mặt tao ngộ đánh bại. Cái này khiến hắn đối Mê Vụ cấm khu sinh ra hận ý, Mê Vụ cấm khu, bản tọa tất diệt các ngươi. Tựa hồ nghe đến hắn, Mê Vụ đại quân thống soái Chu Lăng Quang hướng hắn xa xa một kiếm chém tới. Hôn trướng, Hàn Chu cảm nhận được thật sâu mê thị. Tay hắn cầm hộ thuẫn ngăn cản. Kết quả, một cỗ kinh khủng cự lực đục vào hắn hộ thuẫn bên trên. Chỉ một cái chớp mắt, Hàn Chu liền bị đánh bay mấy trăm trượng, nửa ngày không đứng dậy được. Bốn phía cái khác Hạo Nhật liên minh tướng sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trước mắt một màn này không thể nghi ngờ chứng minh, thống soái của bọn họ Hàn Chu cùng đối địch thống soái Chu Lăng Quang, tại tiên đạo trên thực lực, căn vốn là không cùng một đẳng cấp đối thủ. Mà Chu Lăng Quang tiện tay một kiếm chém ra về sau, liền không có lại nhìn Hàn Chu. Liền như là đập con ruồi, có khi nhàn hạ liền thuận tay vỗ một cái, không chụp chết cũng lười lãng phí nữa tinh lực đi so đo. Hàn Chu sắc mặt đỏ lên, cảm nhận được càng lớn nhục nhã. Hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là không còn dám khiêu khích đối phương. Song phương thực lực sai biệt hoàn toàn chính xác quá lớn, hắn lại đi khiêu khích đối phương cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Đây chính là Mê Vụ cấm khu thực lực sao? Không có khiến ta thất vọng. Cũng đúng lúc này, Hạo Nhật liên minh trận doanh phía sau, đột nhiên bạo phát ra một trận bạch quang. Ánh sáng trắng trùng thiên, vô cùng thánh khiết. Ngay tại cái này giữa bạch quang, xuất hiện một tôn mọc ra khiết bạch vũ cánh, tuấn mỹ vô cùng nam tử. Nhìn thấy nam tử này, Ảnh Chủ xấu hổ cúi đầu xuống, bái kiến lão sư, học sinh Ảnh Chủ để ngài thất vọng. Nam tử này tán phát khí tức rõ ràng là chân tiên cấp bậc. Đối phương chính là tới từ thánh giới đại nhân vật, thiên sứ Austin. Ngươi không cần hổ thẹn, rốt cuộc mặt ngươi đúng chính là Chu Tức huyết mạch người sở hữu. Austin nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Chu Lăng Quang, nếu ngươi nguyện ý thần phục, trở thành ta phi hành pháp kỵ, ta có thể tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Chu Lăng Quang ánh mắt lạnh lùng, người không ra người, chim mặc xác đồ vật, lăn xuống đến nói chuyện. Mê Vụ đại quân bên trong, yêu tu Trần Đông cảm giác có chút thụ thương. Sau lưng của hắn cũng có hai cánh. Chu Lăng Quang lời nói này, đã kích mặt không khỏi quá rộng. Lại hắn thấy, chính Chu Lăng Quang đều là Chu Tước, đối phương đây là ngay cả chính nàng cũng cho mắng. Austin sắc mặt thoáng chốc lạnh xuống, không biết điều, vậy liền đừng trách bản tọa giết ngươi. Nói chuyện thời điểm, trong tay hắn ánh sáng chi lực phun trào, hóa thành một thanh quang minh chi kiếm. Sau một khắc, Austin liền huy động quang minh chi kiếm. Một đạo kiếm quang sáng chói phá toái hư không, mang theo kinh khủng uy năng, hướng phía Chu Lăng Quang chém tới. Đối mặt một tên chân tiên, Chu Lăng Quang không dám có chút chủ quan. Phía sau nàng hiện ra một tôn Chu Tức hư ảnh, cái sau trong miệng đống nhiên phun ra một cấu ngọn lửa nóng bỏng trụ, phóng tới Austin. Hỏa diễm trụ những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Sau đó hỏa diễm trụ liền cùng quang minh chi kiếm va chạm. Một tiếng ầm vang, hỏa diễm trụ lại ngăn không được quang minh chi kiếm, cấp tốc tan tác. Lúc này, Chu Lăng Quang sau lưng Chu Tức hư ảnh vỗ hỏa diễm cánh, lập tức hỏa diễm trụ uy năng tăng nhiều. Quang minh chi kiếm vang lên kẹt kẹt, một lát sau vang một tiếng sụp đổ. Đáng sợ sóng xung kích, đem Austin đẩy lui trăm trượng. Cùng một trong nháy mắt, đối diện hỏa diễm trụ cũng bắn tới. Austin không chút hoang mang, hai tay kết ấn, nhanh chóng tại trước người hình thành một đạo quang minh hộ thuẫn. Hỏa diễm trụ đánh vào cái này quang minh chi thuẫn bên trên, lại bị cái sau ngăn cản xuống tới. Chu Lăng Quang thấy thế vừa xài bước ra, hướng phía Austin bay vụt qua khứ. Sau lưng nàng Chu Tước thì bỗng nhiên huy động hỏa diễm cự trảo, mang theo lửa cháy hừng hực chụp vào Austin. Austin nhanh chóng vung kiếm, cùng Chu Lăng Quang va chạm. Mà đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, Chu Lăng Quang tốc độ càng lúc càng nhanh, Austin tốc độ cũng theo đó tăng tốc. Mấy chục cái hiệp về sau, Chu Lăng Quang đột nhiên xoay người một cái, sau lưng nàng Chu Tức hư ảnh, cánh ầm vang vỗ ra một trận mãnh liệt hỏa diễm phong bạo, hướng phía Austin cán quét mà đi. Hỏa diễm phong bạo bên trong xen lẫn vô số đốm lửa nhỏ, như là lưu tinh truy lạc. Austin bị hỏa diễm phong bạo vây quanh, hắn quang minh hộ thuẫn tại nhiệt độ cao hạ bắt đầu trở nên nóng hổi, phía trên phủ văn ánh sáng lấp loé, cố gắng chống cự lại hỏa diễm xâm nhập. Trong chốc lát, Austin tôn này chân tiên lại có chút rơi vào hạ phong. Cái này khiến bốn phía người cũng không khỏi trừng to mắt, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hàn Chu càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Chu Lăng Quang càng như thế bưu hãn, có thể cùng Austin đại chiến. Còn tốt phía sau hắn không có tiếp tục khiêu khích Chu Lăng Quang, không phải đều không phải tự rước lấy nhục, mà là tự tìm đường chết. Lúc này hai người giao chiến trên chiến trường, mặt đất bị chiến đấu dư ba phá hư đến hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả hồng sa sông đều bị đánh ngăn nước. Austin nghiêm nhiên đã bị chọc giận. Phía sau hắn cánh chim màu trắng rốt cục bố bắt đầu. Cái này khẽ động, hắn lực lượng trên diện rộng tăng trưởng. Chu Lăng Quang phát giác được nguy cơ. Sau lưng nàng Chu Tức phát ra một tiếng cao vút kêu to, ngọn lửa trên người thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, sau đó lần nữa phóng tới Austin. Austin không tránh cũng né, quang minh chi kiếm cùng Chu Tức hỏa diễm đụng vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm cùng ánh sáng chói mắt. Ánh sáng cùng hỏa diễm điên cuồng xen lẫn, tựa hồ đem toàn bộ bầu trời đều phân chia thành hai nửa. Một nửa là ánh sáng trắng, một nửa là ánh lửa. Austin lực lượng đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm. Sau một lát, Chu Lăng Quang cùng Austin cùng nhau rút lui. Chỉ là lần này, Chu Lăng Quang bị đẩy lui ngàn trượng, Austin lại chỉ lui mấy chục trượng. Giữa hai người cục diện đã xoay chuyển tới. Chu Lăng Quang, ngươi không hổ là Chu Tước huyết mạch người sở hữu, hoàn toàn chính xác cường đại. Austin nói, nhưng ở thiên sứ trước mặt, cho dù ngươi là Chu Tước, đồng dạng phải tiếp nhận thẩm phán. Nói đến đây, hắn vận dụng càng trí mạng thần thông. Thẩm phán chi kiếm. Quang minh chi kiếm bên trong, ẩn ẩn lộ ra một vòng huyết sắc. Cái này khiến quang minh chi kiếm lộ ra hủy diệt ba động. Austin một kiếm rơi xuống. Thoáng chốc giống như có một tôn cổ thần, cầm đủ để thẩm phán thiên địa cự kiếm chém xuống. Chương 404. tên điên Chu Lăng Quang. Chương 404, tên điên Chu Lăng Quang. Nhìn lên bầu trời thẩm phán chi kiếm, Hạo Nhật Liên Minh đại quân đều phấn chấn cổ vũ. Tại Hạo Nhật Liên Minh cùng cổ áo giáo đỉnh trong truyền thuyết, đều không thể thiếu ba thanh kiếm cái bóng. Đó chính là Quang Minh chi kiếm, Thẩm Phán chi kiếm cùng Tài Quyết chi kiếm. Tại giáo đỉnh cổ lão giáo nghĩa bên trong, Thẩm Phán chi kiếm rơi xuống, liền chắc chắn là thế gian khôi phục trật tự cùng an tưởng. Thẩm Phán chi kiếm, tại trong dòng sông lịch sử vĩnh hằng tồn tại, chứng kiến tuế nguyệt tang thương cùng huy hoàng. Bây giờ, dạng này một đạo kinh khủng thần thông, liền đối Chu Lăng Quang rơi xuống. Ầm ầm. Chu Lăng Quang sau lưng Chu Tước hư ảnh, ngăn cản ba cái hô hấp về sau, cuối cùng ngăn không được một kiếm này. Chu Tước hư ảnh ầm vang phá toái. Ngay sau đó, Chu Lăng Quang cũng bị đánh xuống mặt đất, nhập vào dưới mặt đất mấy chục trượng sâu. Trong hố sâu, Chu Lăng Quang đã làm mình đầy thương tích, máu me đầm địa. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta đã cho ngươi thời cơ, nhưng chính ngươi không có bắt lấy, mà cơ hội như vậy, đã mất đi liền sẽ không còn có. Austin Lane không nói, tiếp xuống, nên đón ngươi chỉ có tử vong. Hắn lại lần nữa huy động thẩm phán chi kiếm, đối Chu Lăng Quang chém tới. Trong nháy mắt, Chu Lăng Quang thân thể bị thẩm phán chi kiếm bao phủ, hắn thân thể đều nổ thành ánh lửa. Kia trong hố sâu, đã mất Chu Lăng Quang thân ảnh, chỉ còn lại một đoàn huyết sắc hỏa diễm. Thống soái, bốn phía mê vụ đại quân đều quá sợ hãi. Mê vụ đại quân thống soái đã chết, chưa bị có thể tiến công. Austin cao cao tại thượng nói. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền đống nhiên con người co rụt lại. Chỉ thấy kia trong hố sâu, huyết sắc hỏa diễm chẳng những không có mảy may dập tắt dấu hiệu, ngược lại càng đốt càng mãnh liệt. Thời gian trong nháy mắt, ngọn lửa màu đỏ ngòm này đã xem toàn bộ hố sâu chiếm hết. Bốn phía bùn đất cùng tảng đá cũng bay nhanh hóa thành nham tương. Ao ạt cốt. Một cỗ làm người cảm giác cực kỳ khí tức đột ngạn, từ huyết sắc hỏa diễm bên trong phát ra. Austin cảm giác được không ổn, vội vàng một kiếm chém ra. Kiếm quang rơi xuống, mắt thấy muốn đánh vào huyết sắc hỏa diễm bên trên. Ngọn lửa màu đỏ ngòm kia bên trong lại xuất hiện một con hỏa diễm ngưng tụ tay. Sau đó cái này hỏa diễm ngưng tụ tay càng đem kinh khủng kiếm quang chặn lại. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên hắc ám, mây đen quần quần từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trong mây đen tràn đầy lôi điện. Lại nhìn ngọn lửa màu đỏ ngòm kia bên trong, hỏa diễm chi thủ về sau, cánh tay, bả vai, cổ, thân thể, đầu lâu. Mấy giây công phu, một cái hỏa diễm hình người liền ngưng tụ ra hiện. Tiếp lấy hỏa diễm người khuôn mặt cùng thân thể càng ngày càng tới gần nhân chi nhục thân. Thống soái, có mê vụ đại quân tướng sĩ vui đến phát khóc. Chỉ thấy kia đứng tại huyết sắc hỏa diễm bên trong người, chính là Chu Lăng Quang. Đáng chết, tại sao có thể có loại sự tình này? Austin cả giận nói. Rõ ràng Chu Lăng Quang đã bị hắn diệt sát, kết quả còn có thể chết rồi sống lại. Hắn biết Chu Tức có niết bàn chi lực, nhưng loại này tỷ lệ kỳ thật rất nhỏ. Nào nghĩ tới, cái này Chu Lăng Quang liền thực hiện, vẫn là ở ngay trước mặt hắn. Ầm ầm. Sau một khắc, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh vào Chu Lăng Quang trên thân. Chu Lăng Quang khí tức, nghiễm nhiên đã vượt qua bán tiên cấp độ. Nàng đây là tại độ phi thăng chi kiếp. Austin thấy thế lại cười, nhìn đến đều không cần ta ra tay, phi thăng chi kiếp cũng không phải tốt như vậy độ. Mà lại coi như ngươi thành công vượt qua, cũng sẽ lâm vào suy yếu, đến lúc đó lấy cái gì đến cùng ta đấu. Càng ngày càng nhiều kiếp lôi hạ xuống. Nhưng ngay sau đó, rung động lòng người tràng cảnh xuất hiện. Chu Lăng Quang lại đỉnh lấy kiếp lôi, hướng phía Austin bay đi. Austin rõ ràng sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ khó tin. Phi thăng chi kiếp kiếp lôi uy lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Loại tình huống này, độ kiếp người bình thường đều muốn toàn lực ứng phó, căn bản không có dư lực làm chuyện khác. Không nghĩ tới Chu Lăng Quang hai kiếp lôi hành kích hạ, còn có lưu dư lực. Gia hỏa này quả thực liền là quái vật, không tự chủ được. Austin nội tâm lại có một hơi khí lạnh, nhưng cùng lúc cũng đối Chu Lăng Quang sát ý càng sâu. Dạng này quái vật nhất định phải bóc chết, quyết không thể làm cho đối phương vượt qua phi thăng chi kiếp. Lúc này, Austin cũng đống nhiên quyết tâm, toàn lực hướng Chu Lăng Quang đánh tới. Nhưng hắn phi thường giàu hoạt. Chu Lăng Quang bên người có kiếp lôi, hắn chắc chắn sẽ không cùng đối phương cận chiến chém giết, mà là lựa chọn công kích từ xa. Chỉ là Austin còn đánh giá thấp Chu Lăng Quang điên cuồng. Có thể nói, tại mê vụ cấm khu bên trong, Chu Lăng Quang là công nhận điên cuồng nhất cố chấp cái kia. Đây là mê vụ cấm khu bên trong, một cái duy nhất ở gia tộc cùng thế giới hủy diệt về sau, có thể không thèm quan tâm người. Có lẽ cái này chư thiên vạn giới cũng rất khó tìm đến dạng này ngon nhân. Chỉ thấy Chu Lăng Quang không nhìn kiếp lôi cùng Austin công kích, nàng chỉ có một mục tiêu, đó chính là tới gần Austin. Kinh khủng kiếp lôi cùng Austin công kích đánh xuống ở trên người nàng, đưa nàng đánh cho da chóc thịt bong, xương cốt đều lộ ra, thậm chí xương cốt đều trở nên tiêu đen. Nàng lại không rên một tiếng, điên cuồng tới gần Austin. Tại nàng điên cuồng như vậy hạ, nàng thật đúng là giết tới Austin bên người. Austin nằm mơ đều không nghĩ tới Chu Lăng Quang điên cuồng như vậy cũng đáng sợ. Bị Chu Lăng Quang cái này một cẩn thận, hắn không thể nghi ngờ liền tao ương. Bởi vì hắn muốn cùng Chu Lăng Quang cùng một chỗ tiếp nhận kiếp lôi. Hắn tự nhiên nghĩ tới muốn thoát khỏi Chu Lăng Quang, nhưng cái sau lại như thuốc cao già chó gắt gao kể cận hắn. Tại bốn phía vô số sinh linh rung động trong ánh mắt, Chu Lăng Quang cùng Austin, ngay tại dạng này hai kiếp lôi bên trong điên cuồng chém giết. Rầm rầm rầm. Song phương đều máu me đầm địa. Austin cũng mất trước đó phong độ, liền ngay cả trắng loãng hai cánh đều bị kiếp lôi vành kích đến tiêu đen. Phi thăng chi kiếp, tổng cộng có 108 đạo kiếp lôi. Làm trận này thiên kiếp chuẩn bị kết thúc lúc, Austin cùng Chu Lăng Quang đều đã thủng trăm ngàn lỗ, thân thể trở nên rách tung toé. Thiện nhân, Austin hai mắt đỏ lên, đối Chu Lăng Quang thống hận đến cực hạn. Hắn một kiếm hung hăng xuyên thủng Chu Lăng Quang thân thể, mà Chu Lăng Quang đúng là không né tránh mặc cho trường kiếm xuyên thủng chính mình thân thể, sau đó quả đấm của nàng cũng hung hăng đánh vào Austin trong cơ thể, đem Austin vị trí trái tim nện xuyên. Ầm ầm. Thứ 108 đạo kiếp lôi hạ xuống. Austin chặt đứt Chu Lăng Quang cánh tay. Chu Lăng Quang lại dùng răng gắt gao cắn Austin cổ họng, tại chỗ đem Austin cổ họng cắn nước. Trọng thương hai người, lại bị thứ 108 đạo kiếp lôi vành một cái, thoáng chốc đều thoi thoát. Lúc này Trần Đông kịp thời xuất hiện tại Chu Lăng Quang bên người. Hắn điên cùng đem tổn chữ ngân hạnh linh quả không ngừng nhét vào Chu Lăng Quang trong miệng. Chu Lăng Quang cũng không khách khí, từng ngụm ăn lên ngân hạnh linh quả. Nàng dám điên cùng như vậy, lớn nhất lực lượng liền đến từ ngân hạnh linh quả. Ngân hạnh linh quả chữa thương năng lực kinh người, chỉ cần người bất tử, cơ hồ đều có thể bị ngân hạnh linh quả kéo lại mệnh. Mà vừa khôi phục một tia Chu Lăng Quang, lập tức liền lần nữa lại nhào về phía Austin. Austin trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó Chu Lăng Quang giơ lên nằm đấm, đối đầu của hắn hung hăng nện xuống. Ầm. Austin đầu não bị nện bạo. Chu Lăng Quang không dừng tay, đem Austin hai con cánh cũng cho hung hăng xé toang. Austin phát ra tiếng kêu thảm, chỉ có thể từ bỏ nhục thân. Nguyên thần của hắn thoát ra, đối bốn phía Hạo Nhật Liên Minh các tu sĩ quát, mau ngăn cản nàng. Nhưng mà, cơ hồ không ai dám cản Chu Lăng Quang. Liền ngay cả án chủ cái này thống soái, đều kìm lòng không được về sau rút lui, chỉ sợ bị Chu Lăng Quang để mắt tới. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cũng không dám xuất thủ. Hạo Nhật trong liên minh hiển nhiên cũng có tử sĩ đồng dạng tồn tại. Mấy chục đạo thân ảnh bay ra, muốn là Austin kính dâng tính mạng của mình. Lúc này, tại không ai chú ý tới nơi hẻo lánh, Lucas đối cái này mấy chục đạo thân ảnh, lặng yên thi triển tinh thần công kích. Cái này mấy chục đạo thân ảnh động tác thoáng chốc một trận. Mà cái này thời gian qua một lát, chính là Chu Lăng Quang truy kích Austin nguyên thần thời điểm. Giờ này khắc này, chỉ cần có người là Austin ngăn cản dù là một cái hô hấp, Austin đều có thể chạy trốn. Hết lần này tới lần khác không người vì hắn ngăn cản. Thế là Chu Lăng Quang thân hình lóe lên, liền đuổi kịp Austin nguyên thần, sau đó một thanh đưa tay đem cái sau bắt lấy. Tê lạc. Chu Tước chi hỏa thiêu đốt, tại chỗ đem Austin nguyên thần bao phủ. Austin nguyên thần phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại chỗ bị đốt sống chết tươi. Tô Mục cũng đang chăm chú một trận chiến này. Nội tâm của hắn đồng dạng rung động. Đối mê vụ cấm khu tới nói, đây là lịch sử tính một khắc. Một trận chiến này, Tô Mục thế nhưng là toàn bộ hành trình đều không tham dự. Tương đương đây là dưới trướng hắn, lần thứ nhất có tướng tài đơn giết một tên chân tiên. Chu Lăng Quang quả nhiên là bưu hãn kinh người. Bốn phía cái khác trong bóng tối theo dõi thế lực cũng bị rung động đến, đối với Chu Lăng Quang cái tên điên này từ đây ký ức khắc sâu. Chương 405, Chuyển Luân Thần Hỏa, La Hầu huyết mạch. Chương 405, Chuyển Luân Thần Hỏa, La Hầu huyết mạch. Austin cái này vừa chết, Hạo Nhật Liên Minh sĩ khí sụp đổ, tiếp lấy đại quân liền phát triển mạnh mẽ. Mê vụ đại quân thừa cơ phản công. Cùng thời khắc đó, Lan Thương Quốc, nơi này là cổ áo giáo đỉnh sân nhà. Cổ áo giáo đỉnh phía sau, đồng dạng là thánh giới. Chỉ bất quá, thánh giới nội bộ chia làm hai đại phái, Sở Thẩm Phán cùng Tài Quyết Viện. Sở Thẩm Phán ủng hộ Hạo Nhật Liên Minh, Tài Quyết Viện ủng hộ cổ áo giáo đỉnh. Cùng cổ áo giáo đỉnh đối chiến mê vụ đại quân thống soái, là Lôi đỉnh chúa tể. Vừa mới trở thành bắt đầu hoàng kia Lôi dẫn thiên chúa tể Lôi Linh chúa tể, thực lực đã sánh vai chân tiên. Điều này sẽ đưa đến, cùng hắn đối chiến Tài Quyết Viện thiên sứ căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Làm việc nguy cấp nhất địa phương, ngược lại là mạnh quốc. Thánh giới đồng thời ủng hộ cổ áo giáo đỉnh cùng Hạo Nhật Liên Minh, lực lượng tương đương với một phân thành hai. Bà Sa giới lại chỉ ủng hộ La Môn Đế quốc. Điều này sẽ đưa đến, mạnh quốc gặp phải thế công cực kỳ mãnh liệt. Đối kháng La Môn Đế quốc mê vụ đại quân, thống soái là Ly Tuyển, trả lại cho nàng trang bị tại Hữu Phó soái, Phong Linh cùng Sơn Linh. Kết quả đối mặt như vậy, La Môn Đế quốc đại quân đều vẫn như cũ phí sức. Bà Sa giới kẻ thống trị là Chuyển Luân giáo. Lần này, Chuyển Luân giáo xuất động 3 vị chân tiên cấp cao thủ, tức Chuyển Luân giáo Tam Đại La Ma, địa vị đồng đẳng với thánh giới thiên sứ. Phong Linh cùng Sơn Linh riêng phần mình ngăn cản một tên La Ma. Ly Tuyển vẫn chỉ là bán tiên, lại ngăn không được tên thứ 3 La Ma. Cái này tên thứ 3 La Ma hóa thành hai cỗ thân thể, một thân thể đối phó Ly Tuyển, khác một thân thể đi đối phó mê vụ đại quân cái khác tướng tài. Một tòa thung lũng bên trong, hai thân ảnh ngay tại cuộc chiến. Trong đó một thân ảnh phát ra kỳ quang, nhìn vô cùng cao lớn, chính là Chuyển Luân giáo tên thứ 3 La Ma A Na Luật. Nói xác thực, là A Na Luật hai cỗ thân thể một trong. Con khỉ, ngươi không thể trốn đi đâu được, vẫn là thành thành thật thật cùng ta trở về, quy y ta Chuyển Luân giáo. A Na Luật mỉm cười nói. Tại hắn phía dưới, một con khỉ cầm trong tay thần thiết, cùng A Na Luật bàn tay lại chiến, lại là hoàn toàn bị áp chế. Hắn một thân thể đối phó Ly Tuyển, đồng thời còn muốn phân ra một thân thể đến, chính là vì bắt La Hầu. Phi, mơ tưởng. La Hầu giận dữ mắng mỏ. Trong cơ thể ngươi có mang thần huyết, đây là ngươi tránh không xong số mệnh. A Na Luật nói. Hắn tại La Hầu trong cơ thể, cảm nhận được một cỗ thần huyết khí tức, cho nên mới đối La Hầu nhất định phải được. La Hầu ngoại trừ sư phụ mê vụ chúa tể, liền không có phục qua những người khác, làm sao có thể quy y cái gì Chuyển Luân giáo. Tu vi của hắn vẫn chỉ là độ kiếp 7 tầng, cùng chân tiên ở giữa có cách biệt một trời. Nhưng hắn không có chút nào khuất phục chi ý nguyên thủy kim thân. La Hầu thân thể nhanh chóng phồng lớn, hóa thành ngàn trượng cự thân. Cái này thần thông, để A Na Luật con mắt sáng tỏ, càng kiên định hơn muốn hàng phục La Hầu. Sau một khắc, A Na Luật lật tay lấy ra một cái tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này như là mặt trời, tản ra cực kỳ đáng sợ nhiệt độ. Đây là A Na Luật tiên khí, ổ quay thần đỉnh, bên trong có ổ quay chi hỏa. Ổ quay thần đỉnh bản thân không có gì, chỉ là một kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Mấu chốt là bên trong ổ quay chi hỏa. Cái này ổ quay chi hỏa chính là Chuyển Luân giáo thần hỏa, tục truyền đến từ thái cổ thời kỳ. Ổ quay thần đỉnh liền là chuyên môn vì trang Chuyển Luân thần hỏa tạo ra. Vẹn vẹn một cái vật chứa đã là tiên khí. Có thể nghĩ ổ quay chi hỏa bản thân ghê gớm cỡ nào. A Na Luật lúc này đem ổ quay thần đỉnh ném đi, cái sau liền hướng phía La Hầu rơi đi. Ổ quay thần đỉnh giống như thiên địa, La Hầu căn bản chạy không thoát, trực tiếp liền bị chùm nhập trong đó. Ổ quay chi hỏa thoáng chốc liền bao phủ La Hầu. Cái này ngọn lửa cực kỳ đáng sợ, La Hầu tại chỗ bị đốt ra chóp thịt bong. Coi như hắn có được nguyên thủy kim thân, đều rất khó tiếp nhận thống khổ như vậy. Bất quá nguyên thủy kim thân cũng hoàn toàn chính xác cực kỳ biến thái, cho dù là ổ quay chi hỏa đều rất khó thiêu chết La Hầu. Cái này con khỉ ngang ngược thần thông thực sự bất phàm. Ana luật con mắt buộc phát sáng rực. Hắn tăng lớn tiên tiên chi khí chuyển vận, lập tức ổ quay chi hỏa đốt càng thịnh vượng. Lần này, liền ngay cả nguyên thủy kim thân đều gánh cũng được. Nhưng mà, La Hầu trong cơ thể còn có một cái càng đáng sợ ẩn tàng năng lực. Đó chính là La Hầu huyết mạch. Tại ổ quay chi hỏa đốt cháy phía dưới, La Hầu rất nhanh đều khó có thể chịu đựng, sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, tim của hắn đập đột nhiên đình trệ. Ngay sau đó, thẳng thanh thanh, La Hầu trái tim một trận gia tốc nhảy lên. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên ở trong cơ thể hắn khôi phục. Bên ngoài, cái này con khỉ ngang ngược không có động tĩnh. Ana luật mỉm cười một cái, "Con khỉ ngang ngược, chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin tha thứ, bản tọa liền thả ngươi ra." Ha ha ha. Cái này con khỉ ngang ngược xương cốt quá cứng rắn, ta còn thực sự hiếu kỳ, nó có thể hay không một mực cứng rắn xuống dưới. Bên cạnh Ana luật các đệ tử phát ra cười vang. Đột nhiên, ổ quay bên trong chiếc thần đỉnh, La Hầu khí tức đông dương dừng lại. Sẽ không phải là bị thiêu chết đi. Chúng Ana luật các đệ tử nụ cười cứng đờ. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, Ana luật đối cái con khỉ này phi thường trọng thị. Nếu quả thật đem cái con khỉ này cho thiêu chết, thì Ana luật đoán chừng sẽ rất nổi nóng. Ana luật biểu lộ cũng rõ ràng có chút ngưng kết. Cái con khỉ này trong cơ thể vô cùng có khả năng có thần máu. Hắn là dự định trước thu phục đối phương, sau đó lại nghĩ biện pháp cướp đoạt đối phương huyết mạch. Nếu là đem đối phương tiêu chết, kia không thể nghi ngờ được không bù mất. Tương đương hắn dạng này một phen cố gắng, kết quả đều trôi theo nước chảy. Không đợi Ana luật cùng các đệ tử của hắn suy nghĩ nhiều, La Hầu khí tức có lại lần nữa xuất hiện. Ana luật cùng các đệ tử của hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tiếp xuống, bọn hắn liền cảm giác không thích hợp, bởi vì La Hầu khí tức đang lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ bành trướng. Vẹn vẹn ba cái hô hấp sau, không tốt. Ana luật đã ý thức được không thích hợp. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng từ ổ quay bên trong chiếc thần đỉnh bộ va chạm ổ quay thần đỉnh. Ổ quay trên chiếc thần đỉnh rõ ràng xuất hiện một cái ý nổi. Ana luật vội vàng tăng lớn tiên tiên chi khí chuyển vận, muốn một lần nữa chấn áp lại bên trong con khỉ. Kết quả, bên trong chiếc thần đỉnh tiếng va đập càng ngày càng mãnh liệt. Trên chiếc thần đỉnh in nổi cũng càng ngày càng nhiều. Ước chừng 13 cái hô hấp sau, ầm ầm, ổ quay thần đỉnh thế mà cũng không chịu nổi bên trong va chạm, đột nhiên nổ tung lên. Kinh khủng chuyển luân thần hỏa hướng bốn phương tám hướng bạo tạc quyết tán. Bên cạnh mấy cái Ana luật đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị chuyển luân thần hỏa sóng lửa cho tiêu chết. Sau đó cái khác không chết Ana luật đệ tử liền kinh hãi nhìn thấy, một đạo ám kim ánh sáng từ chuyển luân thần hỏa bên trong phóng lên tận trời. Quang mang này vọt thẳng đến cao vạn trượng không, sau đó lại như thiên thạch giống như hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Ana luật mí mắt chực nhảy. Vị này chuyển luân giáo Lama, chân tiên cấp cao thủ, lại cảm nhận được kinh khủng nguy cơ. Sau đó, một cái hô hấp sau, trên không ám kim ánh sáng rơi xuống. Ana luật đội vàng ngăn cản, song phương mãnh liệt va chạm, kinh thiên động địa hủy diệt sóng, tại song phương va chạm thứ nhất dây lát liền khuyết tán hơn 10 dặm. Sau đó mấy hơi thở, lại khuyết tán đến phương viên mấy trăm dặm. Bốn phía cây cối núi đá đều hóa thành một biển. Lại nhìn trong chiến trường, Ana luật thân thể trực tiếp bị đụng vào mặt đất trăm trượng chỗ sâu. Lúc này, Ana luật các đệ tử cũng rốt cục thấy rõ đạo kia ám kim ánh sáng. Kia rõ ràng là một con khỉ. Bên ngoài của hắn tiêu đen, toàn thân đều là bỏng vết tích. Nhưng mà, nó một đôi mắt đáng sợ ám kim ánh sáng không ngừng bắn ra. Hắn trong tay thần thiết, tại trải qua ổ quay chi hỏa đốt cháy về sau, cũng biến thành hào quang rực rỡ. Mà đốt cháy con khỉ ổ quay chi hỏa, cũng tại không biết lúc nào biến mất. Chuyển luân thần hỏa đâu? Ana luật cùng các đệ tử của hắn đều có một cái đáng sợ phỏng đoán. Cho ta chết. La Hầu đối Ana luật tiếp tục bạo sông. Phanh phanh phanh. Ana luật cái này chân tiên hoàn toàn bị nghiền ép. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Liền sau đó một khắc, La Hầu hai mắt đống nhiên đối Ana luật bắn ra một đạo ám kim ánh sáng. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này ám kim ánh sáng là ánh lửa. Ana luật né tránh không kịp, bị cái này ám kim ánh sáng bắn trúng. Lồng ngực của hắn tại chỗ liền bị bắn thủng. Sau đó lồng ngực của hắn bên trong bốc cháy lên ám kim hỏa diễm. Cái này ám kim cấp tốc quyết tán, hướng phía Ana luật trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lốt đi. A. Ana luật cái này chân tiên đều hét thảm lên. Ha ha ha, ngươi không phải cực kỳ thích đốt người sao? Kia ta liền để chính ngươi cũng nếm thử, cái này bị hỏa thiêu tư vị. La Hầu cất tiếng cười to. Hơn 10 hô hấp về sau, Ana luật bị đốt lăn lộn trên mặt đất. Mà La Hầu tựa hồ cũng đã chơi chán, trong tay thần thiết bỗng nhiên một đâm, đem Ana luật đóng ở trên mặt đất. Lại nói tiếp, hắn duỗi ra một cái tay, đem Ana luật nguyên thần cầm ra đến. Tê lạc. Trên bàn tay của hắn, một đạo ám kim hỏa diễm bốc cháy lên, đem Ana luật nguyên thần bao phủ. A, đây là lửa gì? Ana luật một bên kêu thảm, một bên không thể nào hiểu được nói. Cái này ngọn lửa, có ổ quay chi hỏa khí tức, nhưng lại cùng ổ quay chi hỏa khác biệt. Ổ quay chi hỏa là kim sắc, cái này ngọn lửa lại là ám kim sắc. Ta phải cảm tạ ngươi, chuyển luân thần hỏa đốt tỉnh ta huyết mạch trong cơ thể, đã cùng ta huyết mạch trong cơ thể dung hợp làm một. La Hầu nết miệng cười một tiếng. Ana luật thì như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Chuyển luân thần hỏa đáng sợ đến mức nào, kết quả La Hầu huyết mạch trong cơ thể thế mà có thể dung hợp chuyển luân thần hỏa. Hắn ý thức đến, La Hầu huyết mạch trong cơ thể so với hắn nghĩ càng đáng sợ. Dạng này huyết mạch, chỉ sợ hắn cũng không có tư cách sử dụng. Sự thật cũng là như thế. Hắn mưu toan cướp đoạt huyết mạch này, kết quả đem mạng của mình đều bồi thường tiền đến. La Hầu không cùng Anna Luật nói nhảm quá nhiều. Bàn tay hắn năm ngón tay một nắm, vốn là phi thường yếu ớt Anna Luật nguyên thần, tại chỗ liền bị hắn bóp nát. La Hầu là Tô Mục đệ tử, trong cơ thể có Tô Mục sinh mệnh neo ấn. Hắn giết chết Anna Luật, Tô Mục lập tức liền đạt được Anna Luật trên người một nửa khí số, cũng coi là một bút không ít thu hoạch. Lần này Nam Hoang chi chiến, có thể nói để Tô Mục cũng là ngoài ý muốn liên tục. Đầu tiên là Chu Lăng Quang, bây giờ lại là La Hầu. Hắn dưới trướng tướng tài nhóm, tựa hồ tại trận chiến đấu này bên trong, đều nhao nhao đi ra con đường của mình. Lại nhìn La Hầu, hắn khí tức nghiễm nhiên cũng đã đạt tới chân tiên cấp bậc. Rất nhanh thiên kiếp liền giáng lâm. Chỉ là không nghĩ tới, cái thiên kiếp này kinh khủng dị thường, so Chu Lăng Quang phi thăng chi kiếp đều kinh khủng. Tựa hồ thiên đạo trọng điểm muốn tiêu diệt La Hầu. Phát giác được một màn này, Tô Mục tâm thần nghiêm nghị, chẳng lẽ La Hầu huyết mạch đối với thế giới này thiên đạo tới nói, là một loại không thể chịu đựng dị số. Rất nhanh liền có kiếp lôi giáng lâm. Cái này kiếp lôi, quả thực so ra mà vượt Tô Mục lượt thiên kiếp thứ 9 chi uy. Phải biết bình thường sinh linh phi thăng chi kiếp, đoán chừng cũng liền cùng Tô Mục lượt thiên kiếp thứ 5 uy năng không sai biệt lắm. Bất quá Tô Mục không ra tay, hắn tin tưởng La Hầu có thể chống đỡ được. Sự thật cũng là như thế. La Hầu còn vô cùng phách lối, xông vào kiếp vân trong cùng kiếp lôi đại chiến. Kết quả cử động của hắn tựa hồ chọc giận thiên đạo. Nguyên bản phi thăng chi kiếp chỉ có 108 đạo kiếp lôi, kết quả lại dựng dục ra thứ 109 đạo kiếp lôi. Lần này không khỏi làm La Hầu mắt trợn tròn. 108 đạo kiếp lôi liền rất khủng bố, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng kháng trụ. Cái này 109 đạo kiếp lôi, hắn cảm giác mình thật gánh không được. Lúc này, một cây ngân hạnh nhánh phá không mà đến, đối trên không kiếp vân hung hăng co lại. Ầm ầm. Đầy trời kiếp vân lại cứ thế mà bị cây ngân hạnh nhánh cho rút tán. La Hầu nhẹ nhàng thở ra. Mà một màn này, cũng làm cho mê vụ tướng tài nhóm cực kỳ phấn chấn, cảm thấy thần thụ đại nhân quá bá khí. Chương 406. Vô sỉ đến cực điểm, để tiếng xấu muôn đời. Chương 406. Vô sỉ đến cực điểm, để tiếng xấu muôn đời. Tất cả thế lực đều bị nghĩ đến, La Môn Đế quốc, Hạo Nhật liên minh cùng cổ áo giáo đình, tam đại bá chủ thế lực tiến công Nam Hoàng, kết quả sẽ bị mê vụ cấm khu lấy sức một mình ngăn trở. Lại mê vụ cấm khu lấy 1-3, không chỉ có không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Trận chiến đấu này bên trong, hai tên mê vụ tướng tài như sáng chói tân tinh lên không, bị các thế lực lớn chô ghi khắc. Chính là Chu Lăng Quang cùng La Hầu. Cái này hai đại mê vụ tướng tài, giống như kỳ tích chém giết chân tiên, đem chân tiên xem như bản đạp, thực hiện mình thuế biến. Đừng nói thế lực khác, Tô Mục cái này mê vụ chúa tể đều là bùi ngùi mai thôi. Trong bất chi bất giác, mê vụ tướng tài nhóm đều nhao nhao đi ra chính bọn hắn con đường tu hành. Trên thực tế, có thể bị hắn thu nhập dưới trướng, trở thành mê vụ tướng tài sinh linh, vậy bản thân đều là cực kỳ bất phàm. Phổ thông sinh linh ban đầu ở gặp được hắn thời điểm, cơ bản đều sớm biến thành võ nguyên. Bây giờ chính Tô Mục đều không thành tiên, kết quả hắn dưới trướng tướng tài nhóm liền đã nhao nhao trước hắn một bước thành tiên. Ngay tại mê vụ đại quân, tại Nam Hoang cùng tam đại bá chủ nước kịch chiến thời điểm, thành Thái Khang, đó là cái tốt đẹp thời cơ. Vũ Hóa Môn Khương Văn Nguyên nói, thời cơ nào? Khương Văn Cơ nói, trọng thương thậm chí diệt đi mê vụ cấm khu. Khương Văn Nguyên nói, Khương Văn Cơ bỗng dưng sững sờ. Bây giờ mê vụ cấm khu tại cùng tam đại bá chủ nước kịch chiến, nếu như chúng ta bắt lấy thời cơ này, từ phía sau lưng tập kích mê vụ cấm khu, có lẽ liền có thể nhất cử giải quyết cái họa lớn trong lòng này. Khương Văn Nguyên phấn khởi nói. Khương Văn Cơ nhíu mày, nhưng bây giờ chúng ta cũng tại cùng mộ cổ đế quốc đại chiến, cần ngăn cản mộ cổ đế quốc đại quân. Lúc này nếu chúng ta xoay người đi đánh mê vụ cấm khu, phía trước chiến tuyến nhất định tan tác, không biết nhiều ít bách tính lại bởi vậy tử vong. Huống chi tại chúng ta tao ngộ mộ cổ đế quốc thời điểm tiến công, mê vụ cấm khu không đột kích chúng ta, cái này kỳ thật đã phi thường nói nghĩa. Bây giờ đối phương ngăn cản tam đại bá chủ nước, cũng là đang giúp chúng ta giải quyết phía sau lưng gian nan khổ cực, để chúng ta có thể yên tâm đối phó mộ cổ đế quốc. Chúng ta cái này đi tập kích bọn họ, người trong thiên hạ sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Khương Văn Nguyên xem thường nói, thế gian này cho tới bây giờ đều là được làm vua thua làm giặc, quá trình không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần chúng ta cuối cùng có thể thắng lợi, cái gì đạo nghĩa đều không trọng yếu. Mà lại người ta đều không thể không thừa nhận, mê vụ cấm khu thực lực cực kỳ cường hãn, bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cách nào diệt bọn hắn. Khương Văn Nguyên, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Khương Văn Cơ sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, chỉ cần ngươi làm ra quyết định này, một cái sơ sẩy liền muốn để tiếng xấu muôn đời. Ha ha, chỉ cần cuối cùng là ta chiến thắng, căn bản cũng không khả năng để tiếng xấu muôn đời. Khương Văn Nguyên nói, bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chờ diệt mê vụ cấm khu, chúng ta mới có thể toàn thân tâm đối phó ngoại địch. Chờ chúng ta chế tạo lần nữa ra Vũ Hóa Tiên Triều, như vậy hậu thế sẽ chỉ ca tụng chúng ta. Ta vẫn còn muốn nói, ta phản đối. Khương Văn Cơ nói, phản đối vô hiệu. Khương Văn Nguyên nói, chuyện này ta đã bẩm báo nhị thúc, hắn cũng đã đồng ý. Khương Văn Cơ triệt để bất đắc dĩ. Sau đó, Khương Văn Nguyên liền đem mệnh lệnh truyền đạt cho Hạ Đế Triệu Viêm. Triệu Viêm không nói hai lời, trực tiếp tự tuyệt. Khương Văn Nguyên cười lạnh, Triệu Viêm, thật sự cho rằng ta không phải người không thể. Lúc này, hắn liền đem Triệu Viêm lại lần nữa giam lỏng, sau đó một lần nữa bắt đầu dùng Triệu Diệp. Lúc này, Triệu Diệp có không có năng lực không trọng yếu, chỉ cần có thể chấp hành mệnh lệnh của hắn là được. Nghe mệnh lệnh này về sau, Triệu Diệp đồng dạng sững sờ. Triệu Diệp nhưng thật ra là phi thường người vô sỉ. Nhưng cho dù hắn vô sỉ như vậy người, nghe được Khương Văn Nguyên mệnh lệnh này, đều cảm thấy phi thường không ổn. Đại hạ cùng mộ cổ đế quốc đánh lúc, mê vụ cấm khu không đến đánh đại hạ, hoàn trả quay đầu đi cùng tam đại bá chủ nước đánh. Lúc kia, mê vụ cấm khu nếu không đi đánh tam đại bá chủ nước, mà là đến đánh đại hạ, rất có thể sẽ diệt đi đại hạ. Lại tổn thất chỉ là Nam Hoang. Bản thân cái này cũng không phải là mê vụ cấm khu trọng yếu phạm vi thế lực, đều là một chút ngoại bang. Kết quả hiện tại đại hạ nhìn thấy mê vụ cấm khu cùng tam đại bá chủ nước đánh, thế mà ngay cả mộ cổ đế quốc đều mặc kệ, muốn đi đánh mê vụ cấm khu. Đây quả thực bị ở tới cực điểm. Nhưng Triệu Diệp cũng không có phản đối. Một là hắn cho dù phản đối cũng không tác dụng, hai là tham lam vẫn là đè xuống nội tâm của hắn đạo đức cảm giác. Đoạn thời gian trước, Triệu Viêm một lần nữa chấp trưởng đại quyền, cái này khiến hắn một lần cực kỳ bất an. Hiện tại Triệu Viêm không biết điều, vậy hắn nhất định phải tóm chặt lấy cơ hội này. Đông cung? Cái gì? Từ bỏ Long Châu, quay đầu đi tập kích mê vụ cấm khu. Thái tử Phi Phương Lăng Tuyết khiếp sợ không gì sánh nổi. Không sai. Triệu Diệp nói, ta biết dạng này cực kỳ vô sỉ, nhưng đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Ha ha ha. Phương Lăng Tuyết cười to, điện hạ, cái này còn cần cân nhắc, Khương Văn Nguyên đại nhân thật sự là vô cùng anh minh. Nàng đối mê vụ cấm khu hận ý sớm đã vượt qua cái khác cảm xúc. Chỉ cần có thể diệt mê vụ cấm khu, nàng mới không quan tâm cái gì đạo đức. Về phần Long Châu hơn 100 triệu con dân, kia cũng không phải người nhà của nàng, cùng nàng có liên can gì. Tốt, đã ngươi cũng như thế ủng hộ, vậy ta liền không có gánh nặng trong lòng. Triệu Diệp nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhưng thật ra là có rất mãnh liệt đạo đức cảm giác tội lỗi, muốn tìm người đến chia sẻ. Bây giờ nhìn thấy Phương Lăng Tuyết so với hắn càng không đạo đức, nội tâm của hắn lập tức liền trở nên thoải mái. Sau đó, Hôn Nguyên Cung, Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung, Thiên Phượng Sơn, Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo cùng Vạn Yêu Cung bảy đại thế lực cũng thu được Vũ Hóa Môn bí mật truyền tin. Cái này khiến thế lực khác đều một trận ngốc trệ. Lúc này không đi ngăn cản mộ cổ đế quốc, ngược lại đi đánh mê vụ cấm khu. Đạt được truyền tin thứ nhất giây lát, những thế lực này vô ý thức đã cảm thấy, cái này không khỏi quá vô sỉ. Nhưng mà, những thế lực này bây giờ có thể làm chủ, đều là một chút lão quái. Những lão quái này đã sớm không có lễ nghĩa liêm sỉ, trong lòng cùng trong mắt đều chỉ có lợi ích được mất. Nhất là bảy đại thế lực bên trong, tứ đại thế lực cũng đều là yêu thú thế lực, bọn hắn càng không quan tâm đại hạ con dân chết sống. Ha ha ha, Vũ Hóa Môn khó được làm một lần anh minh quyết định. Cái này đích xác là cái cơ hội khó được. Thiên Phượng Sơn, Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo cùng Vạn Yêu Cung tứ đại thế lực đều trở nên hưng phấn. Hôn Nguyên Cung, Vương Linh Cung cùng Vạn Thọ Cung ngay từ đầu kỳ thật có chút không tình nguyện, nhưng bọn hắn đã cùng Vũ Hóa Môn buộc chung một chỗ. Bây giờ đối mặt mộ cổ đế quốc, mỗi ngày đều tổn thất to lớn, lại không biết ngày này lúc nào là cái đầu. Lúc này đi diệt mê vụ cấm khu, theo bọn hắn nghĩ ngược lại sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mộ cổ đế quốc quá mạnh, trái lại mê vụ cấm khu, cứ việc cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng đã bị tam đại bá chủ thế lực kiềm chế, khẳng định không có nhiều ít lực lượng đến phòng bị đại hậu phương. Bọn hắn nếu có thể thừa dịp cơ hội lần này diệt đi mê vụ cấm khu, liền có thể chia cắt đến to lớn bánh gà tổ. Mê vụ cấm khu nội bộ thế nhưng là có khổng lồ tư nguyên. Đạt được cái này tư nguyên, bọn hắn không chỉ có thể đền bù đối kháng mộ cổ đế quốc tổn thất, còn có thể hung hăng phát nhanh một lần. Lúc này, những thế lực này liền đều không có biểu thị phản đối. Những thế lực này nội bộ khẳng định có phản đối thanh âm, nhưng vẫn là bù không được lão quái nhóm ý chí. Thế là tại 7 ngày sau đó, cái này Đông Hoang đại địa bên trên liền phát sinh một kiện đủ để ghi vào sử sách, đồng thời để thiên hạ toàn bộ sinh linh đều mở rộng tầm mắt sự tình. Nguyên bản còn tại Long Châu cùng mộ cổ đế quốc tác chiến đại hạ, thế mà từ bỏ cùng mộ cổ đế quốc tác chiến, triệu tập chủ lực đại quân quay đầu hướng mê vụ cấm khu phương hướng buôn tập. Trong khoảng thời gian này, Lệ Thiên Tuyệt dưới trướng đại quân cũng đã lớn phê bị điều đi Nam Hoang. Cái này dẫn đến Lệ Thiên Tuyệt dưới trướng đại quân tại Lạc Châu tiền tuyến phòng ngự cực kỳ suy yếu. Đại hạ đại quân đột nhiên tập kích, dẫn đến Lệ Thiên Tuyệt đại quân trực tiếp tan tác. Ngắn ngủi 3 ngày, nguyên bản bị Lệ Thiên Tuyệt chiếm cứ nửa cái Lạc Châu liền luôn hãm, rơi vào đại hạ đại quân trong tay. Lệ Thiên Tuyệt đại quân cùng mê vụ đại quân biết được tin tức về sau, đều vô cùng tức giận. Đương nhiên, Lệ Thiên Tuyệt đại quân cùng mê vụ đại quân cứ việc tức giận, lại cũng không bối rối. Bởi vì vụ ẩn hội tồn tại, để mê vụ cấm khu hệ thống tình báo cực kỳ phát đạt. Cho nên tại đại hạ phát động tập kích trước, mê vụ cấm khu liền nhận được tin tức. Bất quá mê vụ đại quân hoàn toàn chính xác không kịp từ Nam Hoang trở về thủ, bởi vì mê vụ đại quân chủ lực đã bị tam đại bá chủ nước hạn chế tại Nam Hoang. Mê vụ cấm khu duy nhất tới kịp làm, liền là đem tin tức sách trước nói cho Lệ Thiên Tuyệt đại quân, để Lệ Thiên Tuyệt tổ chức thật lớn quân rút lui công việc, không muốn làm hy sinh vô vị. Nguyên nhân chính là đây, Lệ Thiên Tuyệt đại quân cứ việc tan tác, nhưng tổn thất cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy thảm trọng. Chương 407, Tô Giao trở về. Chương 407, Tô Giao trở về. Đại hạ, các châu hoành động, mấy tỷ con dân đều tức giận. Bây giờ đại hạ có thể nói đứng trước 3000 năm nay gian nan nhất thời khắc sống còn. Phía đông bắc có mộ cổ đế quốc xâm lấn, phương nam có tam đại bá chủ thế lực uy hiếp. Hơi vô ý, đại hạ đều có thể sụp đổ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, đại hạ tối nên đoàn kết hai đại bá chủ thế lực, thế mà nội đấu bắt đầu. Đại hạ đại quân không đi ngăn cản mộ cổ đế quốc, ngược lại rơi quay đầu lại tập kích mê vụ cấm khu vô sỉ. Vũ Hóa Môn vô sỉ chi cực, triều đình hèn hạ hạ lưu. Đông Hoang cùng bên trong Hoang Các Châu, chúng sinh đều đối đại hạ triều đường chửi ầm lên. Liền ngay cả thành Thái Khang đều có vô số người mãnh liệt kháng nghị. Sáng sớm, trước cửa hoàng cung, mấy bạn tu sĩ tụ tập, đình chỉ tiến công mê vụ cấm khu. Thái tử Triệu Diệp, ngươi muốn từ bỏ Long Châu mấy trăm triệu con dân sao? Không, chân chính chủ sử sau màn là Khương Văn Uyên. Khương Văn Uyên, ngươi chắc chắn để tiếng xấu muôn đời. Cái này mấy bạn tu sĩ đều lòng đầy căm phẫn. Như thế quần tình nước quần quần một màn, hù dọa Triệu Diệp, để cái sau sắc mặt trắng bệnh. Nhưng không dọa được Khương Văn Uyên, ngược lại đem cái sau chọc giận. Khương Văn Uyên trực tiếp phái ra lượng lớn cao thủ, cưỡng ép xua tan cái này mấy vạn tu sĩ, bắt hơn nghìn người. Một cử động kia lại làm cho 13 châu tu sĩ tiến một bước thấy rõ Khương Văn Nguyên là người. Sau đó, vô luận là Khương Văn Nguyên hay là Mê Vụ Cấm Khu, đều ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Bây giờ Lệ Thiên Tuyệt đại quân cùng Mê Vụ đại quân đều bị vây ở Nam Hoang. Song phương đại quân đều đã làm tốt mất đi rơi trong tay địa bàn chuẩn bị tâm lý. Kết quả không nghĩ tới, 13 châu vô số dân gian thế lực cùng tu sĩ từ bốn phương tám hướng lao tới Long Châu cùng Lục Châu. 13 châu dân gian lực lượng trong chốc lát chia làm hai cỗ. Một cỗ đi Long Châu đối kháng Mộ Cổ Đế quốc, một cỗ đi Lộc Châu chi viện Lệ Thiên Tuyệt đại quân, đối kháng Đại Hạ quân đội. Cái này biết, tại Lệ Thiên Tuyệt đại quân chủ lực thiếu thốn tình huống dưới, Lệ Thiên Tuyệt đại quân thế mà chặn Đại Hạ quân đội. Chân chính ngăn cản chủ lực không phải Lệ Thiên Tuyệt đại quân, mà là những cái kia dân gian lớn nhỏ thế lực. Những này lớn nhỏ thế lực thực lực kém xa tít tắp Đại Hạ quân đội, nhưng bọn hắn số lượng nhiều. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tràn vào Lộc Châu chi viện tu sĩ số lượng liền đạt đến hơn 6 triệu, lại còn tại tấn manh tăng trưởng. Có thể nói, Khương Văn Nguyên phen này thao tác, trực tiếp để Vũ Hóa môn cùng Đại Hạ triều đường mất dân tâm. Điêu dân. Thành Thái Khang bên trong, Khương Văn Nguyên tức hồn hện, một đám điêu dân lại giúp một đám yêu ma, quả thực liền là nhân tộc ta kẻ phản bội. Mê Vụ Cấm Khu là yêu ma cấm khu, hắn thấy dân gian các thế lực lớn hẳn là chống lại Mê Vụ Cấm Khu mới đúng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, dân gian các thế lực lớn thế mà còn đi giúp Mê Vụ Cấm Khu. Khương chân nhân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Triệu Diệp sợ hãi nói. Đội cái gì? Khương Văn Nguyên tỉnh táo lại, một đám điêu dân không có gì cấp cao chiến lực, không thành tài được. Bản tọa đem tự mình tiến về Lộc Châu, cùng người khác cự đầu các cường giả ra tay, trực tiếp đem thế lực này đầu lĩnh đều chém giết. Đến lúc đó, thế lực này tự nhiên là sẽ sụp đổ. Hắn làm việc hiệu suất cực kỳ cao. Ngay kế tiếp, hắn thật đúng là lao tới Lộc Châu. Cùng hắn cùng một chỗ đến Lộc Châu, có các đại cự đầu thế lực các cao tầng. Chúng cự đầu thế lực cao tầng, thực lực không thể nghi ngờ không phải thế lực khác cao tầng có thể so sánh. Bất quá thế lực khác cao tầng đều trong bóng tối đạt được thế lực thần bí truyền lại tin tức, vội vàng trốn. Cái này khiến chúng cự đầu thế lực có loại nắm đấm đánh vào trên đông cảm giác. Nhưng cái này cũng không có chẳng lẽ Khương Văn Nguyên. Khương Văn Nguyên cùng người khác cao thủ, tự mình xuất lĩnh tiên phong đại quân, như lưỡi dao giống như tại phía trước mở đường, những nơi đi qua không ai cản nổi. Tại mạnh mẽ như vậy thế công hạ, Lộc Châu dần dần chống đỡ không nổi. 7 ngày sau, Lộc Châu luôn hãm. Lệ Thiên Tuyệt đại quân trong tay át chủ bài, liền chỉ còn lại Giang Châu cùng Thanh Châu. Cái này hai châu có thể nói là Lệ Thiên Tuyệt đại quân cơ bản bản. Nhưng nhìn tình hình này, chỉ sợ Giang Châu cũng nhịn không được. Lúc này, chấn động toàn bộ huyền thiên thế giới dị biến tái sinh. Thành Thái Khang, một lần thường thường không có gì lạ triều hội. Thái tử Triệu Diệp cao cư hoàng tọa, quan sát phía dưới chúng thần. Hán thái giám bên cạnh nói, có việc lên đấu, vô sự bái triều. Điện hạ, thần có bản đấu. Để ngươi không tưởng tượng được chính là, ngày thường không thế nào phát biểu ý kiến Tô Giao bước ra khỏi hàng nói. Tô Ái Khanh có chuyện gì? Triệu Diệp nhìn về phía Tô Giao. Mời điện hạ để đại quân đình chỉ tiến công Mê Vụ Cấm Khu, tiến về Long Châu đối kháng Mộ Cổ Đế quốc. Tô Giao nói. Triệu Diệp trầm giọng nói, đại quân đã tiến về Lộc Châu, há có thể nói rút lui liền rút lui, Tô Ái Khanh không cần nhiều lời. Cùng ngày bị Tô Giao thỉnh cầu bị bắt bỏ. Nhưng ngày thứ hai, Tô Giao tiếp tục thượng thư Triệu Diệp, thỉnh cầu Triệu Diệp đối kháng Mộ Cổ Đế quốc, vẫn như cũng bị Triệu Diệp bắt bỏ. Ngày thứ ba, Triệu Diệp không vào triều, Tô Giao tiến về Ngự thư phòng, thỉnh cầu Triệu Diệp phóng thích trước đó bị tập nã những tu sĩ kia. Triệu Diệp cực kỳ không vui, bãi giá rời đi. Không chỉ có như thế, ngày thứ tư Triệu Diệp tại triều hội bên trên, còn bổ nhiệm Tô Giao thống soái đại quân, tiến về Lộc Châu đối phó Lệ Thiên Tuyệt đại quân. Cùng một ngày, Long Châu phát sinh một kiện thảm án. Mộ Cổ Đế quốc tiên linh phân đồ man, tại Long Châu chu diệt một tòa thị trấn, giết trên vạn người. Đại hạ cả nước tức giận. Vào lúc ban đêm, tại Triệu Diệp cùng Vũ Hóa môn cũng không biết tình huống dưới, Tô Giao bí mật gặp gỡ tiên địa cát, cùng chen chúc nàng nhiều vị cao tầng. Ngày thứ năm, Tô Giao dẫn đầu 30 vạn đại quân ly khai thành Thái Khang. Đến nửa đường, Tô Giao trực tiếp đối Vũ Hóa môn, cùng đương kim thái tử Triệu Diệp tuyên bố hình văn, lên án mạnh mẽ Vũ Hóa môn cùng Triệu Diệp làm điều ngang ngược tiến hành. Vũ Hóa môn cùng Triệu Diệp đều tức giận, không nghĩ tới Tô Giao sẽ chơi chiêu này. Phải biết, Tô Giao thống soái cái này 30 vạn đại quân, cũng không phải cái gì phổ thông quân đội, đều là tuyệt đối tinh nhuệ. Cái này 30 vạn đại quân, liền là thiên địa các những năm này tâm huyết. Mà thiên địa các chính là đại hạ lục đại hạch tâm bộ môn một trong. Bây giờ tương đương thiên địa các đi theo Tô Giao, cùng một chỗ làm phản Vũ Hóa môn cùng đại hạ. Tín ngưỡng ngộng giới bên trong. Đại sư tỷ, hoan nên trở về. Thật sự quá tốt rồi, đại sư tỷ rốt cục có thể trở về thuộc về. Ha ha, còn muốn cảm tạ Khương Văn Uyên, nếu như không phải hắn làm điều ngang ngược, đại sư tỷ còn tìm không thấy dạng này cơ hội tuyệt hảo. Một đám mê vụ tướng tài đều cực kỳ kích động. Tô Giao là Tô Mục đại đệ tử, là mê vụ cấm khu bên trong hoàn toàn xứng đáng đại sư tỷ. Bây giờ, Tô Giao rốt cục không cần tiếp tục tiềm phục tại đại hạ, có thể quang minh chính đại trở về mê vụ cấm khu. Sau đó, càng làm cho Vũ Hóa môn cùng đại hạ không nghĩ tới chuyện phát sinh. Tô Giao cái này một làm phản thế mà nhất hô bách đứng. Vương Linh cung một trong nhân vật trọng yếu Lâm Diệu Nguyên, cùng đệ tử của nàng Lâm Linh Tố, xuất lĩnh 10 vạn Vương Linh cung tinh nhuệ thoát ly Vương Linh cung. Thiên Phượng Sơn Vũ Nghê Thường mang theo mấy chục cái phượng hoàng thoát ly Thiên Phượng Sơn. Còn có vạn thọ cung, Kỳ Lân cung, Thánh Long đảo cùng bạn yêu cung nội bộ đều có số lớn đệ tử thoát ly tông môn, tuyên bố thảo phạt đại hạ cùng Vũ Hóa môn. Những thế lực này bên trong kẻ phản bội bộ phận là vụ ẩn hội quân cờ, nhưng cũng có rất nhiều chuyện thật nhìn không dưới Vũ Hóa môn cùng đại hạ hành vi. Mộ Cổ quân địch tại Long Châu đổ sát đại hạ con dân, kết quả Vũ Hóa môn cùng đại hạ triều đình không đi ngăn cản, ngược lại tại đây chơi nội đấu. Cho dù là đại hạ triều đình trận doanh nội bộ, rất nhiều sinh linh cũng đã không cách nào tha thứ. Cái này một nhóm làm phản đều là đến từ cự đầu thế lực nội bộ. Làm phản đám người thực lực cũng không thể coi thường. Làm dạng này một cố lực lượng đi vào Lộc Châu, gia nhập vào ủng hộ Lệ Thiên Tuyệt Đại Quân trong trận doanh, lập tức liền để Lệ Thiên Tuyệt Đại Quân xu hướng suy tàn đạt được ngăn chặn. Cái này còn không phải náo động nhất lòng người. Thành Thái Khang, Khương Văn Nguyên vội vàng trở về, đi vào Ngư Huyền Cơ tu hành cung điện. Nhị tổ, bởi vì phẫn nộ, hắn lại trực tiếp xâm nhập cung điện. Ngư Huyền Cơ đạm mạc nhìn xem hắn, ra ngoài. Khương Văn Nguyên không ra ngoài, đối Ngư Huyền Cơ trợn mắt nhìn, nhị tổ, Tô Giao là ngươi chọn chúng người, lúc trước ta liền muốn khu trục nàng, là ngươi ra mặt ra sức bảo vệ, ta mới lưu nàng lại. Bây giờ nàng phản bội ta Vũ Hóa môn, nhị tổ ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một cái công đạo? Ngươi muốn một cái công đạo? Ngư Huyền Cơ lạnh lùng nói. Không sai. Khương Văn Nguyên nói. Ngư Huyền Cơ không có phẫn nộ, mà là suy nghĩ một chút nói, tốt, ngươi đi ra ngoài trước, một canh giờ sau, ta cho ngươi một cái công đạo. Một canh giờ. Khương Văn Nguyên đành phải tạm thời nhẫn mại lửa giận. Một canh giờ, hắn hay là chờ nổi. Kết quả. Một canh giờ qua đi, Ngư Huyền Cơ cung điện bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì. Khương Văn Nguyên lần nữa xâm nhập cung điện, liền phát hiện bên trong thế mà đã là trống rỗng một mảnh. Cái này khiến Khương Văn Nguyên có lửa giận đều không chỗ phát. Mà liên tại ngày kế tiếp, Vũ Hóa môn người tại Lộc Châu trên chiến trường, thấy được Ngư Huyền Cơ. Chỉ bất quá, Ngư Huyền Cơ không phải tại đại hạ trong trận doanh, mà là tại đối diện trong trận doanh. Thoáng chốc Vũ Hóa môn cùng đại hạ người đều không khỏi mắt trợn tròn. Đây chính là Vũ Hóa môn nhị tổ. Kết quả nhân vật như vậy, thế mà cũng đầu hàng được rồi. Chương 408. Nam Hoang, tràn ngập nguy hiểm. Chương 408. Nam Hoang, tràn ngập nguy hiểm. Ngư Huyền Cơ làm phản làm cho cả đại hạ trận doanh bên trong thế lực đều tâm tư dị biệt. Thì như thời khắc này bạn yêu cung bên trong, Ngư Huyền Cơ đều có thể đầu nhập vào mê vụ cấm khu, các ngươi nói chúng ta có khả năng hay không? Heo tổ nói, rất không có khả năng a. Chúng ta cùng mê vụ cấm khu đều đấu lâu như vậy. Hổ tổ nói, làm sao không có khả năng? Heo tổ nói, Vũ Hóa môn vẫn là đối kháng mê vụ cấm khu chủ đạo thế lực, bây giờ bọn hắn nhị tổ đều có thể đầu nhập vào mê vụ cấm khu thành công, dựa vào cái gì chúng ta không được? Không sai. Vũ Thải Linh tức cũng nói, mà lại Ngư Huyền Cơ đầu nhập vào mê vụ cấm khu, có thể thấy được Vũ Hóa môn kỳ thật đã mất năng lực đối phó mê vụ cấm khu. Rốt cuộc luận đối Vũ Hóa môn hiểu rõ, chúng ta ai có thể so ra mà vượt Ngư Huyền Cơ? Không thể không nói, Ngư Huyền Cơ đầu nhập vào mê vụ cấm khu, đôi này Vũ Hóa môn uy tín xung kích, cơ hội là có tính chất hủy diệt. Tất cả thế lực đều sẽ nghĩ, Vũ Hóa môn có phải hay không đánh không lại mê vụ cấm khu rồi? Rốt cuộc, tối giải Vũ Hóa cửa thực lực, khẳng định là chính Vũ Hóa môn người. Vũ Hóa môn nhị tổ mình đều đầu nhập vào mê vụ cấm khu, những người khác nơi nào còn có lòng tin tiếp tục đối kháng mê vụ cấm khu? Thật giống như một chi quân đội thống soái một trong đều làm phản quân đội của mình, đầu nhập vào quân địch. Cái này khiến dưới đáy các tướng sĩ nghĩ như thế nào? Mê vụ cấm khu, thần thụ đại nhân, trong khoảng thời gian này có không ít đối địch cự đầu thế lực trong bóng tối tiếp xúc chúng ta, muốn đảo hướng chúng ta, phải chăng phải tiếp nhận bọn hắn? Lâm Triệt hỏi. Đương nhiên tiếp nhận. Tô Mục nói, bây giờ ưu tiên đối phó mộ cổ đế quốc cùng tam đại bá chủ quốc gia, thế lực khác có thể đoàn kết liền tận lực đoàn kết, không cách nào đoàn kết, liền hung hăng trọng thương bọn hắn, để bọn hắn trung thực xuống tới. Bất quá những thế lực này cũng không thể cho bọn hắn người coi miếu hoặc là cất bước chi vị, phòng ngừa để La Phù Sơn, Long Hổ Sơn cùng Kim Cương tự trái tim băng giá. Hắn có thể tiếp nhận những này đã từng thế lực đối nghịch, nhưng sẽ không đem bọn hắn đặt vào phạm vi thế lực, chỉ có thể coi là tạm thời không tính toán với bọn họ. Vâng. Lâm Triệt đáp. Lúc này, Kỳ Lân Cung cùng Vạn Yêu Cung đều trong bóng tối tỏ thái độ đầu nhập vào mê vụ cấm khu. Nhất là Vạn Yêu Cung, phi thường tích cực. Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung, Thánh Long Đảo cùng Tiên Phượng Sơn, ngược lại là quyết tâm đi theo Vũ Hóa môn cùng Hôn Nguyên Cung. Giờ phút này, Vương Linh Cung bên trong, nhị tổ, ngay cả Ngư Huyền Cơ đều đã đầu nhập vào mê vụ cấm khu, chúng ta còn muốn tiếp tục đi theo Vũ Hóa môn cùng Hôn Nguyên Cung sao? Một đám Vương Linh Cung cao tầng nhìn về phía Lâm Bích Quân. Lâm Bích Quân sắc mặt lạnh như băng nói, Lâm Diệu Nguyên tiện nhân này đã trước chúng ta một bước phản chiến mê vụ cấm khu, chúng ta như còn đầu nhập vào mê vụ cấm khu, vậy tương lai chẳng phải là còn muốn khuất tại tại nàng phía dưới? Huống chi, Ngư Huyền Cơ không đại biểu được cái gì, nàng mặc dù là Vũ Hóa môn nhị tổ, nhưng không họ Cương, chưa hẳn biết Vũ Hóa môn nội tình. Vũ Hóa môn dù nói thế nào, đã từng đều là Vũ Hóa tiên triều, không có khả năng chỉ có hiện tại điểm ấy nội tình. Đến bây giờ, Vũ Hóa môn những lao tổ kia đều còn không có xuất thủ qua. Vũ Hóa môn thật muốn vận dụng nội tình, ta còn thực sự không cho rằng mê vụ cấm khu có thể chống đỡ được. Nghe nói như thế, cái khác Vương Linh Cung cao tầng cũng là tâm thần vì đó rung một cái. Vũ Hóa tiên triều chính là trước thời đại tuyệt đối bá chủ, mà mê vụ cấm khu đến nay cũng còn không có xương bá qua thời đại này. Cho nên dạng này xem xét, vẫn là Vũ Hóa môn phần thắng càng lớn. Thiên Phượng Sơn, chư vị lão tổ, chúng ta thật còn muốn tiếp tục đi theo Vũ Hóa môn. Rất nhiều Phượng Hoàng thấp phẩm nói, các ngươi liền tắt đầu nhập vào mê vụ cấm khu cái ý niệm này. Phượng Hoàng nhị tổ ánh mắt cực kỳ băng lãnh, mê vụ cấm khu giết cung điện trên trời, cùng ta Thiên Phượng Sơn sớm đã không đội trời chung. Vũ Nghê Thường cái này Bạch Nhã Lang, hưởng phí chúng ta bồi dưỡng nàng, thế mà đầu nhập vào Thiên Phượng Sơn tự định. Đến tương lai mê vụ cấm khu là bại, bản tổ nhất định phải tự tay bắt lấy nàng, phế đi nàng Phượng Hoàng bản nguyên. Chúng Phượng Hoàng tâm thần run lên. Còn có, các ngươi không nên bị một chút việc nhỏ liền dao động tâm thần. Phượng Hoàng nhị tổ nói, các ngươi không có trải qua Vũ Hóa tiên triều thời đại, không biết Vũ Hóa tiên triều cường hãn. Chờ lấy xem đi, ngày nào mê vụ cấm khu chân chính chọc giận Vũ Hóa môn, bọn hắn gặp nạn thời khắc liền đến. Ai? Phượng Hoàng đại tổ thở dài một tiếng, Vũ Hóa Tiên Triều hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng như vậy dung chuyển. Thiên hạ sinh linh đều nói đại tiên cổ mộ phần đáng sợ, nhưng bọn hắn tựa hồ không để ý đến một sự kiện, đó chính là trước thời đại, đại tiên cổ mộ phần liền là bại tướng dưới tay Vũ Hóa Tiên Triều. Cùng thời khắc đó, Lộc Châu, Vũ Nghê Thường đã mang theo mấy chục cái phượng hoàng đến nơi này. Một con tên là Vũ Tình Tuyết phượng hoàng lo lắng nói, "Nghê Thường, đại tổ cùng nhị tổ đều nói qua, Vũ Hóa Tiên Triều là trước thời đại bá chủ, ngay cả đại tiên cổ mộ phần đều đã đánh bại. Chúng ta đi theo mê vụ cấm khu, thật có thể đánh được Vũ Hóa môn sao?" Vũ Nghê Thường cười lạnh nói, "Cái gì gọi là lão ngoan cố? Đây chính là lão ngoan cố, tư tưởng còn dừng lại tại cái trước thời đại. Chính các nàng đều nói, Vũ Hóa Tiên Triều là trước thời đại bá chủ, hiện tại vẫn là trước thời đại sao? Thời đại này, Vũ Hóa Tiên Triều đều diện, gọi là Vũ Hóa môn, chỉ là một cái so chín đại cự đầu mạnh một chút tông môn thôi. Mà lại tin tưởng ta, cuối cùng chiến thắng khẳng định là mê vụ cấm khu. Nàng là sớm nhất cùng mê vụ cấm khu tiếp xúc cự đầu thế lực một thành viên. Tại cái khác cự đầu đều không sao cả cùng mê vụ cấm khu liên hệ lúc, nàng liền bởi vì vọng thư cùng mê vụ cấm khu sinh ra liên quan. Những năm này, nàng một lần lại một lần chứng kiến mê vụ cấm khu là như thế nào nghịch chuyển thế cục. Tại mê vụ cấm khu bên trong, không chỉ có là mê vụ chúa tể, những cái kia mê vụ tướng tài đều từng cái là kinh thiên yêu nghiệt. Cho dù là tử cục, bọn hắn đều có thể lập bàn, chớ nói chi là bây giờ cục diện này, mê vụ cấm khu còn xa xa không đi vào đến chết cục phương diện. Nghe Thường, chúng ta tin tưởng ngươi. Nếu như không phải tin tưởng ngươi, chúng ta cũng sẽ không theo tùy ngươi ra. Cái khác phượng hoàng rối rít nói, mà lại có vô cùng trọng yếu một điểm, mặc kệ Vũ Hóa môn mạnh bao nhiêu, liền bọn hắn làm như vậy phái, như thật làm cho bọn hắn trưởng không thiên hạ này sẽ chỉ càng hỏng bét. Vũ Tình Tuyết nói bổ sung, cái khác phượng hoàng cũng rất tán thành. Kỳ thật bọn hắn ở sâu trong nội tâm, đối với mê vụ cấm khu chiến thắng cũng không phải là có rất lớn lòng tin. Lần này đi theo Vũ Nghê Thường ra, bọn hắn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Mê vụ tướng tài nhóm thì là yên lòng. Lộc Châu bên kia có Tô Giao chủ trì đại cục, bọn hắn cuối cùng không cần lo lắng hang ổ bị đầu, có thể yên tâm tại Nam Hoang đối kháng Tam Đại Bá chủ nước. Tam Đại Bá chủ nước tại tổn thất hai đại chân tiên về sau, cũng ý thức được mê vụ cấm khu không thể khinh thường. Lúc này, chân chính kinh khủng tồn tại giáng lâm. Hạo Nhật Liên Minh trong trận doanh, ba tên tiên sứ hàng lâm. Cái này ba tên thiên sứ khí tức đều là chân tiên cấp, mà lại là hai tên hạ vị chân tiên, một tên trung vị chân tiên. Mê vụ cấm khu, Chu Lăng Quang lại chém giết Austin. Trung vị chân tiên cấp tiên sứ nói, cái tiên sứ này tên lũa sẽ chính là trung vị tiên sứ, là thánh giới sở thẩm phán trưởng lão, hạch tâm tồn tại. Mời trưởng lão chém giết Chu Lăng Quang, diệt mê vụ cấm khu. Hạo Nhật Liên Minh các tu sĩ đều vô cùng kích động. Lần này mê vụ cấm khu hai kiếp khó thoát. Lũa sẽ lạnh như băng nói, lần này cũng không chỉ là nàng giáng lâm, tài quyết viện bên kia đồng dạng có trưởng lão giáng lâm. Cổ áo giáo đỉnh. Chính như Lưu Hải Sẽ nói, đồng dạng có ba tên thiên sứ hàng lâm, hạch tâm người tên Thánh Pháp Tây. Cùng lúc đó, Mạnh Quốc, La Môn Đế quốc trong trận doanh, Nam đạo to lớn khí tức cầm vang giáng lâm. Đây là chuyển luân giáo La Ma, trong đó hai tên trung vị La Ma, ba tên hạ vị La Ma, giống như là hai tên trung vị chân tiên, cùng ba tên hạ vị chân tiên. Trong chốc lát, Nam Hoang địa khu, Tam Đại Bá chủ quốc gia hết thể hội tụ 11 tên chân tiên. Những cái kia trước thời đại sống đến bây giờ lão quái vật nhóm, trong thoáng chốc có loại về tới trước thời đại cảm giác. Đồng thời bọn hắn cũng ý thức được, thời đại này cùng trước thời đại khác biệt. Thời đại này, linh hưng đến nay mới không đến 5 năm. Kết quả thế mà liền có nhiều như vậy chân tiên giáng lâm. Tại đây trước thời đại, là linh hưng 300 năm sau mới có cảnh tượng. Mê vụ cấm khu bên này, chân tiên cấp chiến lược có, Nhược Mục, Lôi Linh Chúa Tể, Phong Linh, Sơn Linh, Chu Lăng Quang cùng La Hầu. Trong đó Nhược Mục còn không cách nào tùy tiện ly khai Hồng Mông thế giới. Cho nên, chân chính tại Nam Hoang địa khu, có thể vận dụng chân tiên cấp chiến lược, chỉ có 5 tên. Cái này cùng Tam Đại Bá chủ thực lực quốc gia lực rõ ràng có chênh lệch thật lớn. Vì tăng lên mê vụ tướng tài nhóm chiến đấu, Tô Mục Sắc Phong còn lại tầng 3 thiên chi chúa tể. Hắn Sắc Phong Hải Hòa Thượng, là vô tư nước do trời chi chủ, trưởng Hồng Mông thế giới thủy chi bản nguyên. Sắc Phong Kim Đại, là Xích Minh Ly Hỏa thiên chi chủ, trưởng Hồng Mông thế giới hỏa chi bản nguyên. Sắc Phong Lâm Triệt, là Quá Hoán Kim Giao thiên chi chủ, trưởng Hồng Mông thế giới kim chi bản nguyên. Tu vi của bọn hắn thoáng chốc đều tăng gọn, giống như ly tuyển tấn thăng làm bản tiên, mà lại lực chiến đấu của bọn hắn đều là cực kỳ tiếp cận chân tiên. Hai người hợp lại cùng nhau liền có thể đối đầu chân tiên. Tính đến ly tuyển tương đương với mê vụ đại quân mới tăng 2 tôn chân tiên cấp chiến lực, nhưng cái này vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Lúc này, Tô Mục đối mê vụ tướng tài nhóm ra lệnh, Lôi Linh Chúa Tể xuất lĩnh Phong Linh, Sơn Linh, Ly Tuyển, Hải Hòa Thượng, Kim Đại cùng Lâm Triệt tiến về Mạnh Quốc, ngăn cản La Môn Đế Quốc. Chu Lăng Quang cùng La Hầu tiến về Lan Thương Quốc, phụ trách ngăn cản Cổ Áo Giáo Đỉnh. Về phần La Hầu Quốc bên này, mê vụ tướng tài nhóm không cần để ý tới. Mệnh lệnh này để mê vụ tướng tài nhóm mừng rỡ. Bọn hắn tin tưởng thần thụ đại nhân mệnh lệnh này, tuyệt đối không phải muốn từ bỏ La Hầu Quốc. Khả năng duy nhất liền là thần thụ đại nhân sẽ đích thân ra tay đối phó La Hầu Quốc bên này Tam Đại Chân Tiên. Sự thật cũng là như thế. Đến bây giờ cục diện này, Tam Đại Bá chủ nước rõ ràng cũng đã làm thật. Đã như vậy, vậy cũng đến Tô Mục tự mình kết quả thời điểm. Hắn muốn lấy thế xét đánh Lôi Đình trấn áp Nam Hoang thế cục, dạng này mới có thể quay người trở lại, đi đối phó đại hạ cảnh nội những cái kia quỷ mị quỷ quái. Hồng Sa Sông, ba tên tư sắc tuyệt thế nữ tử, tại một đám cao thủ chen chúc hạ xuống rơi. Nơi đây chính là Austin vẫn lạc chi địa. Lucy nhìn qua phía trước. Đúng vậy. Sau lưng nàng ản chủ nói, trưởng lão đại nhân, mê vụ cấm khu cử động lần này rõ ràng là khiêu khích thánh giới, khiêu khích sở thẩm phán. Ngươi yên tâm, việc này sở thẩm phán sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lưu Hải Cê nói, nhất định phải dùng Chu Lăng Quang cùng mê vụ chúa tể tính mệnh để tế điện Austin, đồng thời lấy chính ta sở thẩm phán biết uy nghiêm. Trưởng lão đại nhân, mê vụ cấm khu không thể coi thường. Lucas nhắc nhở, còn xin trưởng lão đại nhân, nhất thiết phải cẩn thận. Lời này vang lên, không thể nghi ngờ lộ ra vô cùng chói tai. Lucas, lời này của ngươi cái gì ý tứ? Ản Chu cười lạnh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy trưởng lão đại nhân ra tay còn không đối phó được Chu Lăng Quang cùng mê vụ chúa tể? Chương 409, giết vào mê vụ cấm khu. Chương 409, giết vào mê vụ cấm khu. Ản Chu. Lucas bình tĩnh nói, lấy trưởng lão đại nhân thực lực đối phó Chu Lăng Quang khẳng định không có vấn đề, nhưng Chu Lăng Quang chỉ là mê vụ chúa tể dưới trướng tướng tài, có thể nghĩ mê vụ chúa tể thực lực sẽ chỉ ở Chu Lăng Quang phía trên. Hắn liền là cố ý nói những thứ này. Nếu có thể dọa lùi lùa sẽ tốt nhất, dọa không lùi lời nói, về sau lùa sẽ bị thần thụ đại nhân đánh bại, cũng có thể thể hiện ra hắn dự kiến trước. Ngươi đây là chướng địch nhân vi phong, diệt nhà mình chí khí. Ản Chu quát lạnh, Lucas, ngươi đến tột cùng già sao giáp tâm? Lùa sẽ đồng dạng đối Lucas cực kỳ không vui. Nàng chính là sở thẩm phán trưởng lão, cao cao tại thượng đã quen. Hiện tại Lucas trong bóng tối nói nàng không phải mê vụ chúa tể đối thủ, trong nội tâm nàng sẽ dễ chịu mới là lạ. Phát giác được lùa sẽ sắc mặt, bên cạnh một tên hạ vị thiên sứ nói, Lucas, trong khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi thật tốt hạ, đại quân sự tình cũng không cần ngươi vất vả. Này bằng với tước đoạt Lucas cơ hội lập công. Lucas đối với cái này lại cầu còn không được. Bởi vì lần này chiến tranh, chú định không có công lao gì. Lucas sẽ. Một thanh âm đông nhiên chuyển vào lùa sẽ trong thức hải. Lucas sẽ tâm thần run lên. Có thể giấu giếm được cảm giác của nàng, thần không biết quỷ không hay truyền âm cho nàng, người đến thực lực tuyệt đối không kém nàng. Ai? Nàng trả lời. Vì để tránh cho tiết lộ tin tức, ngươi đến phía đông ngoài 30 dặm gặp ta, không muốn mang bất kỳ ai khác. Thanh âm kia nói, ha ha, ta hoài nghi ngươi hạo nhật liên minh đại quân nội bộ có mê vụ cấm khu gian tế. Gian tế? Đối với cái này lũ sệ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hạo nhật liên minh như thế lớn quốc gia, nội bộ không có gian tế mới là lạ. Trên thực tế hạo nhật liên minh tại bên trong đại hạ đồng dạng gian tế rất nhiều, không phải bọn hắn những thế lực này cũng sẽ không lựa chọn một cái như thế thời cơ tốt đến tiến công Nam Hoang. Lúc này, lũ sệ không mang theo những người khác, một mình tiến về phía đông ngoài 30 dặm. Ở chỗ này, nàng nhìn thấy một tôn đầu thủ tách rời cổ quái tồn tại. Phân đồ man, là ngươi. Lùa sẽ mắt lộ ra sắc khí. Đối với đại tiên cổ mộ phần tình báo, nàng tự nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Là ta. Phân đồ man nói, chúng ta nói một chút đối phó mê vụ chúa tể sự tình, như thế nào? Lùa sẽ nhíu mày. Trên thực tế ngươi cũng biết, mê vụ chúa tể không dễ đối phó như vậy. Phân đồ man cười hắc hắc, coi như ngươi cảm thấy mình có năng lực đánh bại nó, ngươi có nắm chắc có thể đánh giết nó sao? Lùa sẽ lông mày chậm rãi giãn ra, ta đích xác không nắm chắc. Cho nên ngươi ta liên thủ. Phân đầu man nói, ngươi ở ngoài sáng, ta từ một nơi bí mật gần đó, đến lúc đó giết mê vụ chúa tể một trở tay không kịp, như thế nào? Các ngươi đại tiên cổ mộ phần, liền đến ngươi một cái. Lùa sệ cảnh giác nói, sẽ không phải chờ giết mê vụ chúa tể về sau, các ngươi người trở tay lại tới giết ta. Yên tâm, chúng ta còn cần phòng bị vũ hóa môn cùng hôn nguyên cùng, những người khác lưu tại đại hạ, chỉ có một mình ta tới Nam Hoang. Phân đầu man nói, huống chi đến lúc đó chiến đấu cùng một chỗ, năng lượng tiên địa nhất định hỗn loạn, như thực sự có người ẩn tàng, làm sao có thể giấu giếm được cảm giác của ngươi? Lùa sệ nghĩ nghĩ cũng là. Ta đồng ý hợp tác với ngươi, trước hết giết Chu Lăng Quang, lại đi đối phó mê vụ chúa tể. Tình báo của các ngươi quá là hậu. Phân đầu man nói, Chu Lăng Quang cùng La Hầu đã đi Lan Thương Quốc, bây giờ La Hầu quốc bên này mê vụ đại quân ở vào quần hùng không đầu trạng thái. Nhưng mê vụ đại quân không có khả năng từ bỏ La Hầu quốc, cho nên khả năng duy nhất liền là mê vụ chúa tể muốn tới tự mình đối phó ngươi. Nếu không phải như thế, ta lại tại sao tới đây? Lùa sẽ lấy làm kinh hãi, nội tâm cũng có chút may mắn. Hạo Nhật liên minh tại Đông Hoang cùng Nam Hoang bên này, tình báo thế lực hoàn toàn chính xác có chút yếu kém, dạng này tình báo quan trọng cũng không biết. Còn tốt phân đầu man đến cùng nàng hợp tác, không phải nàng thật đúng là sẽ rất bị động. Tóm lại ngươi phải làm cho tốt phòng bị, mê vụ chúa tể lúc nào cũng có thể giáng lâm. Phân đầu man nói, ta cảm thấy chúng ta không thể bị động như vậy. Lùa sệ ánh mắt lóe lên một vòng hàn quang, bây giờ mê vụ đại quân một phương diện tại đối kháng tài quyết viện cùng La Môn đế quốc, một phương diện tại đối phó vũ hóa môn nhóm thế lực. Như vậy giờ này khắc này, mê vụ cấm khu nội bộ nhất định trống rỗng, không bằng chúng ta trực tiếp buôn tập mê vụ cấm khu hội tâm, chỉ để chặt đứt mê vụ chúa tể căn cơ, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cái này, phân đầu man chần chờ một chút. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn cũng tâm động. Liền ngay cả ngươi cũng không nghĩ đến, ta sẽ đưa ra đề nghị này, kia mê vụ chúa tể càng không nghĩ tới, chúng ta lại đột nhiên tập kích mê vụ cấm khu. Lưu Hải sẽ nói, công lúc bất ngờ, mới chính là thượng sách, ngươi cảm thấy thế nào? Được. Phân đầu man cắn răng một cái, tiếp lấy hưng phấn nói, nếu là thành công, vậy chúng ta liền kiếm bộn rồi. Lưu Hải sẽ hành động cực kỳ quả quyết. Lúc này, nàng liền đem quyết định nói cho cái khác hai tên tiên sứ. Cái khác hai tên tiên sứ nghe vậy, cũng là ăn trước kinh, sau đó rất là hưng phấn. Ngay sau đó, ba tên thiên sứ liền lặng yên ly khai quân đội, hướng phía mê vụ cấm khu phương hướng bay đi. Thân là chân tiên, tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Một canh giờ sau bọn hắn liền đến hoang cổ dãy núi bên ngoài. Lục Hải Sệ, chúng ta muốn làm sao độc thủ? Cái khác hai tên thiên sứ nhìn về phía Lục Hải Sệ. Thẳng đến mê vụ cấm khu hội tâm. Lục Hải Sệ nói, tam đại chân tiên trực tiếp xâm nhập phía trước trong sương mù. Vừa tiến vào mê vụ, bọn hắn liền cảm ứng được cái này mê vụ không đơn giản. Ngay sau đó, bọn hắn tại trong sương mù gặp một chút thần bí người. Những người này nhìn thấy bọn hắn tựa hồ rất giật mình, chợt không có e ngại, trực tiếp hướng bọn họ đánh tới. Muốn chết. Một cái tên là Kiều Vi An hạ vị thiên sứ hừ lạnh. Bành. Nàng một trường quanh ra, vọt tới mấy tên người thần bí trực tiếp bị vây bạo. Nhưng mà, cái này mấy tên người thần bí bị đánh nổ về sau, thân thể cũng không có tan làm máu thịt vụn, mà là hóa thành sương mù. Lại một lát sau, những sương mù này lại lần nữa ngưng tụ thành hình, mấy tên bị bọn hắn đánh giết người thần bí lại lần nữa xuất hiện. Cái này khiến ba đại thiên sứ con mắt đều nhíu lại. Mê vụ tộc. Tựa hồ cái này mê vụ cấm khu bên trong là có một chủng tộc gọi là mê vụ tộc, có được bất tử chi thân. Ba đại thiên sứ thần sắc kinh ngạc. Nghe nói, bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn cảm thấy kinh ngạc. Những này mê vụ người thực lực đối bọn hắn tới nói hiển nhiên không tính là gì, nhưng những này mê vụ người tựa hồ thật có bất tử chi thân. Sau đó, ba đại thiên sứ tiếp tục đi tới, gặp phải mê vụ người càng ngày càng nhiều. Những này mê vụ người che giả mang mọc, không ngừng phóng tới bọn họ, sau đó bị bọn họ từng mảng lớn vây bạo. Ba đại thiên sứ biểu lộ rất khó coi. Nguyên bản các nàng là muốn chơi tập kích, đánh mê vụ chúa tể một trở tay không kịp. Bây giờ kế hoạch này rõ ràng không làm được. Bọn họ giết nhiều như vậy mê vụ người, mê vụ chúa tể dù là ngu ngốc đến mấy cũng biết bọn họ tới. Ngâm. Một đạo tiếng long ngâm đống nhiên vang lên. Chỉ thấy một đầu dài vạn trượng mê vụ chi long xuất hiện tại không trung. Sau một khắc, cái này mê vụ chi long liền nhào về phía ba đại thiên sứ. Hừ. Tiểu Vi An hừ lạnh một tiếng, trong tay ngưng tụ ra quang minh chi kiếm, đối mê vụ chi long chém tới. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, Tiểu Vi An cùng mê vụ chi long tại hư không bên trong đại chiến. Lua sẽ đứng ở nơi đó không núp đích, mê vụ chúa tể, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Cái này mê vụ chi long thực lực là không sai, nhưng Tiểu Vi An liền có thể giải quyết, nàng đều không cần ra tay. Lời con chưa dứt, mặt đất đống nhiên chấn động. Thường tôn thân ảnh to lớn từ bốn phía đi tới. Đây là Sơn Nhạc cự nhân. Mấy chục vị Sơn Nhạc hướng phía ba đại thiên sứ vây giết mà đến. Lua sẽ lông mày nhíu lại, tựa hồ có chút ý tứ. Bạch. Nàng thân hình bay lượn mà ra. Giữa không trung thời điểm, trong cơ thể nàng phóng xuất ra từng đạo ánh sáng. Những ánh sáng này hóa thành từng chôi to lớn quang minh chi kiếm, chém về phía bốn phía Sơn Nhạc cự nhân. Thực lực của nàng không thể nghi ngờ cường hãn. Tại những cái kia quang minh chi kiếm anh kích hạ, bốn phía Sơn Nhạc cự nhân lại gánh không được. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sau đó, hai thanh xích hồng chi kiếm bắn ra, thình lình liền là bên trong nói hoàn cùng ngoại đạo hoàn. Lưu Hải Sệ, hai thanh kiếm này giao cho ta. Một tên khác hạ vị thiên sứ nói. Thực lực của nàng vừa lúc cùng hai thanh kiếm lực lượng ngang nhau. Cùng lúc đó, Lưu Hải Sệ đã từ Sơn Nhạc cự nhân bên trong giết ra một con đường, tiếp tục hướng phía mê vụ cấm khu chỗ sâu bay đi. Tốc độ của nàng nhanh như thiểm điện. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, nàng liền đến mê vụ cấm khu hội tâm. Bạch. Lưu Hải Sệ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tầm mắt cuối cùng, một gốc to lớn ngân hạnh cổ thụ đứng sừng sững lấy. Chương 410. Hư hư thực thực thiên đạo chương 410, hư hư thực thực thiên đạo phía sau cách đó không xa. Hai tên hạ vị thiên sứ còn tại chiến đấu. Động tĩnh vô cùng lớn. Nhưng khi Lùa Sệ tiếp cận ngân hạnh đại thụ lúc, lại phát hiện nơi này lạ thường yên tĩnh. Mê vụ chúa tể. Lùa Sệ ánh mắt nghiêm trọng, đồng thời có chấn kinh, ngươi thế mà chỉ là độ kiếp chi cảnh. Khoảng cách gần quan chắc về sau, nàng liền xác định mê vụ chúa tể cũng không thành tiên. Nhưng mà, mê vụ chúa tể dưới trướng thế nhưng là có chân tiên cao thủ. Cái này không thể nghi ngờ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hưu. Theo một đạo tiếng xé gió lên, một cây ngân hạnh nhánh trực tiếp quất hướng Lục Hải Sệ. Đến hay lắm. Lục Sệ khẽ mỉm cười, ngưng tụ quang minh chi kiếm ngăn cản. Chớp mắt, cây ngân hạnh nhánh liền cùng quang minh chi kiếm va chạm. Một cú khó có thể tưởng tượng lực lượng từ cây ngân hạnh trên cảnh truyền ra. Lục Sệ chỉ cảm thấy bàn tay cùng cánh tay đều tê dại một hồi, trong tay quang minh chi kiếm đều suýt nữa sụp đổ. Sau đó nàng liền bị đẩy lui mấy trăm trượng. Trên mặt nàng mỉm cười đã biến mất, chăm chú nhìn ngân hạnh đại thụ. Một tôn độ kiếp cấp yêu thụ, lực lượng lại đáng sợ như vậy, mà lại chỉ là bắt đầu. Sau đó càng nhiều nhánh cây đánh út về phía Lục Hải Sệ. Ken ken ken. Lục Hải Sệ kiệt lực ngăn cản, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mấy trăm lần sau khi va chạm, Lục Hải Sệ phía sau trắng đoán hai cánh vô bắt đầu. Thoáng chốc nàng liền lực lượng đại tăng, miễn cưỡng chặn nhánh cây tiến công. Lục Hải Sệ cảm thấy cái này vẫn như cũ không đủ. Thẩm phán chi kiếm. Nàng vận dụng mạnh hơn thẩm phán chi kiếm. Nguyên bản màu trắng quang minh chi kiếm bên trong, nhiều hơn một tia huyết quang. Lục Hải Sệ một kiếm chém ra. Đang. Cây ngân hạnh trên cảnh, lần này rõ ràng xuất hiện một vết thương. Lưu Sệ thấy thế tâm thần phấn chấn, tăng lớn công kích lực độ. Từng cây ngân hạnh nhánh bị đánh lui, thậm chí có một ít cây ngân hạnh nhánh bị chém đứt. Lúc này, mặt đất rung động, ngân hạnh đại thụ tựa hồ bị chọc giận, từng đầu cự long từ trong đất bùn chui ra. Kia là ngân hạnh đại thụ rễ cây. Những này rễ cây so nhánh cây càng thô to, lực phòng ngự cũng rõ ràng càng mạnh. Rễ cây hung hăng quất hướng Lưu Sệ, lực lượng so nhánh cây càng đáng sợ. Chiếm thượng phong Lưu Sệ thoáng chốc lại lần nữa rơi vào hạ phong. Đông Dương, Lưu Sệ ánh mắt lóe lên một vòng kim quang. Một mảnh kim sắc lông vũ từ trong cơ thể nàng bay ra. Kim sắc lông vũ thoáng qua tản mát ra chói mắt kim quang, sau đó hóa thành một tôn cao ngàn trượng to lớn hoàng kim tám tay thiên sứ. Hoàng kim thiên sứ đối ngân hạnh đại thụ ngang nhiên ra tay. Ầm ầm, không gian sụp đổ, tám cánh tay cùng ngân hạnh đại thụ rễ cây va chạm, từng đầu rễ cây bị đánh lui. Cái này hoàng kim thiên sứ quả thật hung uy hiển hách. Rất nhanh rễ cây liền ngăn không được hoàng kim thiên sứ, cái sau một trưởng rơi vào trên cành cây. Ầm, trên cành cây xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn. Hoàng kim thiên sứ tiếp tục ra tay, trên cành cây trưởng ấn càng ngày càng nhiều. Ngân hạnh đại thụ bị triệt để chọc giận, quần quần lôi đỉnh chi lực phun ra ngoài, hóa thành lôi đỉnh cự long nhào về phía Hoàng Kim Thiên Sứ. Hoàng Kim Thiên Sứ vẫn như cũ chiếm thượng phong, lại có phong bạo cự long cùng hỏa diễm cự long đập ra. Hoàng Kim Thiên Sứ rốt cục chống đỡ không nổi. Phân Đồ Man, ngươi bây giờ còn không ra tay, chờ đến khi nào? Lưu Sê giận dữ mắng mỏ. Kiệt kiệt kiệt. Một trận hung ác nham hiểm tiếng cười vang lên, tại hư không bên trong quanh quẩn, mê vụ chúa tể quả nhiên danh bất hư truyền, thế mà liền trung vị thiên sứ đều đánh không lại ngươi. Lời còn chưa dứt, một cái đầu lâu bay ra. Hắn há miệng phun một cái, lít nha lít nhít màu đen bướm bướm, từ miệng hắn bên trong phun ra. Sau đó những này màu đen bướm bướm liền hướng phía ngân hạnh đại thụ dũng mãnh lao tới, gặm cắn lên ngân hạnh đại thụ lá cây cùng nhánh cây. Lúc này, bầu trời bên trong mê vụ phun trào, ngưng tụ ra một đôi tái nhợt con mắt. Ánh mắt của nó vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt này để Lũ Sẽ có chút khó chịu, mê vụ chúa tể, ngươi nghĩ không ra ta còn có loại này chuẩn bị ở sau a. Ngươi có thể áp chế một mình ta, nhưng bây giờ hai người chúng ta liên thủ đối phó ngươi, ngươi còn thế nào cản? Ngân hạnh đại thụ không cùng bọn hắn nói nhảm, mà là trực tiếp lấy hành động nói cho đáp án của bọn hắn. Ầm ầm. Tại Lũ Sẽ nói chuyện thời điểm, ngân hạnh đại thụ đã mãnh liệt lay động. Sau đó nó thân cây liền bắt đầu cất cao. Thời gian mấy mắt, ngân hạnh đại thụ liền hóa thành 3000 trượng cao đại thụ. Rất rõ ràng, đây là Tô Mục thi triển nguyên thủy kim thân. Trước đó Tô Mục cùng Lũ Sẽ chiến đấu, từ đầu tới đuôi cũng chưa dùng qua nguyên thủy kim thân. Hắn chi như vậy, chính là đang cố ý yếu thế. Bởi vì hắn sớm phát giác được phân đầu man nút trong bóng tối, biết mình như biểu hiện được quá mạnh, tuyệt đối sẽ đem phân đầu man dọa chạy. Thế là, Tô Mục cùng Lũ Sẽ lúc chiến đấu, đều không sao cả vận dụng cường đại năng lực. Bây giờ thấy phân đầu man ra, Tô Mục tự nhiên không cần lại ẩn giấu thực lực. Nhìn thấy tình hình này, Lũ Sẽ cùng phân đầu man tâm thần nhảy lên kịch liệt, có loại dự cảm xấu. Tựa hồ, tình huống có điểm gì là lạ. Thi triển nguyên thủy kim thân sau Tô Mục, khí tức ngay cả gấp bội cũng không chỉ. Hắn mỗi một cái nhánh cây đều như là dao long, mỗi một phiến lá cây cũng đều như là một cái hơi co lại hình bị diện. Càng đáng sợ vẫn là lực phòng ngự của hắn trở nên cực kỳ khủng bố. Hắn thân cây bản thân liền như là tiên khí, những cái kia màu đen bươm bướm ghé vào hắn lá cây cùng trên nhánh cây, thế mà đều không cắn nổi hắn. Ngay sau đó, khí tức khủng bố từ Tô Mục thân cây bên trong bạo phát đi ra. Tô Mục đã không còn che giấu, thế giới bản nguyên ầm vang vận chuyển lại, từng đạo bản nguyên tuôn trào ra. Thoáng qua ở giữa, Lũ Sệ cùng phân đầu man liền cảm giác thiên địa xoay tròn. Sau một khắc bọn hắn liền xuất hiện tại một cái thế giới xa lạ. Đối Tô Mục tới nói, Lũ Sệ cùng phân đầu man chạy đến mê vụ cấm khu hoạch tâm tìm đến hắn, tuyệt đối ngu xuẩn nhất hành vi. Hồng Mông thế giới đầu nguồn hoạch tâm ngay tại cái này. Ở chỗ này, Tô Mục có thể tùy tiện đem những sinh linh khác Nazi đến Hồng Mông thế giới bên trong. Đương nhiên, nếu là thực lực vượt qua Tô Mục sinh linh, hắn khẳng định không dám làm như vậy. Nếu vô pháp đánh giết địch nhân, không chỉ có sẽ bại lộ Hồng Mông thế giới, còn có thể đối Hồng Mông thế giới nội bộ tạo thành uy hiếp. Tô Mục dám đem Lũ Sệ cùng phân đầu man trực tiếp Nazi đến Hồng Mông thế giới bên trong đi, tương đương với hắn có tuyệt đối nắm chắc chấn áp cả hai. Đây là cái gì? Lũ Sệ cùng phân đầu man kinh nghi bất định. Bọn hắn phát hiện, cái này tựa hồ là một cái độc lập thế giới, bầu trời bên trong còn mang theo một vầng trăng. Tô Mục cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp liền vận chuyển thế giới chi lực, hướng phía bọn hắn chấn áp tới. Tương đạo thế giới chi lực hóa thành xiềng xích, đem Lũ Sệ cùng phân đầu man cuốn chặt lấy. Không tốt. Phân đầu man cảm giác được cực hạn nguy cơ. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ngoan tuyệt chi sắc. Chỉ thấy đầu của hắn cùng thân thể tổ hợp, sau đó hắn đưa tay chụp vào đầu của mình, hung hăng vặn một cái. Giang giác. Đầu của hắn bị chính hắn vặn bên dưới. Tại trung quanh hắn, không ít sinh linh đầu lâu trực tiếp đi theo đứt gãy. Đây là một loại kinh khủng thần thông. Đứt gãy không chỉ có là nhục thân đầu lâu, còn có nguyên thần. Cùng thời khắc đó, Tô Mục cảm giác được có loại lực vô hình đến cắt chém nguyên thần của mình. Loại thần thông này thật đúng là đáng sợ. Chỉ tiếc, nơi này là Hồng Mông thế giới. Phân đầu man loại thần thông này, ở chỗ này đối Tô Mục thi triển, thuần túy liền là uổng phí sức lực. Tại Hồng Mông thế giới, Tô Mục nguyên thần chẳng khác nào Hồng Mông thế giới. Trừ phi phân đầu man thần thông lực lượng có thể trực tiếp đem Hồng Mông thế giới phá hủy, bằng không hắn không có khả năng cắt chém Tô Mục nguyên thần. Mà cực kỳ hiển nhiên, phân đầu man thần thông lực lượng còn xa xa không đến loại cấp bậc này. Càng đáng sợ chính là, làm phân đầu man đem đầu lâu của mình lấy xuống về sau, hắn phát hiện đầu lâu của mình càng không có cách nào lại lắp đặt trở về. Bởi vì Hồng Mông thế giới có mình đại đạo cung, cũng chính là vô tận đại đạo. Cái này khiến Hồng Mông thế giới đối với phía ngoài đại đạo lực lượng có nhất định ngăn cách chi lực. Phân đầu man thần thông ở chỗ này đồng dạng nhận ảnh hưởng cực lớn, biến thành một loại không trọn vẹn thần thông. Đầu của hắn có thể lấy xuống, lại không cách nào lắp đặt trở về. Tương đương phân đầu man nguyên thần cũng một phân thành hai. Nguyên bản hắn chỉ cần tại 30 hô hấp bên trong đem đầu lâu lắp đặt trở về liền không sao, nhưng nếu như trang không quay về, chính hắn liền sẽ chết mất. Theo thời gian trôi qua, phân đầu man càng ngày càng sợ hãi, đến đằng sau hắn rốt cục thật sợ. Mê vụ chúa tể, phân đầu man thanh đối Hồng Mông thế giới bầu trời quỳ xuống, là tiểu nhân có mắt không biết chân thần, mong rằng mê vụ chúa tể có thể tha ta một cái mạng chó, ta nguyện ý từ đây vì ngươi làm trâu làm ngựa. Chỉ tiếc, lời nói này cũng không đả động Tô Mục. Phân đầu man thần thông, nói thật Tô Mục hoàn toàn chính xác cực kỳ tâm động. Nhưng đại tiên của mộ phần những này tiên linh đều cực kỳ tà môn, Tô Mục thật không dám hứa chắc mình có thể khống chế được nổi hắn. Lúc trước ngoại đạo hoàn cùng bên trong nói hoàn, hắn cũng là trực tiếp lựa chọn đánh giết. 30 hô hấp về sau, phân đầu man vị này trung vị chân tiên, cứ như vậy chết tại thần thông của mình bên dưới. Lũ Sệ cực kỳ sợ hãi, ngươi đến tuột cùng là tồn tại gì? Giờ này khắc này, nàng nơi nào không biết, mình đây là đá vào tấm sắt. Vị này mê vụ chúa tể, hư hư thực thực một tôn tiên đạo. Chương 411. Đánh giết chân tiên chương 411, đánh giết chân tiên đối với Lục Hải Sệ, Tô Mục đồng dạng không có lưu tình. Một đạo dễ cây, cắm vào Lục Hải Sệ trong cơ thể. "Không, ta nguyện ý thần phục." Lục Hải Sệ cầu khẩn nói. Nên đón nàng vẫn như cũng là hủy diệt. Loại này trung vị thiên sứ, bị Tô Mục vô tình giết sát. Một mảnh kim sắc lông vũ bay xuống, tản ra trung phẩm hậu thiên linh bảo khí tức. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, mảnh này kim sắc lông vũ cũng bị Tô Mục luyện chết. Sau đó, là phía ngoài hai tên hạ vị thiên sứ. Bọn hắn hạ chẳng cũng không thể nghi ngờ, đồng dạng là chết. Đánh giết hai tên trung vị chân tiên, Tô Mục thu hoạch 2300 đạo khí số. Hai tên hạ vị chân tiên thì là 1000 đạo khí số. Những này chân tiên trong tay đều có tiên khí, chung vào một chỗ lại cho Tô Mục cung cấp 3000 đạo khí số. Tô Mục trung thu hoạch được 6.300 đạo khí số. Không thể nghi ngờ lại là một lần thu hoạch khổng lồ. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Tại Nam Hoang còn có 8 tôn chân tiên chờ lấy Tô Mục. Những thế lực này phía sau khẳng định còn có cường đại hơn chân tiên. Chỉ bất quá những thế lực này đánh giá thấp hắn, không phái ra càng mạnh chân tiên. Cho nên, Tô Mục liền muốn tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, đem những thế lực này phái ra trung vị chân tiên cùng hạ vị chân tiên đều diệt sát. Đầu tiên là Lan Thương Quốc. Đồng dạng là thánh giới 3 vị thiên sứ, chẳng qua là đến từ thánh giới sở tài phán. 3 vị này thiên sứ cùng La Hầu, Chu Lăng Quang thế lực ngang nhau. Cái này khiến sắc mặt của bọn hắn cực kỳ khó coi. Muốn cho rằng lần này bọn hắn cho dù không cách nào diệt đi mê vụ cấm khu, cũng chí ít có thể chiếm cứ Nam Hoang. Nào nghĩ tới, liền ngay cả Nam Hoang bọn hắn đều không thể chiếm cứ. Thậm chí đừng nói chiếm cứ Nam Hoang, đến bây giờ ngay cả một cái Lan Thương Quốc đều không có giải quyết. Đây quả thực là xỉ nhục. Ha ha ha, các người đám điều nhân này, liền điểm ấy thủ đoạn, muốn vọng tưởng chiếm cứ Nam Hoang. La Hầu phình bụng cười to, bằng không các ngươi quỳ xuống đến, gọi ta mấy thanh gia gia, ta tâm tình một tốt, liền để Lan Thương Quốc quốc chủ ban thưởng các ngươi một cái làng làm lãnh địa. Bên cạnh cái khác mê vụ tướng lĩnh có chút bất đắc dĩ. Đại đa số mê vụ tướng tài, kỳ thật đều là điệu thấp khiêm tốn. La Hầu lại khác. Nó trên bản chất liền là một đầu kiệt ngạo bất tuân yêu, mỗi lần chiếm cứ ưu thế thời điểm, đều là một bộ coi trời bằng vùng, tùy tiện vô cùng dáng vẻ. Binh lính bình thường đối với cái này ngược lại thích vô cùng, cảm thấy có La Hầu dạng này chủ tướng phi thường chướng sĩ khí, để bọn hắn vô cùng thống khoái. Đối mặt địch nhân, nên tùy tiện điểm. Loại này để cho địch nhân tức hồn hện, lại lấy chính mình không có cách nào cảm giác, liền như là tháng 7 nóng bức lúc ăn băng, quả thực để người từ đầu thoải mái đến chân. Ngươi cái này đáng chết con khỉ ngang ngược. Đối diện trung vị thiên sứ lạnh như băng nói, liền không tin ngươi mê vụ cấm khu, thật có thể kháng trụ ba chúng ta mặt tiến công, chỉ cần các ngươi có một mặt tan tác, đến lúc đó ba chúng ta mặt đại quân đều chắc chắn tụ hợp. Đến lúc đó, bản tọa tất rút ngươi lông khỉ, lột ngươi khỉ ra, sống sờ sờ đưa ngươi móc khỉ ăn hết. La Hầu hai mắt hàn quang nổ bắn ra, ngươi tên điệu nhân này, ra ra ta cũng chắc chắn xé chim của ngươi cánh, đưa ngươi biến thành đồ nướng. Nói đến đây hắn lại nở nụ cười, hắc hắc nói, bất quá ngươi người chim này hương vị khẳng định không được, ra ra ta không có thèm ăn, đến lúc đó trực tiếp ném đến trong nước cho ăn con rùa. Luận đấu võ mồm, hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Lời nói này đem đối diện ba vị thiên sư đều khí giận sôi lên. Nguyên bản bọn hắn là muốn dao động La Hầu ý chí, kết quả đối phương ý chí không có bị dao động, chính bọn hắn lại bị khí quá sức. Phát hiện nói không lại La Hầu, bọn hắn đem lực chú ý chuyển hướng Chu Lăng Quang. Mỹ nhân, ngươi có Chu Tức huyết mạch, lẽ ra ở tại Thần Thánh chi địa, vì sao muốn cùng một đám bẩn thỉu yêu ma cùng một ruộng? Trung vị thiên sứ thánh pháp tây nói, nếu ta thánh điện, ta có thể để ngươi làm ta tại quyết viện hộ pháp. Chu Lăng Quang tàn nhẫn ra tay, dùng kiếm ngắt lời hắn. Tốt tốt tốt, các ngươi tạm chờ. Không cần bao lâu bọn hắn khóc cầu chúng ta đều vô dụng. Thánh pháp Tây giận quá mà cười. Ông. Lúc này, một cây ngân hạnh nhánh phá không mà đến. Thánh pháp Tây bị một chút tát lăn trên mặt đất. Ai? Thánh pháp Tây giận dữ. Thần thụ đại nhân. La Hầu cùng Chu Lăng Quang tinh thần đại chấn. Tại cây ngân hạnh nhánh phối hợp xuống, La Hầu cùng Chu Lăng Quang trong nháy mắt liền chiếm cứ ưu thế áp đảo. Không tốt. Thánh pháp Tây cảm giác được nguy cơ. Hắn bị La Hầu một côn nện lõm đầu, cánh lại bị Chu Lăng Quang chém ra vết máu. Nguy. Không nói hai lời, Thánh pháp Tây quả quyết bỏ chạy. Hắn trốn quá nhanh, đến mức cây ngân hạnh nhánh đều không thể ngăn cản. Nhưng còn lại hai tôn thiên sứ liền không vận tốt như vậy. Lúc này, Thánh pháp Tây chạy trốn, còn lại hai tôn thiên sứ bị đánh giết. Không cách nào đồ nướng Thánh pháp Tây, La Hầu cực kỳ tức đuối, đành phải đem hai tôn hạ vị thiên sứ ném vào thoại hạ. Thoại hạ dưới nước, một con cá tại loại kia đợi hồi lâu. Ánh mắt nó linh động, rõ ràng sớm đã khai linh trí. Sớm tại biết được mê vụ cấm khu, cùng tam đại bá chủ nước khai chiến lúc, nó liền cảm giác nơi này sẽ có cơ duyên. Thế là nó liền vạn dặm xa xôi từ đại hạ cảnh nội thoại hạ đuổi tới cái này, kiên nhẫn cùng đợi. Quả nhiên bị bọn nó đến. Thiên sứ thi thể một rơi xuống, nó liền biết cơ duyên tới. Cái này rõ ràng là tiên. Lúc này, con cá liền xông đi lên, miệng lớn ngụm lớn uống vào thiên sứ máu. Sau đó nó liền cảm giác chính mình thân thể càng ngày càng nóng, tu vi khí tức cũng điên cuồng tăng bọn. Chỉ là con cá này hơi thấp đánh giá tiên huyết đáng sợ. Cái này năng lượng rõ ràng không phải nó có thể tiếp nhận. Thân thể của nó phồng lên bắt đầu, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. A. Phía trên La Hầu có chỗ phát giác, gặp được gia gia ta, tính ngươi ngựa khí tốt. Con cá này, để nó thấy được đã từng chính mình. Đều là có chút cơ linh, vì bất luận cái gì một tia cơ duyên đều chịu mạo hiểm đi đọ sức. Nếu như nó không là vận khí tốt gặp được mê vụ chỗ thể, chỉ sợ vận mệnh cũng không thể so với con cá này tốt đi nơi nào. Lúc này, nó liền lấy ra một chút mình tồn tại ngân hạnh linh quả ném vào trong nước. có thể hay không mạng sống liền xem chính ngươi. La Hầu lắc đầu, liền xoay người rời đi. Nó lại trợ giúp con cá này, nhưng cũng sẽ không giúp quá nhiều. Toại Hà bên trong, con cá biết ngân hạnh linh quả liền là nó sống sót duy nhất cơ hội. Lúc này nó ngay lập tức đập ra, đem ngân hạnh linh quả ăn, sau đó một bên ăn, một bên cách nước sông, nhìn qua La Hầu bóng lưng, con mắt thật lâu không nhúc đích, tựa hồ muốn bóng lưng này ghi nhớ trong lòng. Mà ngân hạnh linh quả nhiên có hiệu quả, cứu được con cá một mạng. Nó vốn chỉ là một con phổ thông ngư yêu. Kết quả thiên sứ chi huyết cùng ngân hạnh linh quả hai tầng công hiệu, để nó cơ hội nhất phi chủ thiên, tu vi bước vào đại thừa chi cảnh. Hắc hắc, Vương Tam, chờ lấy ta. Ngư yêu cười lạnh. Thực lực sau khi tăng lên, nó ý niệm đầu tiên liền là đi báo thủ. Nhớ năm đó, nó tại Thanh Châu Toại Hà bên trong đạt được mê vụ chúa tể lá cây, vốn là nó cơ hội thay đổi số phận. Kết quả nó vận khí không tốt, bị ngư dân Vương Tam đánh bắt, chỉ có thể dâng ra cái này lá cây đến bảo mệnh. Đáng hận nhất chính là Vương Tam đạt được cơ duyên này sau còn không biết chân quý, lại vì một chút phàm tục tài vật đem cái này lá cây bán cho Kim Cương Tự Tăng Nhân. Không lâu về sau, nó liền biết đạt được cái này lá cây Kim Cương Tự Tăng Nhân đạt được cự vận may lớn, có được siêu độ vong hồn, tiến vào U Minh Địa Ngục Thần Thông. Lúc kia nó liền đối Vương Tam hận thấu xương. Nếu như không phải Vương Tam, như vậy đạt được cái này đại thần thông liền là nó. Cũng may nó một mực không hề từ bỏ, đến hôm nay lần nữa bị bọn nó đến một cọc cơ duyên. Có đại tu vì cái gì nó, đương nhiên muốn đi trả thù Vương Tam. Nó thế nhưng là biết, những năm này nó một mực tại đau khổ dày vò, Vương Tam lại tại Thành Châu làm thổ biên ngoại, tiêu giao khoái hoạt cực kỳ. La Hầu, Chu Lăng Quang cùng Tô Mục cũng không biết một con ngư yêu ý nghĩ. Thật ứng với câu nói kia, thời đại một hạt bụi rơi vào tiểu nhân vật trên thân, vậy cũng là một tòa nặng nghề núi lớn. Đối huyền thiên thế giới tới nói, La Hầu, Chu Lăng Quang cùng Tô Mục cũng là có thể chủ đạo thời đại biến hóa tồn tại. Bọn hắn không thèm để ý chút nào một vài thứ, đối tiểu ngư yêu tới nói, liền là đủ để cải biến vận mệnh nghịch thiên cơ duyên. Các ngươi có thể đi Mạnh Quốc. Tô Mục đối La Hầu cùng Chu Lăng Quang nói. Mạnh Quốc bên kia, Tô Mục liền không có ý định tùy tiện ra tay, chỉ cần phụ trách làm sau cùng thu hoạch là được. Vừa vặn cơ hội này, có thể để mê vụ tướng tài nhóm đạt được lịch luyện. Vâng. La Hầu cùng Chu Lăng Quang lúc này chạy tới Mạnh Quốc. Mạnh Quốc. Có La Hầu cùng Chu Lăng Quang gia nhập, La Môn Đế Quốc không cách nào La Ma lập tức liền chống đỡ không nổi. Mê vụ cấm khu bên này, tương đương với có 7 đại chân tiên cấp chiến lực, đối đầu La Môn Đế Quốc 5 tôn La Ma, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhất là La Hầu, Chu Lăng Quang cùng Lôi Linh chúa tể, chiến lực đều là trung vị chân tiên cấp bậc. La Môn Đế Quốc 5 tôn La Hầu tại chỗ tan tác, nhao nhao chạy trốn. Lúc này, núp trong bóng tối Tô Mục mới ra tay. Trước đó Thánh Pháp Tây có thể chạy trốn, nhưng bây giờ La Môn Đế Quốc trung vị La Ma, liền không cơ hội như vậy. Hai tên trung vị La Ma đều đã bị Chu Lăng Quang, La Hầu liên thủ với Lôi Linh chúa tể trọng thương. Bọn hắn đồng dạng lựa chọn bỏ chạy. Trong đó một tên trung vị La Ma xé rách hư không, trốn vào vết nứt không gian bên trong thoát đi. Kết quả hắn vừa tiến vào vết nứt không gian, một cây ngân hạnh nhánh liền đánh tới, đem thân thể của nó đâm cái xuyên thấu. Một tên khác trung vị La Ma cực kỳ tàn nhẫn. Gặp thứ nhất tên trung vị La Ma bị cây ngân hạnh nhánh đâm xuyên, hắn chẳng những không có cứu viện, ngược lại đem đối phương xem như tấm mục, xoay người rời đi. Cái này cũng cho hắn nên đón sinh cơ. Tên này trung vị Ma La như vậy chạy trốn, bị xem như bia đỡ đạn tên kia trung vị Ma La, hạ chẳng thì không thể nghi ngờ. Lấy Tô Mục bây giờ thực lực, dưới tình huống đánh lén, đánh giết một tên trọng thương trung vị chân tiên, rõ ràng không phải việc khó gì. Trong khoảnh khắc, tên này trung vị La Ma liền bị Tô Mục đánh nát nhục thân. Nguyên thần của hắn ý đồ bỏ chạy, cũng bị Tô Mục cuốn vào U Minh trong địa ngục, sau đó bị U Minh luân hồi chi lực xóa bỏ. Cái khác ba tên hạ vị La Ma thì căn bản không cần Tô Mục, liền bị cái khác mê vụ tướng tài đánh giết. Phen này Lan Thương Quốc cùng Mạnh Quốc chi chiến, chỉ có một tên trung vị tiên sứ cùng một tên trung vị La Ma chạy trốn. Cái khác sáu vị chân tiên toàn bộ ngã xuống. Tăng thêm Tô Mục trước đó đánh giết 4 tên chân tiên tương đương với lần này Tam Đại Bá chủ xâm lấn Nam Hoang chi chiến, mê vụ cấm khu trung diện sát 10 tên chân tiên. Dạng này chiến tích kinh khủng, quả thật chỉ có tại Vũ Hóa Tiên Triều thời kỳ mới có thể nhìn thấy. Hai tên chạy trốn trung vị chân tiên đều thần sắc sợ hãi giờ này khắc này, bọn hắn phảng phất trở lại 3000 năm trước, cái kia bị Vũ Hóa Tiên Triều thống trị thời đại. Loại kia bị Vũ Hóa Tiên Triều chi phối cảm giác sợ hãi lại lần nữa trở về. Chỉ bất quá lần này, mang cho bọn hắn loại cảm giác này không phải Vũ Hóa Tiên Triều, mà là một cái mới quật khởi bá chủ, mê vụ cấm khu. Cái này 6 tên chân tiên thì lại cho Tô Mục mang đến 7.200 đạo khí số. Chương 412. Tam đại bá chủ nước thảm bại. Chương 412. Tam đại bá chủ nước thảm bại. Một đám chân tiên chạy trốn cùng tử vong, đối tam đại bá chủ nước đại quân sĩ khí đặc kích, không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt. Vinh bại như núi đổ. Trong khoảnh khắc, tam đại bá chủ nước đại quân liền xuất hiện tan tác. Mê vụ đại quân ở phía sau nhẹ nhõm truy sát cùng thu hoạch. Liền ngay cả độ kiếp tương giả, tại dạng này tan tác bên trong, đều lộ ra có chút nhỏ bé. Cuối cùng một ngày ngắn ngủi, tam đại bá chủ nước đại quân toàn bộ từ Nam Hoang chật vật thoát đi. Tử vong tướng sĩ số lượng có hơn 200 vạn, còn có hơn 300 vạn bị bắt làm tù binh. Những này bị bắt làm tù binh tướng sĩ, không hề nghi ngờ cũng đều bị chuyển rời đến Hồng Mông thế giới bên trong làm lao động tay chân. Mà độ kiếp cường giả đồng dạng có thể cho Tô Mục cung cấp khí số. Mặc dù bọn hắn mỗi người cung cấp khí số không nhiều, nhưng số lượng của bọn họ càng nhiều. Cộng lại cũng cho Tô Mục cung cấp 1.300 đạo khí số. Tô Mục tổng khí số, bởi vậy đạt tới 17.870 nói. Lập tức, Tô Mục liền quyết định tăng thực lực lên. Lần này sau khi tăng lên, hắn liền sẽ bắt đầu thanh lý đại hậu phương. U Minh luân hồi tăng lên 1.280 đạo khí số đầu nhập, U Minh luân hồi tăng lên tới tầng thứ 8. 2560 đạo khí số đầu nhập, U Minh Luân Hồi tăng lên tới tầng thứ 9. Tiếp dẫn Ma Ha Đồ, tăng lên. Lần lượt đầu nhập 320 đạo khí số, 640 đạo khí số cùng 1280 đạo khí số, tiếp dẫn Ma Ha Đồ tăng lên tới tầng thứ 10. Đệ nhất môn thần thông cấp năng lực đạt tới cảnh giới viên mãn. Ông, giờ khắc này, Tô Mục Tu Vi cũng đã đạt tới bán tiên cấp bậc. Mê vụ hắc giới, tăng lên. Cùng tiếp dẫn Ma Ha Đồ đồng dạng, hết thảy 2240 đạo khí số, mê vụ hắc giới tùy theo tăng lên tới tầng thứ 10. Sau đó là thiên nhân lĩnh vực, 640 đạo khí số, thiên nhân lĩnh vực tăng lên tới tầng thứ 8. Sau đó là 1280 đạo khí số cùng 2560 đạo khí số, thiên nhân lĩnh vực tăng lên tới tầng thứ 10. Trong nháy mắt, Tô Mục liền hết thảy tiêu hao 12800 đạo khí số. Khí số còn thừa lại 5070 nói, mà Tô Mục dưới trướng Tam Đại Hệ Thống, đến tận đây đã phát sinh kinh khủng biến hóa. Rốt cuộc lần này, Tam Đại Hệ Thống chi nguyên thần hùng đều chiếm được cự phúc tăng lên. Phong Thần Hệ Thống, nhiều hơn 2 cái cấp bậc. Nguyên bản Phong Thần Hệ Thống, cấp bậc cao nhất là thất phẩm chính thần, lực lượng đối ứng hạ vị chân tiên. Bây giờ, mới tăng lục phẩm điện thần cùng ngũ phẩm ngự thần, đối ứng trung vị chân tiên cùng thượng vị chân tiên. Cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Tương đương nếu có người coi miếu, có thể thu hoạch được Tô Mục bất luận cái gì, liền có thể trực tiếp thu hoạch được có thể so với thượng vị chân tiên thực lực. Mê vụ sứ giả cùng cất bước hệ thống cũng kém không nhiều. Vừa vặn tiếp xuống, Tô Mục muốn bình định đại hạ thế cục. Trong lúc này, dưới trướng hắn Tam Đại Thể Hệ thành viên đều có đầy đủ nhiều thời cơ lập công. Tô Mục sẽ thừa cơ hội này, để dưới trướng Tam Đại Thể Hệ thành viên lực lượng toàn bộ tăng lên. Thật đến lúc kia, cho dù hắn không ra tay, dưới tình huống bình thường, huyền thiên thế giới cơ bản bản cũng không có người lại có thể dung chuyển. Sau đó, Tô Mục dự định để thăng xuống Nguyên Thủy Kim Thân. Lần chiến đấu này đã chứng minh Nguyên Thủy Kim Thân là thật dùng tốt. Nguyên Thủy Kim Thân tăng lên 1920 đạo khí số đầu nhập, Nguyên Thủy Kim Thân từ tầng thứ 8 tăng lên tới tầng thứ 9. Còn có 3150 đạo khí số còn thừa, Tô Mục tạm thời không có ý định sử dụng. Tu vi của hắn cũng đến gần vô hạn chân tiên chi cảnh. Chủng tộc, linh hạnh độ cao, 399 trượng khí số, 3150 nói thọ nguyên, 3650 ước năm cấp bậc, bậc 9 cựu phẩm năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế. Tiếp dẫn Ma Ha Đồ 10 tầng, Mê Vụ Hắc Giới 10 tầng, U Minh Luân Hồi 9 tầng, Thiên Nhân Lĩnh vực 10 tầng, Nguyên Thủy Kim Thân 9 tầng, Tinh Không Chi Thụ 8 tầng, Nguyên Thủy Tứ Tượng Trận 6 tầng, Thời Gian Bản Nguyên 2 tầng, Thế Giới Bản Nguyên tầng 2, Thập Nhị Đô Thiên Thái Hạo Đại Trận 1 tầng, Sinh Mệnh Neo Ấn 1 tầng, Vô Tận Đại Đạo 1 tầng. Thanh Châu, Nam Lăng quận cảnh nội, làng trai nhỏ Đầu Đông. Nguyên bản làng trai nhỏ Đầu Đông là tối nghèo khó địa phương, nhưng bây giờ nơi này lại đứng sừng sững lấy một tòa đại trang viên. Đại trang viên tên là Vương Gia Trang, trang chủ là Vương Hữu Phúc. Vương Hữu Phúc chính là ngày xưa Vương Tam. Từ ban đầu dùng một mảnh lá cây từ hư tịch thiền sư kia đổi lấy lượng lớn tài phú về sau, Vương Hữu Phúc liền vượt qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt. Bởi vì lúc trước có người nói hắn bỏ lỡ tiên duyên, tương lai tất nhiên sẽ hối hận, hắn liền tự xưng thi đấu thần tiên. Vương Hữu Phúc cũng không phải gì đó có đức người. Năm đó hắn ở trong thôn liền là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới chơi bời lêu lổng người, bằng không thì cũng sẽ không như vậy nghèo khó. Cho nên tại hắn giàu có về sau, không chỉ có không có giúp đỡ các hương thần, ngược lại thường xuyên ỷ thế hiếp người, ở trong thôn hoành hành bá đạo. Giờ phút này Vương Hữu Phúc ngay tại một hộ sân nhỏ coi như xa hoa người cửa nhà. Tú nương, ta đã cho ngươi thời gian nửa năm cân nhắc, bây giờ ta đã không có kiên nhẫn. Vương Hữu Phúc lớn tiếng nói, gả cho ta, làm tiểu thiếp của ta. Ngươi yên tâm, mặc dù ngươi là thiếp, nhưng ta sau này tất nhiên sẽ vô cùng sủng ái ngươi, địa vị của ngươi đem không kém gì ta chính thê. Tại hắn đối diện sân nhỏ, là thôn này đã từng thứ nhất giàu Dương gia. Chẳng qua hiện nay xa xa không cách nào cùng Vương Hữu Phúc so sánh. Vương Hữu Phúc hiện tại không chỉ có tiền, còn với Nam Lăng thành một hào cường thiên kim chẳng khác gì là có tiền có thế. Vương Hữu Phúc. Dương gia gia chủ Dương Viên ngoại nói, một năm rưỡi này đến, ngươi đã lấy 18 phòng tiểu thiếp, trong đó 12 phòng đều là ngươi trắng trợn cướp đoạt được đến. Mà lại người nào không biết, ngươi chính thê là Nam Lăng thành Hồ gia chi nữ, là gái mẫu Dạ Xoa, ghen tị ương ngạnh, ngươi đã có tam phòng tiểu thiếp bị nàng hành hạ chết. Ngươi cưới tú nương, đây rõ ràng chính là muốn đem nàng hướng trong hố lựa lạc. Vương Hữu Phúc sầm mặt lại, Dương Viên ngoại, ta tại đây cùng ngươi cố gắng nói, kia là xem ở tú nương trên mặt mũi. Hy vọng ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, nếu không đến lúc đó có ngươi nếm mùi đau khổ, mà lại cuối cùng tú nương vẫn là phải theo ta đi. Ngươi. Dương Viên ngoại khí ngón tay phát run. Được rồi, cút ngay cho ta, ta muốn đi vào tiếp tú mẹ. Vương Hữu Phúc nói. Vương Hữu Phúc, lúc trước ngươi đói bụng thời điểm, vẫn là ta cho ngươi một lồng màn đầu. Dương Viên ngoại phẫn nộ nói. Nhưng mà, Vương Hữu Phúc sớm đã đem lúc trước nghèo túng lúc sự tình coi như xỉ nhục. Nghe Dương Viên ngoại nghe nói như thế, hắn lúc này giận dữ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ầm. Hắn một cước hung hăng đá ra, liền đem Dương Viên ngoại đạp lăn trên mặt đất, đập cho ta cửa. Sau đó Vương Hữu Phúc triệt để mất đi kiên nhẫn, hắn người sau lưng lúc này liền cưỡng ép đem cửa sân đập ra. Vương Hữu Phúc cười hắc hắc, dẫn người vào bảo. Dương Viên ngoại nữ nhi Dương Tú Tú chỉ là một cái bình thường thiếu nữ, nơi nào chống đỡ được Vương Hữu Phúc. Lúc này, nàng liền bị Vương Hữu Phúc cưỡng ép ôm vào kiệu hòa. Lập tức bên ngoài liền chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, Vương Hữu Phúc ngồi tại phía trước nhất ngựa cao to bên trên, xuân quang đầy mặt đón bốn phía đám người e ngại ánh mắt. Trong bất chi bất giác, đội ngũ chỉ đi ngang qua bên cạnh một dòng sông nhỏ. Cái này sông nhỏ là Toại Hà nhánh sông. Vương Tam. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Thanh âm này ngay từ đầu rất mơ hồ, tăng thêm đội ngũ ồn ào, Vương Hữu Phúc còn không có nghe rõ. Vương Tam, Vương Tam. Nhưng tiếp xuống, thanh âm này càng ngày càng rõ ràng. Ai? Vương Hữu Phúc giận tím mặt. Từ khi hắn trở thành Vương Biên Ngoại về sau, rốt cuộc không ai dám để hắn Vương Tam không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có người dám làm cản. Bên cạnh hắn tùy tùng cũng hét lớn, cái nào ăn gan hùm mật báo, dám đối Vương Biên Ngoại bất kính. Hắc hắc, Vương Tam, ngươi chính là hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Thanh âm kia tiếp tục nói, gọi thế nào tên của ngươi, cũng là đối ngươi bất kính. Ai tại đây giả thần giả quỷ? Vương Hữu Phúc liếc nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy người. Vương Tam, không cần phải gấp, người ta sẽ gặp nhau. Thanh âm kia ý vị thâm trường nói. Tiếp lấy thanh âm kia liền biến mất, để Vương Hữu Phúc một lần tưởng rằng ảo giác. Tiếp lấy hắn cũng không quá coi ra gì, cảm thấy là có người ghen ghét hắn, tại đùa ác. Hắn còn hung tận để các hỗ trợ đi thăm dò, nhìn xem có phải hay không phụ cận có ai sẽ bụng ngữ. Ban đêm hôm ấy, cơm nước no nê về sau, Vương Tam mang vô cùng tâm tình kích động đi vào phòng cưới. Thú Nhi, ca bảo buổi tốt. Vương Tam mở cửa phòng, liền thấy một tên mang theo đỏ khăn cô dâu xinh đẹp giai nhân ngồi ở kia. Kia mỹ diệu dáng người tựa hồ so bình thường càng mê người. Cái này khiến Vương Tam càng là một trận nhiệt huyết sôi trào, quần trở nên căng phồng. Hắn đi đến tân nương tử bên người, đưa tay đi hái đỏ khăn cô dâu. Sau một khắc, đầy ngực mong đợi Vương Tam luốt luốt ánh mắt của mình, tựa hồ hoài nghi mình hoa mắt. Mấy cái hô hấp về sau, hắn lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, "A, yêu quái!" Quần của hắn lập tức liền mềm nhũn xuống dưới. Một bên thét lên, hắn một bên lảo đảo ra bên ngoài chạy. Bên ngoài không ít tân khách vẫn còn, thấy thế khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên, "Vương Biên Ngoại, thế nào?" "Yêu quái, Dương Tú Tú hắn là yêu quái." Vương Tam hô lớn. "Thật chứ?" Một đám tân khách nghe, nhìn không được hướng bên phòng cưới nhìn lại. Cái này xem xét, ánh mắt của bọn hắn đều thẳng. "Đúng không đúng? Ta nói nàng là yêu quái, rõ ràng là người thân thể, lại có một cái đầu cá." Vương Tam nói. Chương 413. Hối hận Vương Tam chương 413, hối hận Vương Tam bên ngoài gian phòng. Chúng tân khách nhìn thấy chính là một bức làm người thèm nhỏ dãi hình tượng. Tân nương tử Dương Tú Tú khăn cô dâu đã bị lấy xuống, tóc xanh rủ xuống, khuôn mặt nhỏ phấn nộn, tăng thêm nàng một thân tân nương phục, càng làm cho nàng lộ ra khiến người rất động lòng. Ha ha ha, Vương Viên Ngoại uống say, ta nhìn tân nương tử không phải yêu quái, mà là yêu tinh, sẽ câu hồn yêu tinh. Chúng tân khách trêu ghẹo nói, thật sự là ta uống say. Vương Hữu Phúc nghi ngờ nói, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện tân nương tử hoàn toàn chính xác mỹ mạo, nhìn đến mới vừa rồi là hắn say rượu hoa mắt. Lúc này Vương Hữu Phúc lại khôi phục một bộ trư ca dạng, khoe miệng cũng không khỏi chảy nước miếng. Sau lưng đám người cũng vì hắn tăng lên gan, hắn lần nữa tiến vào phòng cưới. Làm chính sự lúc, hắn khẳng định không thể để cho người vây xem. Nhưng mà, Vương Hữu Phúc một đóng cửa lại, đối diện mỹ mạo tân nương, đầu lại lần nữa biến thành cá đầu. "Vương Tam, ta nói qua chúng ta còn sẽ gặp mặt." Đầu cá khỏe miệng còn lộ ra cười lạnh, phát ra để Vương Hữu Phúc thanh âm quen thuộc. Vương Hữu Phúc một trận giật mình, nhớ tới thanh âm này, chính là hôm nay tại bờ sông đã nghe qua. Tiên cường hóa quần, lại một lần mềm nhũn xuống dưới. "A!" Vương Hữu Phúc sợ hãi kêu to, lộn nhào chạy ra ngoài. Một đêm này Vương Hữu Phúc không thể nghi ngờ thành trò cười. Càng buồn cười hơn chính là, chờ tới ngày thứ hai mọi người mở ra tân nương tử phòng cưới cửa phòng, phát hiện tân nương tử đã không cánh mà bay. Ngày thứ hai trong đêm, Vương Hữu Phúc quyết định tìm cái khác tiểu thiếp ép một chút. Kết quả lại lặp lại lên hôm qua quá trình, mỗi lần hắn muốn làm chính sự thời điểm, tiểu thiếp đầu liền sẽ biến thành cá đầu. Lại bởi vì liên tục nhiều lần bị kinh sợ, Vương Hữu Phúc phát hiện mình cũng không còn cách nào dùng quần mắc liều đồng. Đợi đến ngày thứ ba ban đêm, Vương Hữu Phúc càng là khởi sướng sốt cao. Kết quả đến ngày thứ tư sáng sớm, Vương Hữu Phúc liền một mệnh ô hô. Vương Hữu Phúc chết rồi, các thôn dân không có chút nào bị thương, từng nhà thả lên tháo. Chỉ là Dương Tú Tú nhà liền không vận tốt như vậy. Bởi vì Hồ Gia Chi nữ vì cho hạ giận, đem Dương Tú Tú một nhà toàn bộ bắt, nhốt vào Nam Lăng thành nhà ngục. Ngày thứ năm, một tên tăng nhân xuất hiện tại làng trại nhỏ. Ngài là, năm đó cái kia mua Vương Tam lá cây, cho Vương Tam tiền tài hòa thượng. Có thôn dân nhận ra cái này tăng nhân. Bọn hắn không biết cái này tăng nhân thân phận, nhưng nhớ tới Vương Tam đằng sau sẽ hoàn toàn biến dạng, cùng cái này hòa thượng thoát không giá quan hệ. Trong chốc lát, bốn phía chúng thôn dân đối cái này tăng nhân đều không có sắc mặt tốt. Cái này tăng nhân chính là Hư Tịch Thiền Sư. Hư Tịch Thiền Sư còn chưa mở miệng, cách đó không xa lại tới cái đạo nhân. "Hắc hắc, Hư Tịch Thiền Sư." Đạo nhân một tay thở dài, cười nói, "Các ngươi Phật gia coi trọng nhất nhân quả, năm đó ngươi gieo bất thiện chi nhân, bây giờ kết hậu quả xấu, không biết ngươi phải thu xếp như thế nào." Trái người coi miếu. Hư Tịch Thiền Sư thần sắc nặng nề, đã là bẩn tăng gieo xuống nhân, như vậy bẩn tăng tự nhiên sẽ đi kết hắn quả. "Vậy ta liền dựa mắt mà đợi." Tả Cú Dung nhìn có chút hả hê nói. Đối năm đó Hư Tịch Thiền Sư hành đao đoái, trước hắn một bước từ Vương Tam trong tay lửa gạt đi cây ngân hạnh lá sự tình, hắn nhưng là một mực canh cánh trong lòng. Bây giờ nhìn thấy chuyện này dạng này phát triển, hắn tự nhiên mừng rỡ xem kịch vui. Muốn giải chân tướng sự tình, nhất định phải tìm tới Vương Tam. Vương Tam đã chết, đổi lại những người khác khẳng định không thể làm gì, nhưng Hư Tịch Thiền Sư là U Minh cất bước, có được tiến về U Minh địa ngục năng lực. Lúc này, Hư Tịch Thiền Sư liền từ biệt Vương Tam, lấy ra cây ngân hạnh lá, đi vào tọa hạ bên cạnh. Cây ngân hạnh lá hóa thành một chiếc thuyền, Hư Tịch Thiền Sư nhảy vào trong đó. Vào cây ngân hạnh lá chi thuyền, tội hà liền không còn là tội hà, mà là minh hà. Hư Tịch Thiền Sư ly khai về sau, Tả Cú Dung nhìn qua ngày xưa tiếng người huyên náo, bây giờ đã từ từ quặn cu é vương trạch. Nhân gian phú quý, quả nhiên là mây bay. Tả Cú Dung không khỏi mỉm cười lắc đầu, đồng thời trong giọng nói mang theo vài phần thổn thức, không vào tiên thần chi đạo, cho dù lại giàu có, cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Sự thật chứng minh, Vương Tam năm đó lựa chọn liền là sai. Nếu là Vương Tam lựa chọn ngân hạnh đại thụ, mà không phải nhân gian phú quý, như vậy Vương Tam đã thành đại thần thông giả. Bình thường yêu ma quỷ quái, căn bản là đừng nghĩ hại Vương Tam tính mệnh. Kết quả Vương Tam lựa chọn là nhân gian phú quý. Bây giờ lúc này mới ngắn ngủi một năm rưỡi, một trận nhỏ ngoài ý muốn, liền để Vương Tam tính mệnh vẫn lạc, lúc còn sống phú quý cũng thành trò cười. Cùng thời khắc đó, Thư Tịch Thiền Sư cưỡi cây ngân hạnh lá chi thuyền, tại Minh Hà bên trong chạy chậm rãi. Một canh giờ sau, hắn tới đến cầu Nại Hà bên cạnh. Lúc này hắn liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chính hướng cầu Nại Hà đi đến. Còn tốt, Thư Tịch Thiền Sư nhẹ nhàng thở ra. May mắn Vương Tam còn chưa lên cầu, hết thảy đều còn kịp. Thật muốn lên cầu, Vương Tam lúc còn sống ký ức liền sẽ bị xóa đi, đến lúc đó hắn từ Vương Tam cái này căn bản hỏi không ra cái gì. Vương Tam, Thư Tịch Thiền Sư vội vàng gọi lại Vương Tam. Vương Tam ngừng lại bước chân, chờ nhìn thấy sau lưng Thư Tịch Thiền Sư, hắn đầu tiên là mở miệng, tiếp lấy liền kích động lên, là ngươi, là ta. Nhìn thấy Vương Tam bộ dạng này, Thư Tịch Thiền Sư cũng có mấy phần âu sầu trong lòng. Năm đó hắn thật là vận khí tốt, lừa gạt, không đúng, là thuyết phục Vương Tam đạt được cây ngân hạnh lá, từ đó có phía sau cơ duyên. Hắn hôm nay mượn nhờ cái cơ duyên này đã có được sánh vai chân tiên thực lực. Nếu không có phần cơ duyên này, chỉ sợ Kim Cương Tự hiện tại con đường liền cùng Vương Linh Cung không có gì khác biệt. Nhìn xem Vương Linh Cung thế lực này có nhiều thảm, từng cái còn tại cho Vũ Hóa Môn bán mạng, lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Hắn cũng chỉ sợ đến chết cũng sẽ không có được chân tiên cấp thực lực. Hòa thượng, nhanh đem ta lá cây trả lại cho ta. Vương Tam kích động nói. Thư Tịch Thiền Sư bình tĩnh nói, thí chủ, lúc trước ta đã cho ngươi đầy đủ tài vật, ngươi ta thuộc về công bằng giao dịch, hàng tiền thanh toán xong. Không, ta không muốn những tài vật kia. Vương Tam nói, đó là cái có yêu ma thế đạo, gặp được thời điểm nguy hiểm, muốn những tài vật kia căn bản vô dụng. Ta đem những tài vật kia đều trả lại ngươi, ngươi cũng đem ta lá cây trả lại cho ta. Thư Tịch Thiền Sư nói, thí chủ, năm đó giao dịch thời điểm, ta thế nhưng là liên tục hỏi ngươi qua, có phải hay không suy nghĩ kỹ càng, cũng nói cho tương lai ngươi thế nhưng là không có đổi ý cơ hội. Lúc kia, ngươi thế nhưng là cao hứng phi thường cùng Minh Sắc nói cho ta, ngươi cân nhắc đến phi thường rõ ràng, vĩnh viễn sẽ không hối hận. Bần tăng trong tay nhưng còn có ngươi lập xuống chứng tử. Ta. Vương Tam lập tức như là bị rút sạch tinh thần, trở nên chán nản bắt đầu. Những lời này, đích thật là lúc trước hắn nói qua. Mà bây giờ hắn không thể không thừa nhận, hắn hối hận, mà lại là vô cùng hối hận. Chỉ là hắn đích xác lập xuống qua chứng tử, dạng này coi như đến Diêm Vương trước mặt, hắn đoán chừng cũng không cách nào cáo cái này hòa thượng hình. Đây đều là ngươi cái bẫy. Vương Tam gắt gao nhìn chằm chằm Hư Tịch hòa thượng, ngươi là người tu hành, mà ta chỉ là cái phàm nhân, ngươi lợi dụng ta vô tri, đến lừa gạt ta tiên duyên. Hư Tịch hòa thượng nói, trên đời này không thiếu phàm nhân nhất phi trùng thiên, cũng không thiếu thí chủ dạng này rõ ràng đạt được tiên duyên, lại tới người không có duyên. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vương Tam ánh mắt trở nên có chút băng lãnh, mà lại thí chủ, bần tăng hy vọng ngươi có thể nhận rõ hiện thực, bây giờ ngươi đã chết, coi như hối hận cũng mất cơ hội. Huống chi bần tăng có thể tiến vào U Minh thế giới, ngươi còn có thể thông qua bần tăng mang một ít lời cho người nhà của ngươi. Vương Tam toàn thân một trận run rẩy, nhìn về phía Hư Tịch Thiền Sư ánh mắt lộ ra sợ hãi. Hắn mặc dù ngu xuẩn qua, nhưng cũng không phải là thật không có đầu óc. Hư Tịch hòa thượng cái này ánh mắt lạnh như băng, không thể nghi ngờ là tại rõ ràng nói cho hắn biết, cái gọi là mang một chút cho người nhà của hắn là giả, chân chính trọng điểm là phía trước nửa câu. Đối phương có thể tiến vào U Minh thế giới. Ý vị này, nếu là hắn tiếp tục cùng đối phương khiêu chiến, dù là hắn đến U Minh thế giới, chỉ sợ đối phương cũng có thủ đoạn đối phó hắn. Tốt. Hư Tịch Thiền Sư nói, thí chủ, hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi là chết như thế nào? Chuyện khác bần tăng không cách nào vì ngươi làm, nhưng có thể giúp ngươi giải quyết hại ngươi hung phạm. Vương Tam lập tức lại kích động lên, ngư yêu, là ngư yêu, nó đầu tiên là tại Toại Hà bên cạnh uy hiếp ta, sau đó lại biến hóa Dương Tú Tú cùng tiểu thiếp của ta, ta là bị ngư yêu hại chết. Ngư yêu. Thư Tịch Thiền Sư như có điều suy nghĩ, ngươi đưa ngươi trước khi chết, gặp được ngư yêu hết thảy, một năm một mười đều nói cho ta. Vương Tam không chần chờ, lúc này đem đây hết thảy đều nói cho Hư Tịch Thiền Sư. Đạt được tin tức, Thư Tịch Thiền Sư liền không có ý định cùng Vương Tam lại nhiều trò chuyện, thí chủ, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong hắn liền rời đi. Nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, Vương Tam nhãn con ngươi bên trong triệt để không có thần thái. Giờ này khắc này, hắn nơi nào vẫn không rõ, đối phương có thể tiến vào U Minh thế giới, nhất định liền là cây kia lá mang tới cơ duyên. Mà cơ duyên như vậy, lúc trước lại bị hắn tự tay đưa ra ngoài. Vương Tam hung hăng cho mình 10 cái tát, sau đó liền quỳ trên mặt đất gào khóc bắt đầu. Chương 414. Tiếp nhận thẩm phán, thiên hạ chú ý. Chương 414. Tiếp nhận thẩm phán, thiên hạ chú ý. Toại Hà bên trong. Thư Tịch Thiền Sư đem cây ngân hạnh lá thu lại. Đông nhiên thời minh sông biến mất, Thư Tịch Thiền Sư lại lần nữa trở lại Toại Hà. Đón lấy, Thư Tịch Thiền Sư thân hình nhảy lên, hướng Vương Tam hôm đó gặp được ngư yêu địa phương bay đi. Ở chỗ này Toại Hà bên trong, hắn quả nhiên cảm ứng được lưu lại ngư yêu khí tức. Thư Tịch Thiền Sư lại trở lại vương phủ, tiếp tục siêu tập ngư yêu khí tức. Chờ hắn siêu tập mấy đạo ngư yêu khí tức về sau, thấy chúng nó hội tụ vào một chỗ, nguyên bản mỏng manh mơ hồ ngư yêu khí tức lập tức trở nên ngưng thực rõ ràng. Thư Tịch Thiền Sư cầm cái này ngư yêu khí tức, tìm tới Tả Cú Dung nói, trái người coi miếu, còn xin giúp ta suy tính hạ cái này ngư yêu phương vị. Tả Cú Dung am hiểu thôi diễn xem bói, phương diện này sự tình, hắn tìm Tả Cú Dung khẳng định không sai. Hắc hắc, Thư Tịch Thiền Sư, ta vì sao muốn giúp ngươi? Tả Cú Dung cười nói, nếu ngươi giúp ta, sau này ngươi gặp được sự tình, ta cũng có thể giúp ngươi một lần. Thư Tịch Tiền sư nói. Tạ Cú Dung muốn cự tuyệt, nhưng tâm thần khẽ động vẫn là quyết định đáp ứng. Hắn thật đúng là không dám hứa chắc đem đến từ mình sẽ có hay không có cầu Hư Tịch Thiền sư vào cái ngày đó. Tạ Cú Dung cầm tới ngư yêu khí thức, sau nửa canh giờ liền suy tính ra ngư yêu chỗ phương vị. Ngư yêu tại Thoại Hà bên cạnh một cái trong hồ nhỏ. Hư Tịch Thiền sư nhanh chóng đuổi tới cái kia hồ nhỏ bên cạnh, ngư yêu. Sau một lát, một con cá liền từ Thoại Hà bên trong sông ra, là ngươi. Ngươi cái này ngư yêu, vì sao muốn tác nghiệp? Hư Tịch Thiền sư nói, ngươi hại Vương Tam thì cũng thôi đi, Vương Tam tiểu thiếp, còn có kia Dương Tú Tú một nhà đều là người vô tội, kết quả đều bởi vì ngươi mà chết. Ngư yêu nói, Hư Tịch Thiền sư, ta bất quá chỉ là hại chết mấy người bình thường, những năm này ngươi kim cương tự, chính là đến mê vụ cấm khu giết chết người còn ít. Cùng các ngươi so sánh, ta sở tác sở vi bất quá là chín châu mất sợi lông. Hư Tịch Thiền sư bình tĩnh nói, cách đỉnh thiên hạ sự tình, giết chóc là không thể tránh được sự tình, không chảy máu ở đâu ra vạn thế thái bình. Nhưng Thanh Châu đã là bị cách đỉnh thành công địa phương, nơi này tự nhiên phải có ổn định trật tự. Ở chỗ này trí tuệ sinh linh, vô luận là người hay là yêu, chỉ cần tuân theo luật pháp, liền đều hẳn là nhận bảo hộ. Bao quát ngươi ở bên trong, nếu như không phải có Thanh Châu luật pháp trông coi, ngươi cũng chưa hẳn có thể sống đến bây giờ, sớm đã bị người giết. Nghe nói như thế, ngư yêu con mắt chuyển một cái, ha ha ha, nói như vậy ngươi cũng không thể giết ta. Bằng không mà nói, ngươi chính là vi phạm chính ngươi nói pháp. Ta là không thể tự tiện giết ngươi. Hư Tịch Tiền sư nói, nhưng ngươi vi phạm Thanh Châu chi pháp, liền lẽ ra nhận trừng phạt, ta sẽ cầm xuống ngươi, giao cho Nam Lăng thành thẩm phán, từ Nam Lăng thành luật pháp, đến quyết định tội của ngươi cùng xử phạt. Cái gì? Ngư yêu giận dữ, ngươi thế mà muốn đem ta, giao cho một chút tiểu quan lại công khai thẩm phán. Nhân loại có câu nói để, sĩ khả sát bất khả nhục, Hư Tịch Tiền sư ngươi không nên quá phận. Cái này không phải do ngươi. Hư Tịch Tiền sư nói. Chuyện này, xử lý không tốt, kia với hắn mà nói là to lớn nguy cơ, rất có thể sẽ tại mê vụ chúa tể kia mất mặt. Nhưng nguy cơ liền là kỳ ngộ. Nếu như xử lý tốt, hắn rất có thể đem nguy cơ chuyển biến thành to lớn kỳ ngộ, hướng mê vụ chúa tể nổi bật xuất hành đi to lớn tác dụng. Biết sự tình lần này thời điểm, Hư Tịch Tiền sư liền muốn thật lâu cùng rất nhiều. Cuối cùng hắn tìm được một cái giải quyết vấn đề chỗ đột phá. Thanh Châu bởi vì mê vụ cấm khu tồn tại, lại là Lệ Thiên Tuyệt đại bản doanh, nơi này từ 3 năm trước bắt đầu, liền coi là trưởng chỉ Cửu An chi địa. Lệ Thiên Tuyệt tại khởi binh trước đó, còn bị Thanh Châu người xưng là Thành Thiên đại lao ra. Cho nên, bây giờ đối Thanh Châu tới nói, trọng yếu nhất không ai qua được ổn định trật tự luật pháp. Chỉ có Thanh Châu trưởng chỉ Cửu An, trật tự so đại hạ những châu khác càng tốt hơn, luật pháp càng nghiêm minh, Lệ Thiên Tuyệt đại quân mới có thể lòng người chỗ hướng, trở thành một chi vương sư. Thế là Hư Tịch Tiền sư liền đem chỗ đột phá, hạ cơ tại trật tự cùng luật pháp bên trên. Như thế nào có thể để cho người trong thiên hạ lấy tốc độ nhanh nhất nhận biết đến Thanh Châu luật pháp công chính nghiêm minh? Cái này không ai qua được để một đầu đại yêu, bởi vì giết người mà tiếp nhận nha môn thẩm phán. Dưới tình huống bình thường, yêu giết người không phải yêu ung dung ngoài vòng pháp luật, liền là đem yêu trực tiếp giết chết sự tình. Xưa nay chưa từng xảy ra qua để yêu tiếp nhận thẩm phán sự tình. Đến lúc đó, chuyện này rơi vào yêu trong mắt, đó chính là Thanh Châu sẽ không lạm sát, yêu cho dù giết người, tại Thanh Châu cũng sẽ không bị tùy ý giết chết, mà là lấy công chính phương pháp thẩm phán. Rơi vào người trong mắt, liền là tại Thanh Châu cho dù đại yêu giết người, cũng đồng dạng đến tiếp nhận thẩm phán. Hư Tịch Thiền sư đều rất khó tưởng tượng, chuyện này mình muốn làm thành sẽ đạt được bao lớn công đức. Cũng đang bởi vậy, Hư Tịch Thiền sư không có khả năng cho ngư yêu lựa chọn cơ hội, mà lại chuyện này tốt nhất là để chính ngư yêu trung thực phối hợp, dạng này hiệu quả càng tốt hơn. Lúc này, Hư Tịch Thiền sư nhẫn mại tính tình nói, ngư yêu, ngươi thật vất vả thu hoạch được cơ duyên, có được bây giờ tu vi, ta nghĩ ngươi cũng không muốn tiếp tục như vậy tiếp tục đần độn ngu ngốc à? Ngươi cái gì ý tứ? Ngư yêu cảnh giác nhìn xem hắn. Phối hợp ta tiếp nhận thẩm phán. Hư Tịch Thiền sư nói, chuyện này cụ thể cùng ngươi nói không rõ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chuyện này ẩn chứa to lớn công đức. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể thu hoạch được một bộ phận. Ngươi tại Thanh Châu nán lại lâu như vậy, đối với nơi này chắc hẳn cũng có hiểu biết, hẳn phải biết công đức tầm quan trọng à? Cái này, ngươi yêu chần chờ một chút. Hắn đương nhiên biết công đức tầm quan trọng. Trước đó cái kia người coi miếu Tả Cụ Dung, cũng là bởi vì thu hoạch được lượng lớn công đức, mới tấn thăng thần trước. Có công đức, ngươi liền sẽ bị mê vụ cấm khu chú ý tới. Thư Tịch Tiền sư nói, như bằng vào cái này công đức, hồi đoái cái mê vụ cấm khu phải đi. Đây chính là con đường tu hành trên mắt sát, liền như là ta cùng những cái kia người coi miếu, ngươi chẳng lẽ liền không tâm động? Ngư yêu rõ ràng tâm động, nhưng lại không phải cực kỳ tín nhiệm Hư Tịch Thiền sư, ngươi sẽ không phải là tại lừa gạt ta đi. Việc này bẩn tăng như lừa gạt ngươi, liền để bẩn tăng nghiệp chướng cuốn thân, vinh thế chứng không được đạo quả. Vì phần này đại công đức cùng đại cơ duyên, Hư Tịch Thiền sư cũng không tiếp phát thể động. Tại tôn nghiêm cùng công đức ở giữa, ngư yêu cân nhắc sau một lúc, vẫn là quyết định lựa chọn cái sau. Rốt cuộc, tôn nghiêm chỉ là nhất thời, công đức lại quan hệ đến tương lai tiền đồ. Nghe hắn phát dạng này thề độc, ngư yêu cuối cùng tin. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ta tiếp nhận thẩm phán hậu quả là cái gì? Ngư yêu nói, dù sao cũng nên sẽ không cần xử tử ta, vậy ta cũng không thể đáp ứng. Ngươi có hay không chủ động giết người? Hư Tịch Thiền sư nói, không có. Ngư yêu nói, ta chỉ là hù dọa bọn hắn một chút, những người kia đều không phải ta giết, đối Dương Tú Tú cùng cái kia tiểu thiếp, ta cũng chỉ là lâm thời khống chế bọn họ. Vương Tam là bị hù chết, Dương Tú Tú một nhà cùng cái kia tiểu thiếp là bị người nhà họ Hồ giết chết. Vậy ngươi yên tâm, ngươi sẽ không bị phán tử hình. Hư Tịch Thiền sư nói, cụ thể như thế nào, liền muốn nhìn nha môn quan viên làm sao phán. 3 ngày sau, Nam Lăng thành phủ nha cổng biển người phun trào. Toàn bộ Nam Lăng thành người đều so bình thường nhiều năm thành trở lên. không chỉ có là người, còn có yêu. Rất nhiều người cùng yêu đều là từ xung quanh những thành trì khác chạy tới. Bởi vì nay Thiên Nam Lăng Thành đem phát sinh một kiện lần đầu tiên đại sự. Một tôn đại thừa cấp bậc đại yêu, thế mà muốn tại Nam Lăng Thành phủ nha tiếp nhận thẩm phán. Bây giờ, Nam Lăng Thành thành chủ là Ôn Ngọc Siêu. Vì để cho hiệu quả tối đại hóa, hắn dứt khoát đem thẩm phán đại đường đem đến phủ nha bên ngoài đường cái quảng trường bên trên. Xung quanh người đông nghìn nghịt, bầy yêu phun trào. Quảng trường bên trên liền có mấy vạn sinh linh hội tụ, bốn phía càng là có vài chục vạn sinh linh. Vô số tu sĩ, các thế lực lớn đều đang chăm chú việc này. Một khắc đồng hồ sau, nguyên cáo cùng bị cáo đều xuất hiện. Cái này nguyên cáo là Dương Tú Tú đệ đệ, cũng là Dương gia duy nhất người sống Dương Thành Nghiệp. Bị cáo thì là Ngư Yêu cùng Hồ Thị Nữ. Quảng trường lâm thời thiết lập nha đài, trong chốc lát trở nên trang nghiêm túc mục. Ôn Ngọc Siêu ngồi cao bàn xử án về sau, thân mang quan phục, đầu đội ô xà, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời. Tại trước người hắn bàn xử án bên trên, trưng bày lệnh tiêm, kinh đường mục, cùng bút mực giấy nghiên. Đường hạ hai bên, bọn nha dịch cầm trong tay côn đồng, uy phong lẫm liệt đứng vững. Thang đường, Ôn Ngọc Siêu tuyên bố. Bọn nha dịch thoáng chốc cùng kêu lên hô to, uy vũ. Thanh âm trên quảng trường quen quẩn, làm lòng người sinh kính sợ. Thành chủ đại nhân, xin vị thảo dân, vì ta Dương gia làm chủ. Dương Thành Nghiệp bi phẫn nói, ngươi cái này dân đen, cũng dám cáo ta. Hồ Thị Nữ chửi ầm lên, nàng liền là Vương Tam Thế Tử, bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen, hôm nay như thế quất đủ, để nàng há có thể không giận. Ôn Ngọc Siêu vô kinh đường một, quát lớn, yên lặng. Nguyên cáo, ngươi có gì hoan tỉnh, từ thực nói tới. Dương Thành Nghiệp dập đầu, than thở khóc lóc nói, kia Vương Tam mạnh cưới tỷ tỷ của ta cùng phụ thân đều không đồng ý, kết quả phụ thân bị ẩu đả, tỷ tỷ bị cưỡng ép cướp đi. Tại đây về sau, nữ yêu ngụy trang thành là tỷ tỷ hù dọa Vương Tam. Vương Tam bị hù chết, kết quả Hồ Thị giận chó đánh mèo ta Dương ra, đem ta Dương ra một môn diệt đi. Chỉ có ta ngày đó vận khí tốt không ở nhà, mới tránh thoát một kiếp. Hắn đem đầu đuôi sự tình từ đầu chí cuối trần thuật ra. Ôn Ngọc Siêu huyện thái gia chuyển hướng Hồ Thị nữ cùng nữ yêu, nghiêm nghị nói, bị cáo, đối với nguyên cáo nói, các ngươi có lời gì nói? Hồ Thị nữ đúng, ý đồ ngụy biện nói, vu hãm, đây là vu hãm. Thành chủ đại nhân, phụ thân ta là Hồ Thị thương hội chi chủ Hồ Bình, không lâu trước còn cùng ngài từng uống rượu. Thúc thúc ta càng là phụ thành chủ bộ Hồ Càng. Ôn Ngọc Siêu nghe vậy ánh mắt trở nên lăng lệ, lần nữa đập vang kinh đường mục, lớn mật điêu dân, còn dám ở đây xảo ngôn lệnh sát, người tới, chuyển hồ vượt lên đường. Chủ bộ Hồ Càng bị dẫn vào. Thúc phụ, cứu ta. Hồ Thị nữ như gặp cứu tinh. Hồ Càng ác hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, sau đó đối Ôn Ngọc Siêu nói, thành chủ đại nhân, hạ quan quản giáo bất lực, để người nhà họ Hồ làm ra loại này chuyện ác, hạ quan nhận tội. Hắn biết, một khi nhận tội, Hồ gia khẳng định sẽ từ đây nghèo túng. Nhưng hắn không có lựa chọn. Chuyện này Lệ Thiên Tuyệt chính là đến mê vụ cấm khu đều nhìn chằm chằm, nếu là hắn không nhận tội, như vậy nên đón Hồ gia khả năng cũng không phải là nghèo túng, mà là diệt vong. Hồ Thị Nữ như bị sét đánh, nàng nghĩ không ra thuốc phụ vì sao muốn nhận tội, nhưng không ai chú ý nàng. Bốn phía toàn bộ sinh linh đều nhìn chằm chằm Ngư Yêu. So sánh Hồ Thị Nữ, mọi người sẽ tụ tập ở đây, không thể nghi ngờ là hướng về phía Ngư Yêu tới. Bọn hắn muốn nhìn một chút Nam Lăng Thành, làm sao thẩm phán Ngư Yêu. Chương 415. Khí số cùng công đức chương 415, khí số cùng công đức phủ nha bên ngoài quảng trường bên trên. Ôn Ngọc Siêu còn chưa đối Ngư Yêu lên tiếng, kia Hồ Thị Nữ liền hét lớn, thành chủ đại nhân, ta muốn cáo cái này Ngư Yêu. Thúc phụ không đáng tin, kia nàng cũng chỉ có thể tự cứu. Tự cứu phương pháp liền là đem nước quấy đủ. Nàng không tin thành chủ thực có can đảm thẩm phán một đầu đại thừa cấp Ngư Yêu. Chỉ cần thành chủ không dám thẩm phán Ngư Yêu, kia đến lúc đó cho nàng định tội danh tự nhiên cũng liền không thành lập. Ngươi muốn cáo nó cái gì? Ôn Ngọc Siêu nói, cái này Ngư Yêu hại chết phu quân ta Vương Hữu Phúc, mời thành chủ đại nhân vì ta làm chủ, thẩm phán này Ngư Yêu. Hồ Thị Nữ mang theo vẻ đắc ý nói, nhìn bộ dáng của nàng, hiển nhiên mảy may không là vua ba cái chết mà thương tâm. Ôn Ngọc Siêu nhìn về phía Ngư Yêu văn bích, Hồ Thị Nữ cáo ngươi hại chết phu quân của nàng Vương Hữu Phúc, đối với cái này ngươi có lời gì để nói? Đại nhân oan uổng. Ngư Yêu không có nổi giận, ngược lại một mặt ủy khuất nói, ta chỉ là hù dọa Vương Hữu Phúc, chơi đùa đùa ác, nào nghĩ tới hắn lá gan nhỏ như vậy, sẽ bị ta hù chết. Ngươi vì sao muốn hù dọa Vương Hữu Phúc? Ôn Ngọc Siêu nói, năm đó ta tại trong nước thật tốt chơi đùa, kết quả Vương Hữu Phúc đánh bắt ta, sau đó còn từ ta cái này cưỡng ép yêu cầu lớn một cơ duyên. Ngư Yêu nói, chính là dựa vào ta cơ duyên kia, hắn mới có phía sau phú quý, kết quả hắn không chút nào tiếc phúc, còn tại trong thôn làm sằng làm bậy, ta lúc này mới muốn báo thù hắn. Hắn trả thù Vương Hữu Phúc, dĩ nhiên không phải bởi vì Vương Hữu Phúc làm sằng làm bậy, coi như Vương Hữu Phúc là người tốt, hắn đồng dạng sẽ trả thù Vương Hữu Phúc. Nhưng hắn cũng là có trí tuệ yêu, rất rõ ràng nói như vậy nhưng cho là mình tranh thủ hảo cảm, giảm bớt hình phạt. Quả nhiên, Ngư Yêu vừa mới nói xong hạ, bốn phía liền vang lên một mảnh xì xào bàn tán. Nhìn như vậy đến, cái này Ngư Yêu hoàn toàn chính xác tâm không hỏng. Vương Hữu Phúc hiển quý đã có một năm rưỡi, lấy trước nó là không trả thù qua Vương Hữu Phúc, thật sự là gần nhất Vương Hữu Phúc quá phận. Đừng nói yêu tộc, liền ngay cả ở đây cả đám tộc đều đối Ngư Yêu không còn như vậy căm thù. Ngươi nói vậy? Hồ Thị Nữ bội la lên, nếu như không phải ngươi hại chết Vương Tam, hắn như thế nào lại chết? Ta có thể cho Ngư Yêu làm chứng. Còn có ta. Tương đạo nữ tử thanh âm vang lên. Theo sát lấy, mấy cái nữ tử liền xuất hiện trên quảng trường. Là các ngươi? Hồ Thị Nữ giận tím mặt, mấy người các ngươi tiện nhân muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ăn cây táo rào cây sung? Mấy cái này nữ nhân thình lình liền là Vương Tam thiếp, bọn họ đều là bị Vương Tam trắng trợn cướp đoạt mà đến, đã sớm đối Vương Tam ghi hận trong lòng. Lấy trước bọn họ e ngại Vương Tam cùng Hồ thị nữ không dám phản kháng, lại biết phản kháng cũng không có ý nghĩa, sẽ chỉ chịu chết. Bây giờ có thành chủ đại nhân tự thân vì bọn họ chỗ dựa, bọn họ nguyện ý đánh cược một lần. Vương Tam hắn những năm này túng dục quá độ, đã sớm thân thể thâm hụt, tháng trước ở ta nơi này liền mất đi một lần. Không sai, Vương Tam tử vong hiện trường căn bản không có vết máu, hắn hoàn toàn là mình chết bất đắc kỳ tử. Ngược lại là Hồ thị cùng Hung Cát, chúng ta tốt mấy người tỷ muội đều là bị nàng đánh chết. Dương Tú Tú một nhà cũng là nàng hại chết. Mấy cái tiểu thiếp rối rít nói, bọn họ còn cung cấp vật chứng, một cái tiểu thiếp dùng yêu bối trong bóng tối ghi chép Hồ thị nói muốn chơi chết Dương Tú Tú một nhà nói chuyện. Hồ thị nữ khí run rẩy, chân tướng đã lơ trắng, Ôn Ngọc Siêu không còn dây dưa dài dòng, Hồ thị nữ, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi nhưng có lời gì để nói? Hồ thị nữ đã là như cha mẹ chết. Đó lấy, nàng giọng the thé nói, ta không chuyện gì không nói, nhưng cái này ngư yêu cũng gián tiếp hại chết phu của ta, thành chủ đại nhân không có ý định cho mọi người một cái công đạo sao? Hay là nói, thành chủ đại nhân ngươi chỉ dám xử phạt ta cái này tay trói gà không chặt phụ nhân, gặp được đại yêu liền cái dám cũng không dám thả. Ôn Ngọc Siêu nhìn thật sâu nàng một chút, sau đó đối ngư yêu nói, Văn Bích, ngươi có biết tội của ngươi không? Toàn bộ sinh linh đều nhìn về ngư yêu, trong đó không ít sinh linh đều coi là ngư yêu không nhận tội, thậm chí là nổi giận. Kết quả Văn Bích nói, thành chủ đại nhân, ta nhận tội. Ôn Ngọc Siêu hài lòng gật đầu, sau đó lại nghĩ sâu tính kỹ một phen, cầm lên lệnh tiêm, lớn tiếng tuyên án, bị cáo ngư yêu Văn Bích, ngươi có hai lựa chọn, vào tù giam giữ 30 năm, hoặc là tiếp nhận roi lôi điện 30 lần, ngươi nguyện ý tiếp nhận loại kia xử phạt. Văn Bích nói, ta nguyện ý tiếp nhận roi lôi điện 30 lần. Rất nhiều sinh linh ngay vậy, đều coi là Ôn Ngọc Siêu đây là muốn lừa gạt người, cái này cái gọi là roi lôi điện đối ngư yêu tới nói, khẳng định là không đau không ngứa trừng phạt. Ha ha ha, ta liền biết. Hồ thị nữ phát ra cười to, đại nhân, ta cũng nguyện ý dùng tiếp nhận roi lôi điện để thay thế cái khác hình phạt. Nếu như ngươi khăng khăng như thế, vậy cũng có thể. Ôn Ngọc Siêu cười một tiếng. Sau đó hắn cũng là người ta đối Văn Bích chấp hành roi lôi điện chi hình. Roi lôi điện cũng không chỉ là một cái tên, là chân chính dùng lôi đỉnh ngưng tụ roi. Đây là Ôn Ngọc Siêu từ lôi linh chúa tể kia cầu tới. Những cái kia tu vi cao thâm tu sĩ hoặc là yêu quái, phổ thông hình phạt đối bọn hắn tới nói căn bản vô dụng, ngay cả da lông đều không đả thương được. Ôn Ngọc Siêu trái lo phải nghĩ, liền đi lôi linh chúa tể kia cầu tới roi lôi điện, tương đương với lôi kiếp vật thay thế. Uy lực cứ việc so ra kém lôi kiếp, nhưng tương tự đáng sợ, đối với đại thừa tu sĩ tới nói đều rất khủng bố. Mà lại cái này roi lôi điện sẽ còn đi theo phạm nhân tu vi điều tiết uy năng. Phạm nhân tu vi càng cao, cái này roi lôi điện uy năng cũng càng mạnh. Có thể nói, roi lôi điện chính là lôi linh chúa tể, căn cứ thiên kiếp mô phỏng tạo nên. Nha dịch một roi quất xuống, ngư yêu trên thân liền xuất hiện vết máu, bên cạnh mặt đất càng là xuất hiện một đầu cao vài trượng, rộng khoảng một trượng khe hở. Trên mặt đất vết rách, trực tiếp để Hồ thị nữ sắc mặt tái nhợt. Khủng bố như vậy roi lôi điện như rút ở trên người nàng, kia nàng chẳng phải là muốn bị rút thành bột thịt. 30 roi về sau, cho dù lấy ngư yêu tu vi cũng là vết thương trầm chất. Quảng trường bên trên chúng sinh linh đều vỗ tay khen hay, tán thưởng Ôn Ngọc Siêu công chính phán quyết. Cái này roi hình cũng không đơn giản như vậy, còn sót lại lôi đỉnh chi lực, sẽ còn tại thể nội tồn tại 3 tháng. Mang ý nghĩa ngư yêu còn muốn tiếp nhận 3 tháng tra tấn. Ngư yêu giờ phút này cũng không khỏi hối hận. Nếu nó sớm biết cái này roi lôi điện sẽ khủng bố như vậy, lúc trước đều chưa hẳn sẽ đáp ứng Hư Tịch Thiền Sư. Đương nhiên, loại ý nghĩ này, tại nó lần nữa nhìn thấy Hư Tịch Thiền Sư sau liền cải biến. Cùng lúc đó, Ôn Ngọc Siêu nhìn về phía Hồ thị nữ, bị cáo Hồ thị nữ, ngươi tội ác các liệt, bản quan phán tử hình ngươi, đương nhiên ngươi cũng có thể đổi thành 100 roi hình. Không, ta nguyện ý tiếp nhận tử hình. Hồ thị nữ vô ý thức nói. Bị loại kia kinh khủng roi lôi điện quật, nàng tình nguyện đi chết. Nói xong nàng lại sợ hãi nói, ta không nên chết. Nhưng hết thảy không phải do nàng. Hồ thị nữ bị phán án tử hình, tại một tháng sau chấp hành. Thẩm phán hoàn tất về sau, Ôn Ngọc Siêu liền tuyên bố lui đường. Mà lần này thẩm phán tạo thành lực ảnh hưởng, xa xa không bởi vì Ôn Ngọc Siêu lui đường mà suy yếu, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Chính như Hư Tịch Thiền Sư lúc trước sở liệu, thiên hạ sinh linh đều đang chăm chú lần này thẩm phán. Khi biết được, nữ yêu đều tại Nam Lăng Thành tiếp nhận thẩm phán, mà cuối cùng Ôn Ngọc Siêu làm ra phán quyết công chính. Vô luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc cũng vì đó sôi trào. Chuyện này không lớn, nhưng mà đây cũng là chưa bao giờ có sự tình. Từ trong chuyện này, thiên hạ sinh linh đều thấy được một loại tên là trật tự đồ vật, thấy được Thanh Châu luật pháp thần thánh. Tại Thanh Châu, lại yêu hại người cũng phải tiếp nhận thẩm phán, đồng thời còn sẽ không bị cố ý nhằm vào. Lần này vụ án thẩm phán có thể nói hoàn toàn làm được công chính công bằng. Trong lúc nhất thời, Thanh Châu tại thiên hạ sinh linh trong mắt đều thành một phương thánh địa, trật tự thánh địa. Mà đôi này thế gian tuyệt đại đa số sinh linh tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Cái này khiến vô số sinh linh đối Thanh Châu tràn ngập chờ mong. Rất nhiều sinh linh trong đêm liền chạy tới Thanh Châu, muốn trở thành Thanh Châu một phật tử. Đương nhiên, đại đa số sinh linh vẫn là khó rời cố thổ. Những sinh linh này thì chờ mong Thanh Châu Vương sư sớm ngày giáng lâm giải cứu bọn họ. Về phần đại hạ quân đội, nguyên bản phong bình liền đã kém đến cực điểm. Bây giờ lại có Lệ Thiên Tuyệt Đại quân cái này vừa so sánh, không thể nghi ngờ càng làm cho đại hạ quân đội lòng người ủng hộ hay phản đối. Tô Mục rõ ràng cảm nhận được, các đại thần miếu nên đón một đợt khí số triều. Khí số? Tô Mục có chút kinh ngạc, lại như có điều suy nghĩ. Nhìn đến hắn đối khí số nhận biết, còn dừng lại tại mặt ngoài. Không nghĩ tới Hư Tịch Thiền Sư dạng này một phen thao tác, thế mà lại để các đại thần miếu khí số tăng gọn. Bởi vậy có thể thấy được, lòng người là một loại rất kỳ diệu đồ vật. Làm vô số sinh linh lòng người đều hướng tới Thanh Châu, hướng tới thần miếu, này lại cho Thanh Châu cùng thần miếu mang đến khổng lồ khí số. bình quân mỗi cái thần miếu đều tăng 50 đạo khí số. Bây giờ các nơi tổng cộng có 33 cái thần miếu, tương đương với Tô Mục cũng không có làm gì, kết quả là thu hoạch hơn 1500 đạo khí số. Không chỉ có như thế, theo thời gian trôi qua, cái này khí số còn đang không ngừng tăng trưởng. Phen này công lao, đầu to tuyệt đối thuộc về Hư Tịch Thiền Sư. Đương nhiên, Ngư Yêu cùng Ôn Ngọc Siêu cũng có nhất định công lao. Tô Mục xưa nay không là keo kiệt tồn tại. Ba vị này mang đến cho hắn lượng lớn khí số, hắn tự nhiên cũng không tiếc ban cho công đức. Dù sao công đức thứ này, hoàn toàn là chính hắn biên tạo nên. Nếu như không phải hắn muốn đề cao công đức hàm kim lượng, để dưới trướng hắn sinh linh tương lai vì công đức, liều mạng cho hắn lập công, từ trên lý luận tới nói công đức là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lấy trước mê vụ cấm khu, tiền tệ là ngân hạnh linh quả. Nhưng ngưng kết ngân hạnh linh quả còn cần tiêu hao Tô Mục tự thân nhất định năng lượng. Hắn dứt khoát sáng tạo một cái công đức khái niệm, chuyện này với hắn tự thân hoàn toàn không có chút nào hao tổn. Tính toán công đức sự tình, bị Tô Mục giao cho tọa trấn Hồng Mông thế giới phân thân. Hồng Mông thế giới phân thân, liền như là Hồng Mông thế giới thiên đạo. Ai cho Tô Mục sáng tạo khí số, Tô Mục liền cho người đó công đức. Một đạo khí số đồng giá tại một đạo công đức. Cầm thân trước tới nói, cửu phẩm ma thần cần 10 đạo công đức, bát phẩm phụ thần cần 30 đạo công đức, thất phẩm chính thần cần 300 đạo công đức, lục phẩm điện thần cần 500 nói công đức, ngũ phẩm ngự thần cần 1000 nói công đức. Tô Mục tự nhận cực kỳ hào phóng, khác biệt phẩm cấp thần chức cần thiết công đức số lượng, cơ bản cứ dựa theo kém một cấp chân tiên khí số lượng đến tính toán, tỉ như thất phẩm chính thần đối ứng hạ vị chân tiên. Hạ vị chân tiên bình thường có được 500 đạo khí số, Tô Mục chỉ cần 300 đạo công đức. Tương đương hắn dưới trướng, chỉ cần cho hắn sáng tạo 300 đạo khí số là đủ. Lục phẩm điện thần đối ứng trung vị chân tiên. Trung vị chân tiên đồng dạng có được 1000 đạo khí số. Hắn dưới trướng cũng chỉ cần cho hắn cống hiến 500 đạo khí số. Đây là vì thuận tiện thuộc hạ của hắn tăng lên thần chức, từ đó tăng cường thực lực. Mà lần này, Hư Tịch Thiền Sư, Ngư Yêu cùng Ôn Ngọc Siêu tuyệt đối kiếm bộ rồi. Ba vị này cho Tô Mục sáng tạo hơn 1500 đạo khí số, Tô Mục liền đối với ứng ban cho bọn hắn hơn 1500 nói công đức trong đó, Hư Tịch Thiền Sư là chủ yếu cống hiến người, Tô Mục ban cho hắn 1000 nói công đức. Còn lại khí số, từ Ôn Ngọc Siêu cùng Ngư Yêu chia đều.